Chương 833 động thủ, chương 833 động thủ. Thanh Nguyên Thần Tôn gầm lên một tiếng, phá vỡ ngắn ngủi giằng co, thần quang lóe lên, nhị giai cấp thấp trụ hải chí bảo, Thanh Vũ Ngự Thần Kích xuất hiện trong tay hắn, thân thể khẽ động, trực tiếp ra Thanh Nguyên Thần Thành, hướng về Viên Long Thần Tôn tập sát mà đi. Mỗi một bước ra, thân thể liền bành trướng một mảng lớn, thời gian nháy mắt, liền hóa làm cùng Viên Long Thần Tôn đồng dạng lớn nhỏ. Cấm kỵ thần thông, thời gian có hạn. Viên Long lão nhi chờ được, bọn hắn có thể hao không nổi. Thời gian kéo càng lâu, thế cục đối bọn hắn thì càng bất lợi. Rõ ràng, Huyết Nguyệt Ma Tôn cũng là biết rõ điểm này, gần như đồng thời, trong tay huyết quang lóe lên, nhất giai thượng đẳng trụ hải chí bảo Huyết Nhãn Ma Đao xuất hiện trong tay hắn, thân ảnh khẽ động, liền hướng Viên Long Thần Tôn trùng sát mà đi. Thấy vậy, Viên Long Thần Tôn trong mắt lóe lên một tia khinh thường, quát lạnh một tiếng, gấp gáp như vậy muốn chết, bản tọa này liền thành toán các ngươi. Đang khi nói chuyện, một đạo to rõ tiếng long ngâm từ trên người hắn lan truyền ra, vang vọng tứ phương hư không. Ngay sau đó, ánh lửa lóe lên, một thanh nhị giai thượng đẳng trụ hải chí bảo, Liệt Không Long Viêm kiếm, xuất hiện tại trong tay Viên Long Thần Tôn. Trên thân kiếm, long văn cuốn quanh, diệt thế thần viêm tại long văn ở giữa nhảy vọt tiêu đốt, tản ra nóng bỏng lại khí tức của bạo, phảng phất muốn đem thế gian vạn vật đều đốt cháy hầu như không còn, hóa làm bụi bặm vũ trụ. Cả người không lùi mà tiến tới, trực tiếp nên đón tiếp lấy, trong nháy mắt, ba tôn cao tới ngàn vạn trụ năm không chỉ kinh khủng tự thần, đụng vào nhau, giống như là tam phương cỡ lớn vũ trụ, đang điên cuồng va chạm, lực lượng kinh khủng, như muốn đem chỗ này Tử Vong Minh Nguyên đều cho là tung, ngắn ngủi không đến chén trà nhỏ thời gian, xung quanh hơn ức trụ niên hư không, đã hóa thành một mảnh hư vô chi địa, thời gian, không gian, minh khí, tất cả mọi thứ, toàn bộ đều không còn. Hơn nữa, cái này một mảnh hư vô chi địa, còn tại lấy một tốc độ kinh khủng, hướng về tứ phương nhanh chóng quyết trường, lan tràn. Chu Hải Chi Vương, không hổ là sừng sững ở biển vũ trụ đỉnh trí cường giả, lực tàn phá này, quả thật là đáng sợ. Vạn Linh bên hồ, Tô Mặc sắc mặt ngưng lại, phải biết, đây chính là tại Tử Vong Minh Nguyên bên trong, cái kia không gian bí lũy, nghìn lần vạn lần tại ngoại giới không ngừng. Đây nếu là tại ngoại giới, cái kia lực phá hoại còn phải tăng vọt hơn vạn lần không ngừng, giống bọn hắn hoàn hư trụ sông dạng này cỡ nhỏ trụ sông, căn bản là không chịu đựng nổi một trận chiến này, không dùng đến một ngày thời gian, toàn bộ trụ sông liền đem triệt để băng diện, biến thành hoàn toàn tĩnh mịch phế tích. Thời gian trong chiến đấu kịch liệt thoáng một cái đã qua, trong nháy mắt, một ngày đã đi qua. Tử Vong Minh Nguyên, lấy Thanh Nguyên Thần Thành làm trung tâm, đã có gần trăm ức trụ niên hư không hóa thành hư vô. Viên Long Thần Tôn trong mắt dần dần nhiều hơn mấy phần lo nghĩ, mặc dù một trận chiến này chiếm thượng phong vẫn luôn là hắn, nhưng cũng giới hạn tại chiếm thượng phong. Một bên khác, bổn mạng của hắn chí bảo, đồng dạng lộ ra cháy bỏng chi thế, không có một chút có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh bại cái kia Thanh Nguyên Thần Thành cùng Huyết Hải Tu La Kỳ khả năng. Muốn đánh tan hoàn toàn Thanh Nguyên lão cùng cái này Huyết Nguyệt tiểu bối, trừ phi bọn hắn trụ hải bản nguyên hao hết, cấm kỵ thần thông mất đi hiệu lực, bằng không, chỉ bằng vào hắn bây giờ sức mạnh bùng lên, cơ hội là chuyện không có thể. Không khai chiến, còn không có gì, cái này vừa khai chiến, thời gian kéo càng lâu, đối với hắn đồng dạng không phải một chuyện tốt. Theo chiến đấu dư ba không ngừng quyết trường, hắn không nhất định còn có thể triệt để phong tỏa tứ phương thời không, triệt để đoạn tuyệt bọn họ cùng ngoại giới liên hệ. Một khi để cho bọn hắn tìm được cơ hội đem bạn bảo thần tôn bảo khố tin tức tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó, hắn coi như đem hai gia hỏa này toàn bộ trấn áp, cũng đều thì đã trễ. Thôi, vẫn là trả giá chút đại giới, sớm đi cầm xuống hai người này, miễn cho đêm dài lắm mộng. Viên Long Thần Tôn cắn răng một cái, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, cuối cùng hạ quyết tâm. Một giây sau, phanh gần như đồng thời, Viên Long Thần Tôn bản mệnh trụ trong biển hơn vạn tọa vũ trụ giống như pháo hoa ầm vang nổ tung lên, từng đạo năng lượng kinh khủng như mãnh liệt dòng lũ, điên cuồng hướng về Viên Long Thần Tôn hội tụ mà đi. Trong chốc lát, thân thể của hắn chung quanh phảng phất tạo thành một cái năng lượng to lớn vòng xoáy, tia sáng chói mắt, đem chung quanh xung quanh vạn ức trụ niên hư không chiếu rọi giống như ban ngày. Toàn thân khí thế, giống như là ngồi giống như hỏa tiễn, điên cuồng tăng vọt, chỉ một lát sau công phu, Viên Long Thần Tôn lực lượng toàn thân trực tiếp tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Một thân tu vi, liên phá hai cái tiểu cảnh giới, hướng về Tam Trọng Thiên Đỉnh Phong Trụ Hải Chi Vương báo táp mà đi, kinh khủng uy áp, như muốn đem toàn bộ Tử Vong Minh Nguyên đều cho trấn áp. Nguyên bản đã bởi vì bọn họ chiến đấu mà lung lay sắp đổ tứ phương hư không, tại này cổ khí tức trùng kích vào, cũng không tiếp tục có thể gánh nặng, lấy Viên Long Thần Tôn làm trung tâm, xung quanh mấy chục ức trụ năm hư vô chi địa triệt để đổ sụp, tạo thành một cái lô đen thật lớn, không ngừng cắn nuốt hết thảy xung quanh. Không tốt, Thanh Nguyên Thần Tôn cùng Huyết Nguyệt Ma Tôn sắc mặt cùng nhau đại biến, một cỗ hơi thở hết sức nguy hiểm giống như dây thường vô hình, gắt gao quanh quẩn tại toàn thân bọn họ, làm bọn hắn trái tim đều tựa như bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm chặt. Một trận chiến này, muốn phân ra thắng bại. Vạn Linh Vân Hồ, Tô Mặc một chút đứng thẳng người, theo Viên Long Thần Tôn, vận dụng cấm kỵ thần thông, thiêu đốt trụ hải bản nguyên, ba ở giữa, một điểm kia cân bằng, cho triệt để đánh vỡ, trừ phi Thanh Nguyên Thần Tôn cùng Huyết Nguyệt Ma Tôn còn có cái gì át chủ bài không ra, bằng không thì kế tiếp Viên Long Thần Tôn thế công, tuyệt không phải bọn hắn có khả năng chống cự. Chỉ là, điều này có thể sao? Tử Vong Minh Nguyên có thể đem bản tọa bước đến tình trạng này, các ngươi cũng đủ để tự hào. Viên Long Thần Tôn nghe răng cười một tiếng, giống như quần quần kinh lôi từ cái kia thôn vệ trong lỗ đen lan truyền ra, mang theo vô tận sát ý cùng ngạo mạn. Một giây sau, một đạo chói mắt ánh lửa giống như là vũ trụ sinh ra mới bắt đầu, đản sinh đạo thứ nhất bản nguyên thần quang, từ hắc động kia trung tâm cấp tốc bành trướng, như muốn thôn vệ toàn bộ hắc động. Không cho bản tọa ngăn trở, Thanh Nguyên Thần Tôn cùng Huyết Nguyệt Ma Tôn phát ra một tiếng dã thu sắp chết phía trước tuyệt vọng kêu rên, bộc phát ra bọn hắn một kích mạnh nhất. Trong chốc lát, một cái biển máu cùng lóa mắt kim mang nhanh chóng dung hợp đan vào một chỗ, giống như một mặt bền chắc không thể gãy tấm chắn, gắt gao chống đỡ cái kia không ngừng bành trướng ánh lửa. Nhưng mà ba cái tiểu cảnh giới trên lệch, giống như là trời cái kia huyết hải cùng kim mang tại ánh lửa ăn mòn, cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bị nhanh chóng ma diệt, giống như dưới ánh mặt trời băng tuyết, dần dần tăng dã. Một bên khác chiến trường, Thanh Nguyên Thần Thành cùng huyết hải tu La Kỳ đồng dạng phát hiện nhà mình chủ nhân hiểm cảnh, nhao nhao phóng ra càng thêm chói mắt thần quang, muốn hồi viên, nhưng mà Vạn Long Tháp Vàng sao lại dễ dàng buông tha bọn chúng, toàn lực bộc phát, đưa chúng nó áp chế gắt gao nổi, để bọn chúng không cách nào nhúc nhích chút nào. Sau gần nửa canh giờ, không, Viên Long Lão Nhi, tộc ta chư vị lao tổ sẽ không bỏ qua ngươi. Một tiếng cực kỳ không cam lòng kêu rên vang vọng hư không, một điểm cuối cùng kim mang cùng huyết quang, cuối cùng vẫn là triệt để phai mở tại ánh lửa kia phía dưới, giống như là chưa từng tồn tại. Kế tiếp chính là các ngươi, cho bản tọa chấn áp. Viên Long Thần Tôn một tay Thanh Nguyên Thần Tôn cùng Huyết Nguyệt Ma Tôn, thể nội trụ hải chi lực điên cuồng tràn vào Thanh Nguyên Thần Tôn trong cơ thể của bọn họ, phá hủy bọn hắn trụ hải tinh bích, toàn lực chấn áp bọn hắn bản mệnh trụ hải. Đồng thời ánh mắt nhất chuyển, quét về phía đang điên cuồng xung kích Vạn Long Tháp Vàng phòng ngự Thanh Nguyên Thần Thành cùng Huyết Hải Tu La Kỳ. Đang khi nói chuyện, chính là một trường hướng về hai đại trụ hải chí bảo chấn áp tới, kinh khủng long trảo che khuất bầu trời, phong tỏa hai đại trụ hải chí bảo tứ phương thời không. Một cỗ đuổi sát tam trọng thiên hậu kỳ trụ hải chi vương khủng bố vĩ lực điên cuồng bộc phát. Thanh Nguyên Thần Thành cùng Huyết Hải Tu La Kỳ mặc dù kiệt lực dãy rủa, làm gì theo Thanh Nguyên Thần Tôn cùng Huyết Nguyệt Ma Tôn bị chấn áp, bọn hắn uy năng vốn là đang nhanh chóng suy yếu, liền Vạn Long Tháp Vàng đều khó mà chống lại, chớ đừng nói chi là chống cự Viên Long Thần Tôn thế công. Không đến mấy hơi thời gian, hai đại trụ hải chí bảo liền bị tóm trong tay, quanh thân huyết quang cùng kim mang không ngừng bị ma diện. Chén trà nhỏ thời gian sau, Thanh Nguyên Thần Tôn, Huyết Nguyệt Ma Tôn còn có bổn mạng của bọn hắn chí bảo, gần như đồng thời thần quang ảm đạm, bị vô tình chấn áp phong cấm. Một giây sau, Viên Long Thần Tôn toàn thân thần quang nội liễm, phản phất một cái thu hồi cánh chim cự thú, khí tức toàn thân điên cuồng sụt giảm, trực tiếp rơi xuống tam trọng thiên trụ hải chi vương. Hắn lúc này sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, khí tức cũng biến thành hỗn loạn, rõ ràng vừa mới chiến đấu để cho hắn bỏ ra không nhỏ đại giới. Ngay tại lúc này, động thủ. Chương 834 ngư ông đắc lợi. Chương 834 ngư ông đắc lợi. Thiên thần đại trận khởi. Một tiếng giống như sấm sét âm ầm từ trong cơ thể Thanh Y Ly Tôn giả bùng nổ, sóng âm quần quận như thủy triều dâng trào, khuyết tán trong hư không, chấn nát phiến hư không chết chóc ngàn vết này. Trong bản mệnh trụ hải của Thanh Y Ly Tôn giả vẫn ẩn mình trong bóng tối, ngàn vạn linh hư huyền thân như nhận được lời triệu hoán thần bí, trong khoảnh khắc đã vào vị trí, bắt đầu bùng nổ toàn lực. Chỉ thấy từng pho ma thần hư ảnh khổng lồ nhanh chóng hiện lên trên đỉnh đầu bọn họ, hình thái khác biệt, tất cả đều tỏa ra khí tức kinh khủng, khiến ngay cả Chu Hải Chi Vương chuẩn nhị trọng thiên như Huyết Nguyệt Ma Tôn cũng phải run rẩy. Bọn họ chỉ trời đất, toàn thân bao phủ bởi khí tức hỗn độn, như thể sức mạnh thần bí từ thở vũ trụ sơ khai đang cuộn cuộn. Đôi mắt như tinh không vũ trụ ấy, toát lên vẻ uy nghiêm vô tận và lạnh lùng tăng cốc, tựa hồ vạn vật thế gian đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng, vô địch thiên hạ, bất kỳ thứ gì cản đường đều sẽ bị nghiền nát không thương tiếc. Tương luồng trụ hải chi lực kinh khủng, như thủy triều vũ trụ cuộn cuộn, đổ về bản mệnh trụ hải của Thanh Ý Liệt Tôn giả. Lần này, để một lần đoạt lấy Hoành Long Thần Tôn, một Chu Hải Chi Vương tam trọng tiền, Tô Mặc có thể nói là đã dốc toàn lực, không hề giữ lại chút nào. 1200 linh hư nguyên thần, ngoại trừ 3 vị làm hậu chiêu bản mệnh, 1196 vị còn lại đều được hắn đưa vào bản mệnh trụ hải của Thanh Ý Liệt Tôn giả. Không chỉ vậy, hắn còn không chút do dự vận dụng cấm kỵ thần thông, thiêu đốt trụ hải bản nguyên. Trong khoảnh khắc, từng bản mệnh vũ trụ trong cơ thể bọn họ nhanh chóng sụp đổ, hủy diệt. Kèm theo những tiếng nổ trầm đục, những bản mệnh vũ trụ này như những ngôi sao rực rỡ trong chốc lát đã rơi rụng, giải phóng năng lượng vô tận, điên cuồng dung nhập vào cơ thể bọn họ, khiến 1196 linh hư nguyên thân đồng loạt đột phá gông xiềng, bước vào cảnh giới Chu Hải Chi Vương nhị trọng thiên. Mà Thanh Y Địa Tôn giả cũng nhờ vậy mà nước lên thuyền lên, chỉ trong chớp mắt đã thành công vượt qua Hoành Long Thần Tôn khi vận dụng cấm kỵ thần thông, trực tiếp đuổi kịp Chu Hải Chi Vương tam trọng thiên viên mãn. Trong nháy mắt, sắc mặt Hoành Long Thần Tôn trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn trợn trừng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Y Ly Tôn giả đột nhiên bùng nổ sức mạnh kinh khủng, đôi môi không tự chủ khẽ run rẩy, như thể đã chứng kiến điều khó tin nhất trong đời. Đáng chết, cái này sao có thể? Tất cả xung quanh hắn đều đã cẩn thận dò xét, với tu vi thần thông của hắn, Chu Hải Chi Vương tam trọng thiên cơ bản không thể giấu được pháp nhãn của hắn, ít nhiều cũng phải lộ ra chút manh mối mới phải, đặc biệt là khoảng cách lại gần như vậy. Lao giả, sự huyền diệu của linh hư miễn thân của bản tọa không chỉ dừng lại ở việc tăng cường chiến lực. Bên hồ Bạch Linh, khoe miệng Tô Mặc khẽ nhếch lên, một tia đắc ý vô tình lướt qua trên khuôn mặt. Hiện giờ, trừ phi là Chu Hải Chi Vương ngũ trọng thiên trở lên, nếu không, ngay cả Chu Hải Chi Vương tứ trọng thiên, nếu không có Chu Hải Chí Bảo cấp 4 trở lên chuyên dụng để dò xét hỗ trợ, cũng rất khó nhìn thấu hành tung thật sự của linh hư miễn thân. Nếu không phải linh hư miễn thân có năng lực này, hắn nào dám yên tâm làm ngư ông đắc lợi. Đến đây cho bản tọa. Thanh Y Di Tôn giả quát lớn một tiếng, âm thanh như trung đồng, một trường chấn áp về phía Hoành Long Thần Tôn, uy lực vô địch trực tiếp đuổi kịp Chu Hải Chi chủ tam trọng thiên viên mãn, quét năng ra, trong nháy mắt phong tỏa hoàn toàn không gian thời gian xung quanh Hoành Long Thần Tôn, không để lại một kẽ hở nào cho hắn thoát thân. Không hay rồi, lúc này, địa báo bất tường như trời sập đất lở kia, cuối cùng cũng như một cây búa nặng nề giáng xuống đánh thức Hoành Long Thần Tôn, trong mắt hắn lóe lên một tia hoảng loạn khó tả. Một Chu Hải Chi Vương tam trọng thiên đỉnh phong, nếu ở thời kỳ toàn thịnh, hắn vận dụng cấm kỵ thần thông, vẫn còn một sức chiến đấu. Nhưng hiện tại, chính là lúc hắn vừa bị cấm kỵ thần thông phản vệ, yếu đất nhất, chưa nói đến việc liên tục vận dụng cấm kỵ thần thông, tác dụng phụ khủng khiếp, đủ để tổn thương hoàn toàn căn cơ bản nguyên của hắn, tương lai gần như không có hy vọng đột phá. Ngay cả khi hắn bất chấp tất cả, một lần nữa vận dụng cấm kỵ thần thông, nhiều nhất cũng chỉ có thể tăng lên chiến lược Chu Hải Chi Vương tam trọng tiên trung kỳ, trên lệch gần 3 tiểu cảnh giới, Huyết Nguyệt tiểu nhi bọn họ, chính là tấm gương của hắn. Kế sách hiện tại, xem ra chỉ có Hoành Long Thần Tôn cắn răng, sắc mặt dữ tợn, như thể đã hạ quyết tâm nào đó. Ngay sau đó, chỉ thấy quanh thân hắn lóe lên một luồng sáng, một luồng sức mạnh kỳ dị và cổ xưa từ trong cơ thể hắn quần quần tuôn ra. Luồng sức mạnh này mang theo sự tang thương và nặng nề của năm tháng, như thể là tia nội tình cuối cùng mà hắn đã tích lũy trong dòng thời gian dài đằng đẵng. Bước theo sự bùng nổ của luồng sức mạnh này, thân thể của Hoành Long Thần Tôn trong khoảnh khắc vỡ vụn, một phần thần thể hóa thành vô số mảnh vỡ, rơi rụng trong hư không, bùng nổ ra ánh sáng chói mắt và thảm liệt. Giống như từng vũ trụ nổ tung, sức mạnh kinh khủng trực tiếp xé rách phong tỏa của Thanh Y Liệt Tôn giả, xuất hiện một khe hở nhỏ đến mức không thể nhận ra. Hoành Long Thần Tôn lập tức nắm lấy cơ hội thoáng qua này, phần thần thể còn lại trực tiếp xuyên qua phong tỏa, hóa thành vô số luồng sáng, điên cuồng chạy trốn về bốn phía hư không. Lão giả, ở lại cho bản tọa. Sắc mặt Thanh Y Liệt Tôn giả biến đổi, trong mắt lóe lên một tia hung quang. Không ngờ Hoành Long Thần Tôn lại quyết tuyệt đến thế, không tiếc bỏ đi một phần thần thể để đổi lấy cơ hội thoát thân, vội vàng ra tay toàn lực, đã trả giá lớn như vậy, tuyệt đối không thể để lão già này chạy thoát. Trong khi nói chuyện, bản mệnh trụ hải trong cơ thể Thanh Y Ly Tôn giả điên cuồng bạo động, lực lượng quy tắc đa vũ trụ hóa thành một tấm lưới quy tắc đan sen chặt chẽ, bao phủ hư không gần trăm tỷ trụ niên xung quanh, cố gắng nuốt Hoành Long Thần Tôn hoàn toàn trong đó. Một chén trà sau, Trấn Nam Vương phủ, bên hồ Bạch Linh. Trong mắt Tô Mặc lóe lên một tia bực bội, những lão già này, không dễ đối phó chút nào. Mặc dù Thanh Y Ly Tôn giả toàn lực chặn lại, nhưng vẫn chỉ chặn được một phần thần thể của Hoành Long Thần Tôn, vẫn còn một phần thân thể để hắn thoát thân. May mà đã giữ lại Huyết Nguyệt lão ma và Thanh Nguyên Thần Tôn này, nếu không, lần này bản tọa thật sự lỗ nặng rồi. Mặc dù đã đoạt được một phần thần thể của Hoành Long Thần Tôn, nhưng bên trong đó không có bao nhiêu bản nguyên chi lực, gộp lại nhiều nhất cũng chỉ tương đương với một Chu Hải Chi Vương nhất trọng tiên hậu kỳ, dựa vào chút bản nguyên chi lực này, muốn đúc thành nguyên đạo thần thể nhất trọng tiên viên mãn, đó là điều không cần nghĩ, thậm chí còn không đủ để bù đắp bản nguyên trụ hải mà một đám linh hư nguyên thân của hắn đã tiêu đốt. Linh hư trụ hải, một nơi nào đó trong vũ trụ hư không. Một tiếng phụt vang lên, hư không như bị lợi khí xé toạc, Hoành Long Thần Tôn sắc mặt tái nhợt, không chút huyết sắc, bước ra từ trong đó, ánh mắt hắn đoán độc nhìn về phía Tử Vong Minh Nguyên, hận ý trong lòng cuồn cuộn như sóng dữ. Lần này, hắn đã lỗ nặng đến tận bà ngoại, trước hết là vận dụng cấm kỵ thần thông, thiêu đốt một phần bản nguyên trụ hải, giờ đây, lại vì đột phá mà mất đi phần lớn thần thể và một phần nhỏ thần hồn, tu vi cả đời trực tiếp rơi xuống cảnh giới nhị trọng thiên hậu kỳ, không có một hai kỷ nguyên vũ trụ tu dưỡng, đừng mơ tưởng có thể khôi phục lại. Hơn nữa, lão giả Thanh Nguyên cũng đã rơi vào tay tên con đó. Kho báu của bạn bảo thần tôn chắc chắn sẽ bị hắn biết được. Tên khốn đáng chết, bản tọa không có được, ngươi cũng đừng hòng có được. Chương 835 siêu kỳ hồn, diện hắn loại. Chương 835 siêu kỳ hồn, diện hắn loại. Trong thần vũ điện của Trấn Nam Vương phủ, tại Cửu Linh đại lục. Tô Mặc ngồi trên tử kim thần tọa, trong mắt lóe lên một tia mong ngợi. Hai vị Chu Hải Chi Vương, trong đó một vị còn là Chu Hải Chi Vương nhị trọng thiên biên mãn, ký ức thần hồn của hai lão quái vật này hẳn sẽ không làm bản tọa thất vọng, đủ để bản tọa có cái nhìn sâu sắc hơn về toàn bộ vũ trụ hải, đặc biệt là giới Chu Hải Chi Vương. Còn cái kho báu của vạn bảo thần tôn kia có thể khiến một Chu Hải Chi Vương tam trọng thiên khẩn trương đến vậy, ngay cả Huyết Nguyệt Ma Tôn cũng cam nguyện tự chém bản nguyên ký ức, quyết tâm truy sát tận cùng, thì kho báu đó tuyệt đối không hề đơn giản, ít nhất cũng phải là của Chu Hải Chi Vương tứ trọng thiên. Khoảnh khắc tiếp theo, lực lượng thời không trong thần vũ điện kịch liệt chấn động, tựa như mặt hồ tĩnh lặng bị ném một tảng đá khổng lồ, gợn lên từng lớp sóng lan tan. Dòng chảy thời gian đột nhiên tăng vọt với tốc độ hàng trăm tỷ, hàng nghìn tỷ lần, toàn bộ không gian bị một lực lượng thần bí mà cường đại bao trùm. Lượng lớn ký ức thần hồn tựa như thủy triều vũ trụ quần quần mãnh liệt, mênh mông vô bờ tràn vào thức hải của Tô Mặc. Những ký ức này rực rỡ như muôn vàn vì sao, lại như hồng thủy không thể ngăn cản. Thần hồn bản mệnh của Tô Mặc dường như hóa thành một chiếc thuyền con, nhanh chóng xuyên qua và du ngoạn trong đại dương ký ức này. Từng bức tranh kỳ lạ đến cực điểm, tựa như một bộ phim được tua nhanh gấp trăm lần, lướt qua trước mắt ý nhanh như chớp. Bên ngoài trôi qua một ngày, trong thần vũ điện đã trôi qua mấy trăm triệu năm. Tô Mặc cuối cùng cũng tiếp nhận xong ký ức thần hồn, lực lượng thời không bao trùm toàn bộ thần vũ đại điện dần dần tiêu tán như đã hoàn thành sứ mệnh, dòng chảy thời gian dần trở lại bình thường. Tô Mặc từ từ mở hai mắt. Trong chớp mắt, một luồng ý vị cổ xưa và tăng thương, tựa như một cơn gió thổi đến từ sâu thẳm thời gian viễn cổ, từ trên người y bốc lên. Khuôn mặt vốn trẻ trung tuấn tú, giờ đây lại mang thêm vài phần giàn mua khó tả. Ánh mắt y không còn sắc bén và tràn đầy sức sống như trước, thay vào đó là một sự sâu sắc và trầm trọng đã trải qua sự lắng động của năm tháng, dường như sâu trong đôi mắt đó ẩn chứa vô số sự hưng suy và bí mật của vũ trụ. Ngay cả toàn bộ thần vũ điện cũng được khoác lên một lớp áo cổ xưa, thêm một luồng khí tức cổ xưa thần bí mà xa xăm, hòa quyện với bầu không khí trang nghiêm, thần bí sâu thẳm vốn có của điện, tạo nên một bầu không khí càng thêm thần bí khó lường. Ký ức thần hồn của hai vị Chu Hải Chi Vương kéo dài hàng trăm vũ trụ kỷ nguyên, dù đã được Thanh Y Tôn giả thanh lọc trước một lần, và ít cũng chỉ lướt qua một lượt, không đi sâu vào hấp thu, nhưng vẫn khiến ý chịu ảnh hưởng không nhỏ. Một khắc sau, ý vị cổ xưa tang thương bao quanh Tô Mặc mới dần dần tiêu tán như nước thủy triều rút. Luồng khí tức từ thời gian viễn cổ bao trùm kia, từ từ rút khỏi từng tấc da, từng sợi tóc của y đi khuôn mặt y đi, tựa như thời gian quay ngược, dần dần phai đi vẻ giản mua ưu ám. Làn da vốn hơi sẩm màu, lại tỏa ra vẻ trẻ trung rạng rỡ, những nếp nhăn nhỏ từng bò đầy khóe mắt, cũng lặng lẽ biến mất vào khoảnh khắc này, một lần nữa khôi phục lại dáng vẻ trẻ trung tuấn tú. Cảm giác trầm trọng sâu sắc trong đôi mắt, dường như bị một làn gió mát thổi tan, thay vào đó là ánh sáng sắc bén và tràn đầy sức sống như trước, tìm lại được phong thái ngạo nghễ năm xưa. Theo luồng khí tức trên người Tô Mặc rút đi, khí tức cổ xưa tràn ngập trong thần vũ điện cũng dần phai nhạt. Bầu không khí cổ xưa vốn hòa quyện với sự trang nghiêm thần bí trong điện, dần dần trở lại dáng vẻ ban đầu. Ánh sáng trong điện dường như cũng trở nên sáng sủa và dịu nhẹ trở lại, không còn bị luồng khí tức cổ xưa bao trùm mà trở nên u ám. Phu cuối cùng cũng hồi phục rồi, Tô Mặc thở dài một hơi, tựa như chút bỏ hết sự mệt mỏi của mấy trăm triệu năm chìm đắm trong ký ức thân hồn, giọng nói ẩn chứa một tia may mắn. Tẩu hồn, cũng không phải muốn tẩu là tẩu được, đặc biệt là đối với những đại thần thông giả này, chỉ cần sơ suất một chút, có thể vạn kiếp bất phục, bị ký ức của đại thần thông giả đó đồng hóa, trở thành một phân thân dị loại của đại thần thông giả đó. Huyết Nguyệt Ma Tôn thì thôi đi, nhưng Thanh Nguyên Thần Tôn kia lại là Chu Hải Chi Vương nhị trọng thiên viên mãn, mà y tuy chiến lược khủng bố, có thể vượt cấp mà chiến, nhưng bản tôn nói cho cùng, vẫn chỉ có tu vi Chu Hải Chi Vương nhất trọng thiên viên mãn. Nếu không phải luôn cẩn trọng, để linh hư huyễn thân thử trước một lần, lại không đi sâu dung hợp ký ức thần hồn của Thanh Nguyên Thần Tôn, nếu không, muốn hồi phục lại sẽ không dễ dàng như vậy, thậm chí rất có thể bị ký ức của Thanh Nguyên Thần Tôn ảnh hưởng hoàn toàn, từ đó lạc mất bản thân. Giây tiếp theo, Tô Mặc dường như nghĩ đến điều gì, khóe miệng không tự chủ được mà thêm vài phần tự giễu. Không bước ra khỏi mảnh đất nhỏ bé này, vĩnh viễn chỉ là hết ngồi đại giếng, không biết vũ trụ hải rộng lớn đến nhường nào. Bản thân y từng nghĩ rằng với chiến lược cường đại sánh ngang Chu Hải Chi Vương Tam Trọng Thiên, nhìn khắp vũ trụ hải cũng được coi là cường giả có số má, không nói đến biệt lọt vào top trăm, nhưng top nghìn thì vẫn có cơ hội không nhỏ. Nào ngờ, đừng nói top nghìn, ngay cả top vạn cũng chỉ là rất nhỏ bé. Toàn bộ vũ trụ hải, chủng tộc nhiều vô kể, tựa như sao trên trời, khó mà đếm xuể, nhưng đại khái có thể chia thành 9 cấp sao, mà mỗi cấp sao lại có 3 đẳng cấp, thượng, trung, hạ. Trong đó, chỉ có các tộc quần tứ thất sao trở lên, trong toàn bộ vũ trụ hải mới có tư cách được gọi là đại tộc, trong tộc ít nhất cũng có một Chu Hải Chi Vương trấn giữ. Có thể nói, Chu Hải Chi Vương là tiêu chuẩn để vũ trụ chủng tộc thăng cấp đại tộc. Mà toàn bộ vũ trụ hải, các đại tộc hiện tại đã biết, không dưới 3000. Có thể thấy số lượng Chu Hải Chi Vương nhiều đến mức nào, không có cả triệu thì cũng phải vài trăm nghìn. Còn kho báu của Vạn Bảo Thần Tôn kia, giờ đây e rằng là một củ khoai nóng bỏng tay. Tô Mặc khẽ như mày, phu tử vô tội, hoài bích kỳ tội. Bảo vật quá quý giá, đôi khi chưa chắc đã là chuyện tốt, ngược lại còn có thể trở thành một mối họa lớn. Tu vi của Vạn Bảo Thần Tôn cường đại hơn nhiều so với dự đoán ban đầu của Y là tổ tiên của Đa Bảo Thần Tộc, một đại tộc bát tinh thượng đẳng. Tu vi của Y truyền thuyết cách Chu Hải Chi Vương thất trọng thiên cũng không còn xa. Chân tảng của Y e rằng ngay cả Chu Hải Chi Vương thất trọng thiên cũng phải động lòng. Y dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra, lão già Hoành Long kia nhặt được món hời lớn như vậy, tuyệt đối không thể cứ thế nhìn chân tảng của Vạn Bảo Thần Tôn rơi vào tay Y. Trên hư không của Tu La Vũ trụ, một luồng huyết quang lóe lên rồi biến mất, hiện ra một chiếc thần thuyền màu máu, tỏa ra khí tức tanh tưởi nồng nặc, tựa như chiếc thuyền ma quỷ từ sâu thẳm biển máu mà đến. Ngay sau đó, toàn bộ Tu La Vũ trụ như một vì sao đi đến tận thế, trong một tiếng nổ vang trời động đất, ầm một tiếng, hoàn toàn bạo tạc. Hàng tỷ chủng tộc bên trong, bao gồm cả các vũ trụ chi chủ, còn chưa kịp kêu thảm một tiếng, đã biến thành tro bụi, tiêu tán vô hình. Tuy nhiên, điều đáng kinh ngạc là, những cường giả bị tàn sát sạch sẽ, ngay cả đại đạo chi vương cũng không tìm ra mấy người, nhưng tộc Bát Tí Tu La đã hoàn toàn biến thành nô tộc thấp hèn nhất lại kỳ tích sống sót, không hề hấn gì. Tiếp theo, chính là thế lực thần bí kia, trước tiên đến thần tiêu vũ trụ, bắt lấy tiểu tử Tô Mặc kia, tẩu hồn ra gốc gác của thế lực thần bí đó, triệt để diệt tộc diệt chủng, để báo thù rửa hận cho các nhi lang. Chương 836 Ma Tôn đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi, chương 836 Ma Tôn đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi, muốn tìm huyền môn của ta, hà tất phải phiền phức đến vậy. Bổn tọa ngay đây, các ngươi cứ ra tay đi. Một thanh âm hư vô phiêu miểu, tựa hồ từ sâu thẳm vô tận hư không truyền đến, lững lờ vọng vào bên trong huyết sắc thần chu đang tỏa ra khí tức canh tươi nồng nặc. Thanh âm ấy trống rỗng nhưng lại mang theo một uy nghiêm không thể nghi ngờ, tựa như có thể xuyên thấu trùng trùng không gian, trực tiếp đánh thẳng vào sâu thẳm thần hồn của chúng nhân. Ngay sau đó, phút một tiếng, hư không vỡ vụn như thủy tinh, một người từ trong đó bước ra. Thanh âm ấy trống rỗng nhưng lại mang theo một uy nghiêm không thể nghi ngờ, tựa như có thể xuyên thấu trùng trùng không gian, trực tiếp đánh thẳng vào sâu thẳm linh hồn của chúng nhân. Chỉ thấy người này bạch đi phiêu phiêu, tựa hồ được dệt từ những áng mây thuần khiết nhất thế gian, nhẹ nhàng lay động trong gió nhẹ, phảng phất như tiên nhân bay từ ngoài trời, không nhiễm một hạt bụi trần. Dung mạo trông chừng khoảng 40 tuổi, đường nét cương nghị mà không mất đi vẻ nhu hòa, tựa như được điêu khắc tỉ mỉ bởi những bậc thợ thủ công tài ba nhất. Đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm, tựa như ẩn chứa vô tận tinh thần, trong ánh mắt toát ra một cảm giác cao cao tại thượng bẩm sinh, quan sát thương sinh nhìn xuống chúng sinh, phảng phất vạn vật thế gian trong mắt hắn đều như lũ kiến. Toàn thân tự nhiên tỏa ra một uy nghiêm tuyệt thế, vượt trên chúng sinh, đó là một khí chất được hình thành sau vô số năm tháng lắng đọng, đứng trên đỉnh cao quyền lực và sức mạnh. Dù chỉ là một cử chỉ tùy tiện, cũng khiến người ta từ tận đáy lòng sinh ra một nỗi sợ hãi bản năng. Mỗi bước hắn đi, hư không dường như khẽ run rẩy, tựa như đang túi mình kính cẩn trước uy nghiêm vô thượng của hắn. Kẻ đến không phải ai khác, chính là một linh hư huyễn thân của Tô Mặc. Sau khi siêu hồn ký ức thần hồn của Huyết Nguyệt Ma Tôn, Tô Mặc tự nhiên rõ ràng, còn có một nhóm cường giả Tu La tộc đang mài đao soạn soạn hướng về hắn, chuẩn bị báo thù rửa hận cho Bát Tí Tu La tộc. Thật không ngờ, Bát Tí Tu La tộc này lại có liên quan đến Tu La tộc. Còn về việc tại sao trong ký ức thần hồn của Bát Tí Tu La thủy tổ lại không có chút ký ức nào về Tu La tộc, sau đó Tô Mặc cũng đã phát hiện, ký ức thần hồn của Bát Tí Tu La thủy tổ bị khuyết thiếu, bị người ta cắt đứt một đoạn, thủ đoạn cực kỳ cao minh, hẳn là do vương giả của Tinh Hải làm, khiến cho khi hắn vẫn còn là vũ trụ chi chủ Bát Trọng Thiên, hoàn toàn không hề hay biết. Trong Huyết La Thần Chu, Minh Hà Ma chủ và 8 vị bán bộ vương giả của Tinh Hải của Tu La tộc, từng người sắc mặt khẽ biến, trong huyết tinh ma đồng lóe lên một tia kiên kỵ sâu sắc. họ không hề cảm nhận được đã đành, ngay cả huyết la thần chu dưới chân họ cũng không hề cảm nhận được kẻ đến xuất hiện như thế nào. Người trước mắt tuyệt đối không đơn giản, tu vi thực lực rất có thể còn ở trên họ, thậm chí là vương giả của tinh hải cũng không phải là không thể. Huyết la thần chu dưới chân họ không phải là vật của họ, mà là tọa giá của huyết nguyệt đại nhân, chính là một chiếc vũ trụ thần chu cấp chân bảo tinh hải trung đẳng cấp 1. Thần thông năng lực của nó còn ở trên những bán bộ vương giả của tinh hải như họ, dưới vương giả của tinh hải, trừ phi có chân bảo tinh hải che chở, nếu không, hầu như không có ai có thể che giấu được cảm giác của nó. Không động thủ, cơ hội đã cho các ngươi, đều không cần, vậy thì đều đến đây với bổn tọa đi. Khoe miệng nguyên thân bạch tí của Tô Mặc khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười lạnh lùng băng giá, ngay sau đó đột ngột nâng lòng bàn tay, trấn áp về phía huyết la thần chu. Một trường này, nguyên thân bạch tí không hề vận dụng nhiều sức mạnh, chỉ đơn thuần là lực lượng của thuần nguyên đạo thần thể, nhưng dù vậy, sức mạnh đáng sợ vẫn vững vàng bước vào cấp độ vương giả của tinh hải. Không ổn, lực lượng này. Vương giả của tinh hải, hắn là vương giả của tinh hải trong nháy mắt, sắc mặt Minh Hà ma chủ của biến, nỗi sợ hãi vô tận, giống như màn sương tử vong nhanh chóng bao trùm tâm trí hắn. Một bên khác, bảy đại bán bộ vương giả của tinh hải của Tu La tộc, trong lúc sợ hãi, huyết hồng ma đồng đồng loạt nhìn về phía Minh Hà ma chủ, từng người đều hận không thể lôi cái tên lừa đảo này ra đánh cho một trận tơi bời. Đây chính là thế lực bán bộ tinh hải mà ngươi nói sao? Mẹ kiếp, để mấy tên bán bộ vương giả của tinh hải bọn họ đi đối phó với một thế lực vương giả của tinh hải, đây là đẩy bọn họ vào chỗ chết mà. Chư vị, chuyện này là ta sơ suất, nhưng bây giờ không phải lúc oán trách, việc cấp bách là chặn đứng trường này, xin chư vị huynh đệ nhanh chóng ra tay. Nói xong, toàn thân Minh Hà ma chủ, lực lượng như hồng thủy vỡ đê, điên cuồng rót vào huyết la thần chu. Mọi người cứ ra tay trước, chặn đứng trường này, những chuyện khác, đợi qua kiếp này, hãy tính sổ với lao giả Minh Hà cũng không muộn. Một tôn bán bộ vương giả của tinh hải song đầu bát tí có chút tương tự với bát tí Tu La thủy tổ, chỉ là khí thế càng thêm khủng bố, phụ họa một tiếng, đại địch đương tiền, bây giờ không phải lúc bọn họ nội đấu, nếu không, bọn họ tất chết không nghi ngờ. Được, đợi qua cửa ải này, ta sẽ tính sổ với lao giả ngươi. Rất nhanh, từng tôn bán bộ vương giả của tinh hải của Tu La tộc lực lượng điên cuồng bùng nổ, bản mệnh vũ trụ kịch liệt chấn động, từng luồng vũ trụ chi lực như tinh hà mênh mông, điên cuồng dung nhập vào huyết la thần chu. Trong nháy mắt, huyết la thần chu bị luồng sức mạnh cường đại này kích hoạt, toàn thân huyết quang đại thịnh. Vô số phù văn huyết sắc thần bí quỷ dị bay lên, hóa thành từng đạo huyết sắc quang mạc, như từng tầng lá chắn kiên cố không thể phá vỡ, nên đón bàn tay chấn áp của Huyễn Thân Bạch Tí Tô Mặc. Bỏ ngựa đá xe, không biết tự lượng sức mình. Huyễn Thân Bạch Tí cười lạnh, trên mặt tràn đầy khinh miệt và bất mãn, nếu đổi thành nhị giai chân bảo tinh hải, miễn cưỡng còn có thể chống cự một hai, một chiếc chân bảo tinh hải trung đẳng cấp một nho nhỏ, cộng thêm 8 vị bán bộ vương giả của tinh hải, cũng chỉ có thể bắt nạt bán bộ vương giả của tinh hải, cách vương giả của tinh hải chân chính, còn kém không phải một chút. Âm đại thủ che trời vừa chạm vào huyết sắc quang mạc, trùng trùng quang mạc liền như thủy tinh bị trọng kích, nhanh chóng vỡ vụn, thế như trẻ tre, trong vòng chưa đầy một hơi thở, trùng trùng điệp điệp huyết sắc phủ văn đã tan nát hơn nữa. Không ổn, mọi người mau dùng cấm kỵ bí pháp. Minh Hà ma chủ gào thét hẳn cả giọng, trên trán từng giọt mồ hôi như hồ nước không ngừng lăn xuống, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi và quyết tuyệt. Bảy đại bán bộ vương giả của tinh hải của Tu La tộc khác nghe vậy, đều nghiến răng, bản mệnh vũ trụ đại phiến sụp đổ, hóa thành vũ trụ chi lực càng thêm khổng lồ, rót vào huyết la thần chu. Trong chốc lát, năng lượng trong huyết la thần chu điên cuồng cuộn trào, như biển máu sôi sục, phát ra từng trận tiếng ầm ầm trầm đục. Huyết sắc quang mạc trên bề mặt huyết la thần chu một lần nữa ngưng tụ, trở nên dày đặc và kiên cố hơn. Trên quang mạc, từng phù văn huyết sắc, huyết quang, đại tác, giao dệt diễn hóa thành một huyết sắc hư ảnh, một luồng khí tức cường đại sánh ngang vương giả của tinh hải sơ kỳ nhất trọng tiên, từ huyết sắc hư ảnh đó tràn ra, một tiếng gầm giống như ma thần, huyết sắc hư ảnh đó liền xông thẳng về phía đại thủ che trời. Dãy rủa vô ích, cho bổn tọa phá. Trong mắt Huyễn Thân Bạch Đi lóe lên một tia khinh thường, bản mệnh tinh hải trong cơ thể khẽ chuyển, một luồng tinh hải chi lực dung nhập vào tay phải, trong nháy mắt, đại thủ che trời bành trướng một vòng lớn. Một luồng khí tức cường đại hơn vương giả của tinh hải hậu kỳ nhất trọng thiên, như sóng thần cuồn cuộn điên cuồng khuếch tán ra xung quanh. Âm một tiếng vang thật lớn, đại thủ che trời và huyết sắc hư ảnh va chạm vào nhau, trong vòng chưa đầy một hơi thở, trùng trùng điệp điệp huyết sắc quang mạc lại một lần nữa vỡ vụn. Vô số huyết sắc phù văn, như những vì sao cạn kiệt lực lượng, nhanh chóng biến diệt, hóa thành cho bụi. Không làm sao bây giờ Minh Hà ma chủ và 8 đại bán bộ vương giả của tinh hải nóng lòng như lửa đốt, cứ thế này, nhiều nhất 10 hơi thở, phòng ngự của huyết la thần chu sẽ hoàn toàn bị phá vỡ. Dừng tay. Huyết Nguyệt Ma Tôn đại nhân của tộc ta đang ở gần đây, ngươi nếu dám làm hại chúng ta, Ma Tôn đại nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chương 837 đột phá, chương 837 đột phá Huyết Nguyệt Ma Tôn. Các ngươi nói là kẻ này? Khoe miệng viên thân áo trắng lướt qua một tia trêu tức, trong tay huyết quang chợt lóe, tựa như một đạo huyết sắc lưu tinh sẽ qua, Huyết Nguyệt Ma Tôn bị phong cấm mọi lực lượng, liền như một con cá chết không chút sinh khí, đột ngột xuất hiện trên tay trái của viên thân áo trắng. A là Huyết Nguyệt đại nhân, không đây không phải sự thật. Minh Hà ma chủ cùng 8 vị bán bộ trụ Hải Chi Vương đều trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin được. Sắc mặt vốn đã tái nhợt vì sợ hãi, giờ phút này càng trở nên trắng bệch như tờ giấy, không chút huyết sắc, tựa hồ như mọi sinh cơ đều bị rút cạn trong nháy mắt. Ma Tôn đại nhân, đó chính là chuẩn nhị trọng thiên trụ Hải Chi Vương, chỉ còn một bước nữa là đột phá nhị trọng thiên trụ Hải Chi Vương. Kẻ trước mắt, tuy mạnh mẽ, nhưng lực lượng bùng phát ra cũng chỉ ở cấp độ trụ Hải Chi Vương hậu kỳ nhất trọng thiên, tuyệt đối không thể là đối thủ của Huyết Nguyệt Ma Tôn, càng đừng nói là một kích trấn áp Huyết Nguyệt Ma Tôn. Thế nhưng, khí tức của Ma Tôn đại nhân trong tay kẻ trước mắt lại không thể làm giả. Hơn nữa, hiện giờ đang ở thế hạ phong tuyệt đối, sắp bị đánh bại trấn áp, bọn họ hiển nhiên cũng không có tư cách gì để một vị trụ hải chi vương lừa gạt bọn họ. Huyết Nguyệt đại nhân của bọn họ 89 phần 10 là thật sự đã bị trấn áp. Ý nghĩ này vừa nảy sinh, lập tức như một tảng đá lớn, nặng nề đè nặng trong lòng bọn họ, ngay lập tức, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng vô tận, như thủy triều cuồn cuộn nhanh chóng nuốt chửng tâm hồn bọn họ. Mấy vị bán bộ trụ hải chi vương thậm chí cả lực lượng vũ trụ không ngừng dâng trào vào nội vũ trụ của Huyết La thần chu cũng đột nhiên ngừng lại. Ngay cả Huyết Nguyệt đại nhân cũng bị vô tình trấn áp, bọn họ tiếp tục phản kháng thì có ý nghĩa gì? Chẳng qua chỉ là công dã tràng. Ẩm trời đất sụp đổ. Mất đi sự rót vào của lực lượng vũ trụ của mấy vị bán bộ trụ hải chi vương, sức mạnh của hư ảnh ma thần kia như quả bóng bị kim đâm thủng, khí thế toàn thân điên cuồng sụt giảm, trực tiếp rơi xuống cảnh giới trụ hải chi vương, không còn chịu đựng nổi uy lực khủng bố của huyễn thân áo trắng ngang bằng với trụ hải chi vương hậu kỳ nhất trọng thiên, thân thể cao lớn kia như thế giới đang đi đến ngày tận thế, hoàn toàn bùng nổ. Cùng lúc đó, những màn sáng huyết sắc dày đặc chồng chất xung quanh Huyết La thần chu cũng đều vỡ nát, hóa thành những đốm huyết quang, tiêu tán trong hư không. Bàn tay che trời nắm chặt Huyết La thần chu trong tay. A Đường, dừng tay. Bản tọa còn chưa chứng đạo trụ hải chi vương, bản tọa không cam lòng. Tộc Tu La của ta sẽ không bỏ qua các người, chư vị lao tổ nhất định sẽ báo thù rửa hận cho chúng ta. Cựu Linh đại lục, Trấn Nam vương phủ, Thần Võ điện. Tu La thần tộc sao? Tô Mặc dùng ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng gõ vào tay vị thần tọa, trong hai mắt thêm vài phần ngưng trọng. Tu La thần tộc này, tuy không phải Cựu Tinh đại tộc đứng đầu vũ trụ, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ mà hắn hiện tại có thể đối phó. Truyền thừa gần 500 kỷ nguyên vũ trụ, từ trăm kỷ nguyên vũ trụ trước đã là Bát Tinh trung đẳng đại tộc, hiện nay tuy chưa thăng cấp Bát Tinh thượng đẳng đại tộc, nhưng trong số các Bát Tinh trung đẳng đại tộc, tuyệt đối có thể xưng là kẻ kiệt xuất. 13 thị tộc đều có trụ hải chi vương tọa trấn, hơn nữa, không một thị tộc nào có số lượng trụ hải chi chủ dưới 5 ngón tay, cường giả mạnh nhất của các thị tộc, yếu nhất cũng là tứ trọng thiên trụ hải chi vương, tức là tộc Tu La này ít nhất có 13 vị tứ trọng thiên trở lên trụ hải chi vương. Mà lao tổ tông mạnh nhất của tộc Tu La, lại là một vị ngũ trọng thiên viên mãn trụ hải chi vương. Với thực lực hiện tại của hắn, miễn cưỡng phát huy ra chiến lực của tam trọng thiên trụ hải chi vương, đối đầu với một kẻ khổng lồ như vậy, không khác gì lấy trứng chọi đá. Nhưng rất nhanh, lông mày nhíu lại của Tô Mặc đã giãn ra. Chuyện đã đến nước này, nghĩ nhiều cũng vô ích. Cho dù hắn có lòng thương xót, tha cho những Tu La này, tộc Tu La cũng không thể buông tha hắn, càng đừng nói, Huyết Nguyệt Ma Tôn này còn biết tin tức về bảo khố của Vạn Bảo Thần Tôn, một khi thả hổ về rừng, tất sẽ để lại hậu hoạn vô cùng. Nợ nhiều không lo, giận nhiều không sợ cắn. Dù sao cũng đã có Vạn Bảo Thần Tôn bảo khố là một củ khoai nóng, cũng không sợ lại trêu chọc thêm một Tu La thần tộc. Huống hồ, bản tọa cũng không phải là quả hờ mềm, có thể mặc người năn bóp. Chờ khi tiêu hóa được những gì thu được từ trận chiến này, đột phá nhị trọng thiên nguyên đạo thần thể là chuyện chắc như đinh đóng cột, nếu may mắn, một bước đặt chân vào cảnh giới nhị trọng thiên đại thành cũng không phải là không thể. Đến lúc đó, cộng thêm sự đột phá về tu vi, một khi bố trí thiên thần đại trận, chiến lực sẽ không thua kém bao nhiêu so với một số trụ hải chi vương hậu kỳ tứ trọng thiên. Nếu trước khi Tu La thần tộc tìm thấy bản tọa có được Vạn Bảo thần tôn bảo khố, ai là con mồi, ai là thợ săn, có lẽ sẽ phải đảo ngược lại. Tuy nhiên, hoàn hư trụ hà này bản tọa không thể ở lại được nữa. Chỉ một trận chiến của tam trọng thiên trụ hải chi vương đã hủy hoại gần 300 ức kỷ nguyên vũ trụ thời không của Tử Vong Minh Nguyên. Nếu thật sự khai chiến với tộc Tu La ở hoàn hư trụ hà này, hoàn hư trụ hà tất sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Mà liên quan đến chiến tranh của trụ hải chi vương, muốn nghịch chuyển thời không để hoàn hư trụ hà khôi phục như cũ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vài hơi thở sau, Trấn Nam vương phủ lại một lần nữa không còn bóng người, không kinh động bất cứ ai, bao gồm cả Thần Tiêu Tiên Đế và những người khác đều không được thông báo. Một đám sâu kiến có tu vi cao nhất cũng chỉ là tứ văn vũ trụ chi chủ, dù có biết cũng chỉ tăng thêm sự hoảng sợ, không có tác dụng nào khác. Dù sao, trước khi rời đi, hắn cũng đã để lại vài hậu chiêu, chỉ cần không phải trụ hải chi vương nhắm vào thần tiêu vũ trụ của bọn họ, đủ để đảm bảo an toàn cho thần tiêu vũ trụ. Khi xuất hiện trở lại, đã lại ở trong Tử Vong Minh Nguyên. Ngay sau đó, một đạo thanh mang lóe lên, một chiếc thần chu vũ trụ toàn thân màu xanh tràm, khắc vô số thần văn cổ xưa, như một ngôi sao băng màu xanh xuất hiện dưới chân Tô Mặc. Thanh Minh thần chu, chu hải chí bảo cấp thấp nhị giai, tọa giá của Thanh Nguyên thần tôn. Rất nhanh, Thanh Minh thần chu hóa thành một luồng thanh mang chói mắt bay về phía Linh Hư trụ hạ, tốc độ nhanh đến mức không ít trụ hải chi vương nhị trọng thiên cũng khó mà theo kịp. Trong trung tâm Thanh Minh thần chu, một thần cung huy hoàng, lực lượng thời không bao phủ toàn bộ thần cung, tốc độ chạy của thời gian bên trong tăng vọt. Xoẹt huyết quang lóe lên, một vị bán bộ trụ hải chi vương của tộc Tu La xuất hiện trước mặt Tô Mặc. Cửu trọng nguyên đạo thần điện vận chuyển đến cực hạn, điên cuồng nuốt chửng lực lượng bản nguyên vũ trụ của vị bán bộ trụ hải chi vương kia. Trong chốc lát, vị bán bộ trụ hải chi vương đó đã khô héo với tốc độ mắt thường có thể thấy được, sinh cơ nhanh chóng tiêu tán. Xuân đi thu đến, thời gian thấm thoát, đã trăm năm trôi qua. Phút một tiếng, vị bán bộ trụ hải chi vương kia hoàn toàn hóa thành cho bụi. Ngay sau đó, một đạo huyết quang quỷ dị lóe lên rồi biến mất, rơi vào tay Tô Mặc. Đây là một đạo tàn hồn của vị bán bộ trụ hải chi vương kia, hiện tại chưa phải lúc kinh động tộc Tu La. Mặc dù không thể kéo dài mãi, nhưng có thể chậm lộ ra thì tốt hơn. Hiện tại hắn thiếu chính là thời gian. Ngàn năm sau, Minh Hà Ma chủ cùng 8 vị bán bộ trụ hải chi vương khác đều chỉ còn lại một đạo tàn hồn, tất cả thần khu bản nguyên khác đều bị Tô Mặc nuốt chửng hết. Xoẹt thần quang lóe lên, một khối huyết đục của Hoàn Long Thần Tôn xuất hiện trong tay Tô Mặc, từng luồng bản nguyên lực không ngừng tuôn trào từ khối huyết đục đó, dung nhập vào cơ thể Tô Mặc. Không hổ là thần khu được Tam Trọng Thiên Trụ Hải Chi Vương cẩn thận tôi luyện qua hàng trăm kỷ nguyên vũ trụ, quả nhiên không thể so sánh với những bán bộ trụ Hải Chi Vương kia. Thời gian trôi nhanh, 30 triệu năm lặng lẽ trôi qua. Tốt. Nguyên đạo thần thể cuối cùng cũng đạt đến nhất trọng tiên đại viên mãn, rót vào cửu trọng nguyên đạo thần điện. Chương 838 nhị trọng tiên viên mãn trụ hải chi vương, chương 838 nhị trọng tiên viên mãn trụ hải chi vương chắc chắn rồi, đây là bản dịch theo phong cách huyền huyễn, tu tiên, ngươi tiếp tục tu luyện cửu trọng nguyên đạo thần điện. Sau 100 kỷ vũ trụ, ngươi đã đột phá thành công nhị trọng tiên chi cảnh, ầm ầm một tiếng nổ long trời lở đất, tựa như tiếng gầm giống từ thở vũ trụ sơ khai, vang vọng khắp bản mệnh tinh hải của Tô Mặc. Tiếp đó, vô tận bản nguyên chi lực, không hề báo trước, phun trào như núi lửa từ bản mệnh tinh hải của Tô Mặc, cuồn cuộn mãnh liệt. Lực lượng hùng vĩ ấy tựa hồ muốn phá tan mọi gông cùm xiềng xích, như vô số cự long cuồn cuộn, điên cuồng tuôn vào từng tế bào của Tô Mặc. Nơi nào chúng đi qua, nơi đó vang lên những tiếng ầm ầm trầm đục, như đang tấu lên khúc nhạc tráng lệ của sự thăng hoa sinh mệnh. Trong khoảnh khắc, từng tế bào nhanh chóng bành trướng, từng phương thiên địa, từng thế giới nhanh chóng thành hình như mộng ảo, chúng lấy tốc độ chóng mặt mà lột xác thành một vũ trụ hoàn chỉnh. Cùng lúc đó, toàn bộ thân thể Tô Mặc đã trải qua sự biến hóa về chất, thiên phú, nội tính, thần hồn, tất cả mọi thứ của hắn, tựa như được một chìa khóa thần kỳ mở ra cánh cửa hoàn toàn mới, như ngựa hoang phát cương, phi nước đại, tăng tiến vun vút. Những bí ẩn công pháp, quy tắc đa nguyên vũ trụ mà trước kia cần hao phí lượng lớn thời gian và tinh lực để lĩnh ngộ, giờ đây trong mắt hắn trở nên rõ ràng dễ hiểu. Dường như tất cả những điều này, từ ban đầu đã khắc sâu vào thần hồn của hắn, trở thành bản năng trời sinh của hắn, vận dụng dễ như trở bàn tay, không tốn chút sức lực nào. Cùng với nguyên đạo thần thể không ngừng đột phá, khí tức quanh thân Tô Mặc cũng không ngừng tăng lên. Khí trường vốn đã cường đại, giờ đây trở nên sâu thẳm và bao la hơn. Từng tấc da thịt trên người hắn đều tỏa ra ánh sáng thần bí và thánh khiết. Vô số quy tắc đa nguyên vũ trụ như những sợi tơ linh động, cuốn quanh người hắn, dệt nên một cảnh tượng như mộng như ảo, tựa như quy tắc chi hải hiển hóa. Những tồn tại dưới vũ trụ chi chủ, chỉ cần liếc nhìn một cái, liền sẽ bị lực lượng cường đại và thần bí ấy hoàn toàn đồng hóa, không tự chủ mà biến thành hóa thân khôi lỗi của hắn. May mắn thay, có Thanh Minh Thần Chu trấn áp, như một hộ vệ trung thành, vững vàng áp chế mọi thần quang mà Tô Mặc phát ra trong thần cung này. Bằng không, tiểu tinh hà nơi hắn đang ở, không biết có bao nhiêu thế giới sẽ bị hắn đồng hóa, triệt để mất đi bản ngã, trở thành khôi lỗi của hắn. Một canh giờ sau, khi vạn tòa vũ trụ tế bào đầu tiên hoàn toàn thành hình, vô tận bản nguyên chi lực tựa như đã hoàn thành sứ mệnh, lập tức biến mất không còn dấu vết. Nguyên đạo thần thể của Tô Mặc đã thành công ổn định ở cảnh giới nhị trọng thiên nhập môn. Quả nhiên, đạo thần quang kia chính là kim thủ chỉ của bản tọa. Cảm nhận đạo thần quang thần bí sâu trong thức hải, Tô Mặc trong lòng hoàn toàn khẳng định. Ngay khi hắn đột phá, đầu tiên là đạo thần quang thần bí kia chấn động một chút, sau đó bản mệnh tinh hải của hắn liền tuôn trào vô tận bản nguyên chi lực. Tiếp đó, thần quang thần bí lại chấn động một lần nữa, tất cả bản nguyên chi lực liền biến mất không còn dấu vết. Đáng tiếc, thần hồn chi lực của bản tọa chỉ mới đột phá thêm một chút. Muốn thực sự chạm tới đạo thần quang thần bí kia, giải khai bí mật của kim thủ chỉ, còn một chặng đường rất dài. Sớm muộn gì cũng có một ngày, bản tọa sẽ vén màn chân diện mục của ngươi. Nhìn sâu vào đạo thần quang thần bí trong thức hải, Thanh Minh Thần Chu phát ra thanh mang rực rỡ, lực lượng thời không chấn động, Thanh Minh Thần Chu dài vạn trượng trực tiếp biến mất trong hư không vũ trụ. Khi xuất hiện trở lại, đã ở trong Minh Nguyên Tử Tịch tối tăm đó. Tiếp theo, chính là lúc hắn đột phá tu vi. Chỉ dựa vào bản nguyên chi lực còn chưa tới 1/10 của Huyết Nguyệt Ma Tôn và một Thanh Nguyên Thần Tôn tàn phế, thì còn xa mới đủ. Hắn muốn một lần đột phá tu vi đến nhị trọng thiên viên mãn tinh hải chi vương. Hú hồn, Huyết Nguyệt Ma Tôn và Thanh Nguyên Thần Tôn, hắn còn định dùng để tiếp tục nâng cao nguyên đạo thần thể. Bắt đầu quán chú đa nguyên phá vũ siêu thoát kinh, tinh hải chi vương nhị trọng thiên, cho bản tọa phá. Ngươi bắt đầu tu luyện đa nguyên phá vũ siêu thoát kinh. Sau 200 kỷ vũ trụ, ngươi đã thành công bước vào cảnh giới tinh hải chi vương đệ nhị trọng thiên viên mãn. Ầm ầm một tiếng nổ khai thiên lập địa, như một đũa tạ nặng nề, hung hăng va chạm vào Thanh Minh Thần Chu, chấn động khiến toàn bộ thần chu rung chuyển dữ dội. Vô số thần văn cổ xưa khắc trên bề mặt thần chu chớp động liên hồi, tựa như đang chịu đựng áp lực cực lớn. Bản mệnh thức hải của Tô Mặc cũng theo đó mà chấn động dữ dội, tựa như toàn bộ thức hải đã biến thành một đại dương cuộn cuộn. Vô số quy tắc đa nguyên vũ trụ cảm ngộ, như sóng thần cuộn cuộn, đột nhiên bùng nổ trong thức hải của hắn, cuốn lên từng lớp sóng dữ dội, tựa hồ muốn triệt để tái tạo thức hải của hắn. Thần hồn của Tô Mặc lập tức ngưng tụ, như một chiếc neo khổng lồ giữ vững thân mình trong báo tố. Tâm thần của hắn không ngừng thăng hoa, tựa như một con hùng ưng sải cánh bay cao, bay lượn về phía sâu thẳm của đa nguyên quy tắc chi hải. Dần dần, ý thức của hắn hòa làm một thể với toàn bộ vũ trụ chi hải, có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập và vận hành của vũ trụ chi hải. Mỗi một dao động nhỏ bé, mỗi một sự giao thoa và va chạm của quy tắc, đều như một khúc nhạc mỹ diệu tấu lên trong lòng hắn. Cùng lúc đó, vũ trụ chi tâm có thể sánh ngang với một phương cổ vũ trụ một kỷ nguyên cũng chấn động dữ dội, tựa như một cự thú ngủ say bỗng nhiên tỉnh giấc. Vô tận bản nguyên chi lực, như một dòng lũ cuồn cuộn không ngừng, từ đó tuôn trào ra, cuồn cuộn dũng mãnh chảy vào 9981 đạo quy tắc đạo văn. Trong khoảnh khắc, 81 đạo quy tắc đạo văn ấy như được rót vào sinh mệnh tươi mới, lại lần nữa sống dậy. Chúng uốn lượn thân mình, hóa thành từng đạo quy tắc chi long, uốn lượn thân thể, điên cuồng va chạm, giao thoa trên vũ trụ chi tâm, phát ra ánh sáng chói mắt và năng lượng dao động cường đại, cuối cùng, chúng ầm ầm nổ tung, lại một lần nữa chia thành 9, hóa thành 729 đạo quy tắc chi long đang phát triển nhanh chóng, cho đến khi khôi phục lại kích thước ban đầu, mới dần dần ổn định lại. Lúc này, bản mệnh tinh hải rộng hàng trăm triệu dặm của Tô Mặc, tựa như nhận được một mệnh lệnh thần bí nào đó, bắt đầu bành trướng nhanh chóng. Từng tòa vũ trụ mới sinh, như măng mọc sau mưa, nhanh chóng thành hình, bành trướng. Và ở bên ngoài, thân thể của Tô Mặc không biết từ lúc nào, cũng đã bành trướng đến hàng trăm triệu kỷ vũ trụ, như ngọn núi khổng lồ sừng sững, gần như muốn làm nổ tung toàn bộ Thanh Minh Thần Chu. Bên ngoài Thanh Minh Thần Chu, vô tận minh lực tử vong điên cuồng bạo động, tựa như bị lực lượng cường đại của Tô Mặc hấp dẫn, hóa thành vô số minh long tử vong hung tợn, phát ra tiếng gầm giống băng trời, xuyên qua bình phong của thanh minh thần chu, không ngừng tuân vào trong cơ thể Tô Mặc, hòa vào bản mệnh tinh hải, hóa thành bản nguyên chi lực vũ trụ thuần túy nhất, trở thành tư liệu quý giá cho sự trưởng thành của hắn. Đồng thời, khí thế toàn thân Tô Mặc cũng như núi lửa bùng nổ, điên cuồng tăng bọn, tựa như phong bạo vũ trụ, tàn phá thanh minh thần chu. May mắn thay, Tô Mặc đã sớm chuẩn bị, 108 tôn linh hư nguyên thần đồng loạt ra tay, áp chế khí thế đột phá của hắn. Bằng không, thanh minh thần chu này nhất định sẽ bị khí chất không ngừng tăng bọn của hắn trọng thương, thậm chí triệt để hủy diệt. Chớp mắt một cái, một canh giờ đã trôi qua. Bản mệnh tinh hải của Tô Mặc dần dần bình ổn lại từ trạng thái cuồng bạo trước đó. Sau khi 30 vạn tòa vũ trụ thứ 3 hoàn toàn thành hình, không còn vũ trụ mới nào được thai nghén nữa. Đồng thời, lực lượng thôn phệ đáng sợ như hố đen vũ trụ, lấy thanh minh thần chu làm trung tâm, cũng dừng lại đột ngột, không tiếp tục thôn phệ minh lực tử vong xung quanh nữa. Đến đây, tu vi của Tô Mặc đã hoàn toàn ổn định ở cảnh giới tinh hải chi vương nhị trọng thiên viên mãn. Chương 839 đa bảo thần tộc, chương 839 đa bảo thần tộc trong thần chu thanh minh, nơi thần điện trung ương. Tô Mặc từ từ mở hai mắt, trong con ngươi sâu thẳm ấy, dường như có vô số vũ trụ đang luân chuyển, sinh diệt, vừa huyền bí lại vừa thâm sâu. Chỉ cần động niệm, vạn ngàn vũ trụ cũng có thể bị hủy diệt. Ý liền khẽ nhúc nhích thân thể, một luồng sức mạnh quần quật lập tức chạy khắp cơ thể. Nơi nó đi qua, dường như có thể nghe thấy từng tế bào đang vui vẻ hát ca, đó là tiếng reo hò mừng rỡ khi sức mạnh được tăng cường. Tô Mặc cảm nhận luồng sức mạnh hoàn toàn mới này, khóe miệng không tự chủ khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Tu vi Chu Hải Chi Vương viên mãn nhị trọng thiên, phối hợp với nguyên đạo thần thể cảnh giới nhập môn nhị trọng thiên, đủ sức sánh ngang với Chu Hải Chi Vương chuẩn tam trọng thiên. Một khi 1200 linh hư huyền thân cùng nhau xuất thủ, bố trí thiên thần đại trận, đến lúc đó, cho dù là Chu Hải Chi Vương hậu kỳ tứ trọng thiên, y cũng không thiếu tự tin để giao chiến. 30 triệu năm qua, bản tôn của y điên cuồng thôn vệ luyện hóa thần thể của Viên Long Thần Tôn và Chu Hải bản nguyên của Huyết Nguyệt Ma Tôn. Một loạt linh hư huyền thân của y cũng không hề nhàn rỗi, một nửa trong số đó như một nhóm thám hiểm giả không biết mệt mỏi, xuyên qua các chu hà lớn, khắp nơi tìm kiếm tài nguyên tu luyện quý giá. Nửa còn lại thì tiêu hóa vô số vật phẩm thu thập được của Thanh Nguyên Thần Tôn và Huyết Nguyệt Ma Tôn, nỗ lực nâng cấp Hồng Mông Thần Kỳ. Hiện tại, trong 1200 cây Hồng Mông Thần Kỳ, đã có 81 cây thành công thăng cấp thành Chu Hải Chí Bảo cấp thấp nhất dài, 1119 cây còn lại cũng lần lượt thăng cấp thành chuẩn Chu Hải Chí Bảo, lại còn là chuẩn Chu Hải Chí Bảo cấp cao nhất, chỉ còn một bước nữa là có thể lột xác thành Chu Hải Chí Bảo nhất dài. Toàn bộ 1200 cây Hồng Mông Thần Kỳ khi kết hợp lại, đã thành công vượt qua ngưỡng Chu Hải Chí Bảo tầng dài, sánh ngang với Chu Hải Chí Bảo cấp thấp tầng dài, đủ để thực lực của một loạt linh hư huyền thân tăng lên không ít. Thêm vào khả năng bảo mệnh cường đại của linh hư huyền thân, trừ phi là Chu Hải Chi Vương lục trọng thiên trở lên xuất thủ, mới có khả năng dựa vào một chút nhân quả giữa linh hư huyền thân và bản tôn của y, thật sự gây ra nguy hiểm cho tính mạng y các Chu Hải Chi Vương khác, chỉ cần bản tôn của y không lộ diện, về cơ bản rất khó gây ra nguy hiểm chí mạng cho y, nhiều nhất cũng chỉ là chém giết một phần linh hư huyền thân của y mà thôi. Khoảnh khắc này, áp lực từ Tu La thần tộc, vốn như tảng đá đè nặng trong lòng y, dường như bị một trận cuồng phong thổi tan đi phần lớn. Chỉ cần không uy hiếp được bản tôn của y, thì chúng cuối cùng sẽ trở thành bạn đạp, trở thành tư lương cho y đột phá trong tương lai. Ilya nhìn sâu về phía Tu La Chu Hà, nơi xào huyệt của Tu La thần tộc, một đạo huyết quang như sao băng đỏ lóe lên rồi biến mất. Huyết Nguyệt Ma Tôn, kẻ đã bị thôn phệ hơn 9 phần Chu Hải bản nguyên, thân thể đã khô héo, chỉ còn da bọc xương, xuất hiện trước mặt Tô Mặc. Ầm rất nhanh, cửu trọng nguyên đạo thần điện lại được Tô Mặc thôi động đến cực hạn. Một luồng lực thôn phệ khủng bố, mạnh hơn gấp trăm lần so với 2 canh giờ trước, bùng phát từ người Tô Mặc, bao trùm toàn thân Huyết Nguyệt Ma Tôn, điên cuồng thôn phệ Chu Hải bản nguyên còn sót lại của Ilya. 5 tháng trôi qua, thời gian như dòng sông dài lặng lẽ chảy xuôi, thoáng chốc đã 3000 năm. Thiên Thương Chu Hà cũng giống như Hoàn Hư Chu Hà, là một chu hà nhỏ có chiều dài chưa đến 1000 tỷ chu niên, nằm cách Hoàn Hư Chu Hà 8 triệu tỷ chu niên. Thiên Thương Chu Hà, khu vực trung tâm, một giới hỗn độn bị sương mù dày đặc bao phủ. Âm đột nhiên, lớp sương mù dày đặc đó như mặt hồ bị ném đá lớn, cuồn cuộn dữ dội. Một luồng khí tức khủng bố khiến ngay cả bán bộ Chu Hải Chi Vương cũng phải kinh hãi, phát ra từ trong sương mù, như thể có một hung thú tuyệt thế sắp phá phong mà ra. Một lát sau, luồng khí tức đó cuối cùng cũng đạt đến cực hạn, thậm chí không thua kém quá nhiều so với Thanh Nguyên Thần Tôn khi y không màng vết thương mà bùng phát toàn lực. Điều đó khiến vạn ngàn vũ trụ trong toàn bộ Thiên Thương Chu Hà rung chuyển dữ dội, dường như đang than khóc cầu xin hung thú tuyệt thế kia, vô số thế giới bên trong thậm chí còn sụp đổ tan hoang, tựa như ngày tận thế đã đến. Ngay sau đó, lớp sương mù dày đặc dần tan biến, lộ ra một vị cự thần vĩ đại với đầu hổ, thân người và đuôi rồng. Không phải ai khác, chính là Viên Long Thần Tôn, người đã phải bỏ ra hơn nửa thần thể mới giữ được mạng dưới tay Tô Mặc. 30 triệu năm trôi qua, trên mặt Viên Long Thần Tôn đã có thêm vài phần huyết sắc, không còn tái nhợt như tờ giấy khi ở Linh Hư Chu Hà. Giờ đây, y cuối cùng cũng miễn cưỡng ổn định được vết thương, không còn tiếp tục trầm trọng hơn. Con xuất sinh đang chết, nợ máu này đã đến lúc phải tính toán rõ ràng rồi. Viên Long Thần Tôn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy oán độc và hận thù, hận không thể ăn thịt, uống máu thanh ý đi tôn giả để giải mối hận trong lòng. Khoảnh khắc tiếp theo, một vệt kim quang lóe lên, Viên Long Thần Tôn trực tiếp biến mất trong giới hỗn độn đó. Thời gian thoáng chốc, đã 17000 năm trôi qua. Thần Chu Thanh Minh, Thần Cung Trung Ương. Một tiếng phục huyết nguyệt ma tôn tiêu hao chút bản nguyên cuối cùng, thân thể hoàn toàn hóa thành tro bụi, chỉ còn lại một chút tàn hồn, như ngọn nến trước gió, yếu ớt trôi nổi trong hư không. Chỉ tăng lên một chút không đáng kể, là do ta đã quá đề cao chúng rồi. Tô Mặc tiện tay thu lấy tàn hồn của Huyết Nguyệt Ma Tôn, ánh mắt có chút ảm đạm. Y Liễu vốn nghĩ Nguyên Đạo Thần thể nhị trọng thiên đại thành có hy vọng, giờ xem ra, dựa vào Thanh Nguyên Thần Tôn còn sót lại, liệu có thể thuận lợi đột phá cảnh giới tiểu thành hay không, vẫn là một ẩn số lớn. Đáng tiếc, không hạ được lão giả Viên Long kia, nếu không, ngay cả đột phá nhị trọng thiên viên mãn cũng không phải là không có hy vọng. Trước đó, ý cũng không phải là không phải linh hư huyền thân đến xảo huyệt của Viên Long Thần Tôn, nhưng Viên Long Thần Tôn hiển nhiên đã có phòng bị, không hề trở về. Cuối cùng, chỉ có thể cướp sạch xảo huyệt của Viên Long Thần Tôn một lần. 1200 cây Hồng Mông thần kỳ có được sự thăng tiến lớn như vậy, sao huyệt của Viên Long Thần Tôn này công lao không nhỏ. Lắc đầu, Tô Mặc gạt bỏ sự tiếc nuối trong lòng, tâm niệm vừa động, một đạo thanh quang xé rách hư không, Thanh Nguyên Thần Tôn nửa tàn phế xuất hiện trước mặt Tô Mặc. Lúc này, vết thương lớn trên ngực Thanh Nguyên Thần Tôn đã biến mất, luồng lực lượng quy tắc đa nguyên vũ trụ như giỏi bám xương đã sớm bị Tô Mặc tiêu diệt. Tất cả bản nguyên còn lại của Thanh Nguyên Thần Tôn đều là của Y Y, không thể để lực lượng của Viên Long Thần Tôn xâm thực, tiêu hao từng chút một. Ầm rất nhanh, Cửu Trọng Nguyên Đạo Thần Điện lại vận chuyển, từng đạo bản nguyên lực lượng mênh mông, tinh thuần từ trong cơ thể Thanh Nguyên Thần Tôn tuôn trào ra, nhanh chóng dung nhập vào cơ thể Tô Mặc, rót vào một tế bào, khiến nó nhanh chóng lột xác thành một phương vũ trụ. Thời gian vội vã, 80 vạn năm lặng lẽ trôi qua. Đa Bảo Chu Hà, đây là một chu hà cỡ lớn, có chiều dài vượt quá 1000 tỷ chu niên, là lãnh địa của Đa Bảo thần tộc, một đại tộc cấp cao bát tinh. 30 kỷ nguyên vũ trụ rồi, cuối cùng lại có tin tức về tàng bảo khố của thủy tổ. Tốt, tốt, tốt. Lần này, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ lỡ nữa. Chương 840 sóng ngầm mãnh liệt, chương 840 sóng ngầm mãnh liệt tại Đa Bảo vũ trụ, trong Đa Bảo thần điện. Bách Bảo thần tôn, tộc trưởng đương nhiệm của Đa Bảo thần tộc, ung dung ngự tọa trên thần tọa chí cao vô thượng. Thân hình y hơi phúc thái, bụng nô nhẹ, vô tình toát ra một khí chất đặc biệt, được bồi đắp từ tháng năm an nhàn hưởng thụ. Khuôn mặt y tròn trịa, hai má ửng hồng nhàn nhạt, tựa như lúc nào cũng đắm chìm trong niềm hoan hỉ. Nụ cười mỉm luôn thường trực trên môi y, tựa ánh dương xuân ấm áp, mang đến cảm giác hiền hòa dễ gần, khiến người ta vừa trông thấy đã vô thức thả lỏng thần kinh căng thẳng. Tuy nhiên, nếu có kẻ nào tinh tế quan sát kỹ hơn, sẽ nhận ra giữa đôi lông mày tưởng chừng ôn hòa của y, ẩn hiện một uy nghiêm tuyệt thế khó che giấu. Đó là khí chất tự nhiên toát ra từ một bậc thượng vị giả đã trải qua vô số tuế nguyệt lắng đọng, đứng trên đỉnh cao quyền lực. Uy nghiêm ấy, tựa một ngọn núi cao ngất, khiến người ta vừa cảm nhận được sự hiền hòa, lại vừa không khỏi nảy sinh lòng kính sợ, không dám có chút bất kính nào. Y khoác một bộ trường bào màu vàng kim, dưới ánh sáng rọi chiếu trong thần điện, phát ra vầng sáng rực rỡ, tựa như mỗi sợi tơ đều ẩn chứa vô thượng thần lực. Châu thân bảo khí trào dâng, từng kiện vũ trụ chí bảo hội tụ lại, tạo thành một dòng sông chí bảo lấp lánh vô tận, lượn lờ quanh thân y hình thái mới mẻ, có vật như tinh tú lấp lánh, có vật tựa giải lụa bay bổng, mỗi kiện đều tỏa ra khí tức cường đại và độc đáo, như đang kể lại lai lịch phi phàm và lịch sử huy hoàng của chúng. Khi Bách Bảo Thần Tôn hô hấp khẽ phập phồng, dòng sông chí bảo ấy hòa cùng khí thế của y, càng tăng thêm vài phần thần bí và cường đại. Đột nhiên, một đạo thần quang chợt lóe qua, Bách Bảo Thần Tôn bỗng đứng phát dậy khỏi thần tọa, đôi mắt sâu thẳm tràn ngập sự mừng rỡ. 30 kỷ vũ trụ đã trôi qua, cuối cùng họ lại một lần nữa biết được tin tức về bảo khố thủy tổ. Tam tộc lão, tứ tộc lão. Bách Bảo Thần Tôn khẽ quát một tiếng, âm thanh tuy không lớn, nhưng lại như ẩn chứa một sức mạnh thần bí vô hình, vang vọng rõ ràng trong Đa Bảo thần điện rộng lớn và hùng vĩ, từng ngóc ngách đều có thể nghe rõ tiếng gọi đầy uy nghiêm và cấp thiết ấy. Lời vừa dứt, hai đạo kim mang tựa thiểm điện chợt lướt qua, chiếu sáng cả thần điện. Sau khi ánh sáng tan biến, tam tộc lão và tứ tộc lão của Đa Bảo thần tộc xuất hiện trong Đa Bảo thần điện. Vị tam tộc lão thân hình cao gầy, thẳng tắp như cây tùng già. Y khoác một bộ trường bào màu đen, khuôn mặt gầy gò, gò má cao, đôi mắt sắc bén như chim ưng, tựa hồ có thể nhìn thấu mọi hư ảo trên đời. Giờ phút này, y khẽ cúi đầu, hai tay ôm quyền, cung kính đứng một bên, thân tỏa ra một khí tức nội liễm và trầm ổn, khiến người ta không dám xem thường. Còn tứ tộc lão thì thân hình lùn mập, vững chãi như một ngọn núi nhỏ. Y liền mặc một bộ giáp chiến màu nâu, khuôn mặt rộng, lông mày rậm, mắt to, ánh mắt toát lên vẻ hào sảng và kiên nghị. Y liền đứng đó một cách phóng khoáng, hai tay chống nạnh, toàn thân tràn ngập khí khái hào hùng, tựa như bất kỳ khó khăn nào cũng không đáng sợ trước mặt y. Hai người gần như đồng thanh mở lời: "Tộc trưởng, người gọi chúng ta đến đây, có phải có việc quan trọng?" Nói rồi, ánh mắt hai người đều đổ dồn về Bách Bảo Thần Tôn, mang theo sự dò hỏi và mong đợi, dường như đã nhận ra sự bất thường của sự việc. Hai vị tộc lão, đại hỷ sự. 30 kỷ vũ trụ đã trôi qua, cuối cùng lại có tin tức về bảo khố thủy tổ. Tiếp theo, xin làm phiền hai vị tộc lão đi một chuyến, nhất định phải tìm ra vị vương giả tam trọng thiên trụ hải kia. Bảo khố thủy tổ tuyệt đối không thể rơi vào tay kẻ khác. Hai vị tộc lão, trước khi đi, hãy mang theo thời không thần cảnh. Nếu có bất kỳ phiền phức nào, hãy liên hệ ngay với bản tọa sẽ lập tức dẫn tộc nhân đến chi viện. Tam tộc lão và tứ tộc lão nghe vậy, sắc mặt đều nghiêm lại. Bảo khố thủy tổ đối với Đa Bảo thần tộc bọn họ có ý nghĩa phi phàm, không chỉ liên quan đến thể diện của Đa Bảo thần tộc, mà còn là chìa khóa để họ khôi phục lại vinh quang thời xưa. Tam tộc lão ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trịnh trọng nói: "Tộc trưởng cứ yên tâm, chúng ta nhất định không làm nhục sứ mệnh. Lần này đã có manh mối, dù phải trả giá lớn đến đâu, cũng nhất định sẽ tìm ra vị vương giả tam trọng thiên trụ hải kia, đảm bảo bảo khố thủy tổ vạn vô nhất thất." Lời ý kiên định, ngữ khí mang theo quyết tâm không thể nghi ngờ. Tứ tộc lão cũng gật đầu mạnh mẽ, nhai răng cười nói: "Ha ha, đúng vậy. Kẻ nào dám nhăm nhe bảo khố thủy tổ, chính là tử địch của Đa Bảo thần tộc ta. Lão phu nhất định sẽ khiến hắn hối hận khi đến thế gian này. Tộc trưởng, sự việc không nên chậm trễ, ta và Lao Tam sẽ lập tức xuất phát. Hai vị tộc lão, nhất định phải cẩn thận. Vị vương giả tam trọng thiên trụ hải kia không đáng ngại, chỉ sợ còn có thần tộc khác nhúng tay vào." tin tức về bảo khố thủy tổ rất có thể không chỉ có một tộc chúng ta biết. Nếu có gì bất ổn, hai vị tộc lao nhất định phải liên hệ ngay với bản tọa. Nói rồi, Bách Bảo Thần Tôn giơ tay vung lên, một tòa thời không thần cảnh lấp lánh ánh sáng kỳ dị xuất hiện trước mặt tam tộc lao và tứ tộc lao. Tộc trưởng, chúng ta đã rõ. Tam tộc lao nhận lấy thời không thần cảnh, chỉnh trọng gật đầu. Bách Bảo Thần Tôn khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy kỳ vọng. Hai vị tộc lao bảo trọng dọc đường, bản tọa tinh chờ tin tốt. Tộc trưởng, chúng ta xin cáo lui. Lại một lần nữa cung kính hành lễ, một đạo kim mang chói mắt bao phủ toàn thân hai người, chỉ trong chớp mắt, hai người đã biến mất trong đa bảo thần điện. Đa bảo trụ hà, cách 30 vạn tỷ trụ niên, trong một trụ hà cỡ trung. Dầm dầm một tiếng động lớn tựa như vũ trụ sụp đổ, không hề báo trước, vang lên giữa trung tâm trụ hà này. Âm thanh ấy dường như có thể xuyên thấu vô tận thời không, truyền đến mọi ngóc ngách của trụ hà. Trong khoảnh khắc, toàn bộ trụ hà dưới tiếng động lớn ấy đều khẽ run rẩy, tựa như không chịu nổi gánh nặng, sắp sửa đối mặt với sự hủy diệt. Giây tiếp theo, âm một luồng khí tức đáng sợ, khủng bố hơn Thiên Long Thần Tôn thời kỳ toàn thịnh gấp ngàn lần, vạn lần, bước lên từ trung tâm trụ hà, mênh mông cuồn cuộn, nghiền nát hư không vũ trụ tứ phương. Ngay lập tức, khắp bốn phương tám hướng, vô số vũ trụ phát ra tiếng rên rỉ thê lương, vô số thế giới sụp đổ, hủy diệt. Ha ha ha. Bảo khố vạn bảo thần tôn, cơ hội đột phá của bản tọa đã đến rồi. Cách đa bảo trụ hà 50 vạn tỷ trụ niên, một vùng sương mù xám xịt kéo dài hàng triệu trụ niên, như một đại dương bí ẩn và sâu thẳm, lặng lặng lơ lửng trong vũ trụ. Trong sâu thẳm vùng sương mù này, một quái vật khổng lồ đáng sợ cao đến triệu trụ niên đang ẩn mình. Thân hình nó hơi giống sư tử, nhưng lại tỏa ra một khí tức kinh hoàng hoàn toàn khác biệt. Thân phủ bảy xám, mỗi phiến bảy đều lấp lánh ánh kim loại lạnh lẽo, tựa như được tạo thành từ vật chất cứng rắn nhất trong vũ trụ. Chín cái đuôi hồ ly màu xám như chín con mãng xà linh hoạt, khẽ vây sau lưng nó, đầu đuôi lấp lánh ánh sáng kỳ dị. Đột nhiên, một tầng thần quang màu xám bao phủ toàn thân quái vật, ngay sau đó, quái vật biến mất không dấu vết, thay vào đó là một nam tử vĩ nạn mặc giáp bảy xám. Cao đến hơn 3 triệu trụ niên, đứng trong vùng sương mù xám xịt này, tựa như một ngọn thần sơn không thể vượt qua, đường nét rõ ràng, mạnh mẽ, lông mày rậm bay xéo, tựa hai lưỡi kiếm đen sắc bén, phía dưới là đôi mắt sâu thẳm tĩnh lặng, nhưng lại như ẩn chứa vô tận phong bão, một khi bùng nổ, đủ sức hủy diệt tất cả. Khóe miệng khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười lạnh lùng có như không, mang theo chút khinh miệt và tự tin, tựa như vạn vật thế gian đều nằm trong tầm kiểm soát của Y bảo khố của lão già và bảo, nước trong đây, không phải một tiểu bối tam trọng thiên nhỏ bé có thể nắm giữ. Hy vọng tiểu bối kia tiếp theo sẽ biết điều một chút, bằng không chương 841 cái này bản tọa nhìn ngươi chết như thế nào, chương 841 cái này bản tọa nhìn ngươi chết như thế nào, bảo khố của lão già và bảo, ắt phải có một phần của bản tọa. Chân tảng của lão già vạn bảo là của bản tọa, một tiểu bối tam trọng thiên hèn mọn, đức hạnh nào, năng lực nào mà dám chiếm lấy cơ duyên lớn này? Bản tọa có thể thuận lợi đột phá lục trọng thiên vũ trụ chi vương hay không, chính là trông vào lần này. Tìm, dù có đào sâu ba thước đất, cũng phải tìm ra cái tiểu bối không biết trời cao đất dày kia cho bản tọa. Theo tin tức bảo khố của vạn bảo thần tôn rơi vào tay một vị tam trọng thiên vũ trụ chi vương nhanh chóng lan truyền, vô số vũ trụ chi vương lũ lượt xuất quan. Trong số đó, không thiếu các cường giả ngũ trọng thiên, thậm chí là lục trọng thiên vũ trụ chi vương. Đa bảo thần tộc, đúng như tên gọi của họ, bản thể là tinh vũ tầm bảo thử, bẩm sinh đã sở hữu thiên phú tầm bảo kinh người, tạo nghệ trong việc tìm kiếm bảo vật có thể nói là độc nhất vô nhị. Mỗi tộc nhân đa bảo thần tộc đều có thể nói là giàu nước đố đổ bách, vừa xa các tu sĩ cùng cảnh giới, và là con tinh vũ tầm bảo thử đầu tiên trong vũ trụ hải. Năng lực tầm bảo của vạn bảo thần tôn mạnh đến mức nhìn khắp vũ trụ hải, hiếm ai có thể sánh bằng. Sự tích lũy hàng trăm kỷ nguyên vũ trụ, gia tài phong phú của y tuyệt đối kinh thiên động địa, không hề kém cạnh toàn bộ tài sản của một số thất trọng thiên vũ trụ chi chủ, thậm chí có thể sánh ngang với một số bát trọng thiên vũ trụ chi vương. Chỉ cần có thể đoạt được bảo khố của vạn bảo thần tôn, không dám nói chắc chắn 100 đột phá thất trọng thiên vũ trụ chi chủ, nhưng ít nhất cũng có 3-4 phần hy vọng. Đa bảo vũ trụ hà, cách trăm vạn ước kỷ nguyên vũ trụ. Trong một không gian hỗn độn ẩn mình, Viên Long thần tôn với thân người đầu hổ đôi rồng, thu nhỏ chỉ còn trăm trượng, sừng sững giữa hư không hỗn độn. Khẽ ngẩng đầu, cảm nhận từng luồng khí tức mạnh mẽ đến rợn người không ngừng bốc lên từ bốn phương tám hướng, thần sắc trên gương mặt y dần trở nên vặn mèo. Thoáng hiện một vẻ hồng nhạt có vẻ bệnh hoạn, đó là một thần sắc kỳ quái pha lẫn thù hận và hưng phấn. Dường như y đã thấy được cảnh tượng mỹ mãn khi Thanh Y Lý Tôn giả bị vô số vũ trụ chi vương ập đến chấn áp một cách tàn nhẫn. Tên khốn đáng chết, lần này bản tọa xem ngươi chết kiểu gì. Chỉ riêng số lượng vũ trụ chi vương từ tứ trọng thiên trở lên mà y cảm ứng được đã không dưới 50, số lượng thực tế chỉ có thể nhiều hơn. Đừng nói là tam trọng thiên vũ trụ chi vương, ngay cả tứ trọng thiên, thậm chí ngũ trọng thiên vũ trụ chi vương, sắp tới cũng sẽ là cục diện cựu tử nhất sinh. Suýt nữa quên mất, còn có Tu La thần tộc, bản tọa còn phải đi một chuyến Tu La vũ trụ hạ. Giây tiếp theo, lực lượng thời không gợn lên một tầng sóng gợn, bạch quang lóe lên trên người Viên Long thần tôn, cả người y trực tiếp biến mất trong không gian hỗn độn đó. Thời gian trôi bội, chớp mắt lại 30 vạn năm trôi qua. Tu La vũ trụ, Tu La vương điện, Malado, Tu La vương đương đại của Tu La thần tộc, đang ngồi trên Tu La vương tọa tượng trưng cho quyền lực tối cao. Mái tóc huyết sắc của hắn như ngọn lửa, cùng dã vung dậy, tựa như liệt hỏa huyết sắc đang cháy trong vũ trụ, mang theo sự cuồng bạo và khí tức hủy diệt vô tận. Đôi huyết đồng kia tựa như hai vầng huyết nguyệt, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo và tàn nhẫn, trong đôi mắt sâu thẳm dường như ẩn chứa vô số biển máu núi xương, khiến người ta nhìn vào mà kinh sợ. Thân hình hùng vĩ như núi, dường như được đắp lên từ vô số ngọn thái cổ thần sơn, mỗi tấc cơ bắp đều ẩn chứa sức mạnh khủng bố, dường như chỉ khẽ động một chút, cũng có thể khiến một phương vũ trụ hà dung chuyển. Bộ ma giáp huyết sắc khoác trên người, tựa như được đúc thành từ máu tươi của vô số hung thú. Vô số linh hồn hung thú dữ tợn không ngừng hiện ra, phát ra từng trận gầm rít thê lương, như muốn thoát khỏi trói buộc, nuốt chửng thiên hạ chúng sinh. Khí tức sát phạt cuồn cuộn tràn ngập xung quanh, tựa như khói đen đặc quánh, không ngừng cuộn trào, như muốn ăn mòn cả bốn phương hư không thành một thế giới sát lục tràn đầy tuyệt vọng và cái chết. Phàm là tồn tại dưới vũ trụ chi vương, chỉ cần nhìn chằm chằm quá một hơi thở, lập tức sẽ bị khí tức sát phạt kia xâm thực, linh hồn bị bặm mẻo, tâm trí bị hủy diệt, trở thành sát ma chỉ biết giết chóc, hoàn toàn đánh mất bản thân trong vô tận huyết tinh và bạo lực. Đột nhiên, đôi huyết đồng của Tu La Vương Ma La Đô chợt trừng, sát ý khủng bố, tựa như phong bạo vũ trụ, bước lên từ người hắn, như muốn lật tung cả Tu La Vương điện. Tên cẩu tặc không biết sống chết, một tam trọng thiên vũ trụ chi vương hèn mọn, lại dám trấn áp ma tôn của ta, ngươi đang tìm cái chết. Chỉ là có liên quan đến bảo khố của Vạn Bảo Thần Tôn, hơn nữa, tin tức rõ ràng đã bị lộ ra ngoài, xem ra, chỉ có thể thỉnh lão tổ tông xuất quan, độc đoán cả côn. Tam trọng thiên vũ trụ chi vương hắn không để vào mắt, với tu vi chuẩn ngũ trọng thiên vũ trụ chi vương của hắn, dù là tam trọng thiên viên mãn vũ trụ chi vương, trước mặt hắn cũng chỉ là một con kiến, nhiều lắm là một con kiến lớn. Nhưng bảo khố của Vạn Bảo Thần Tôn, chân tàng cả đời của vị Vạn Bảo Thần Tôn kia, ngay cả thất trọng thiên vũ trụ chi chủ xuất hiện cũng không phải là không thể. Ý niệm vừa chuyển, sát khí quanh thân cuộn cuộn, Tu La Vương Ma La Đô biến mất trên Tu La Vương tọa, chỉ còn lại chút sát khí vẫn đang cuộn trào, chứng minh sự tồn tại của Tu La Vương Ma La Đô trước đó. Một lát sau, Tu La Vương Ma La Đô đến trước một hắc động khủng bố to lớn hơn cả một số vũ trụ lớn, tựa như nguồn gốc của bóng tối, đại diện cho sự tối tăm tuyệt đối. Cháu có việc quan trọng cần bẩm báo lão tổ tông, xin lão tổ tông hiện thân gặp mặt. Đông tàn hạ đến, thu hoạch đông tàng, lại 20 vạn năm trôi qua. Thanh Minh Thần Chu, điện trung tâm. Phụt, một tiếng, Thanh Nguyên Thần Tôn hao hết tia nguyên bản lực cuối cùng, triệt để hóa thành cho bụi, lần này, ngay cả một tia tàn hồn cũng không còn. Thanh Nguyên Thần Tôn không giống huyết nguyệt ma tôn, phía sau có Tu La thần tộc chống lưng. Tộc Thương Huyền Thanh Viên của Y, kẻ mạnh nhất chính là Thanh Nguyên Thần Tôn, một nhị trọng thiên viên mãn vũ trụ chi vương. Tô Mặc tự nhiên sẽ không nâng tay, lưu lại một tia tàn hồn cho Y An Tết. Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán của bản tọa. Tô Mặc từ từ mở mắt, trong mắt lóe lên một tia thất vọng nhàn nhạt, khẽ thở dài. Đúng như Y nghĩ trước đó, sau khi triệt để thôn vệ Thanh Nguyên Thần Tôn, cũng chỉ khiến nguyên đạo thần thể của Y thăng cấp lên cảnh giới nhị trọng thiên tiểu thành. Chiến lược bản tôn miễn cưỡng chạm đến ngưỡng tam trọng thiên vũ trụ chi vương, mà một đám linh hư nguyên thân lại chỉ có thể sánh ngang chuẩn tam trọng thiên vũ trụ chi vương. Sức mạnh tổng hợp không có cải thiện đáng kể, nhiều nhất cũng chỉ từ hậu kỳ tứ trọng thiên vũ trụ chi vương thăng lên gần đỉnh phong tứ trọng thiên vũ trụ chi vương. Tiếp theo, tất cả đều trông vào bảo khố của Vạn Bảo Thần Tôn. Gần 3.200 vạn năm đã trôi qua, linh hư nguyên thân cũng sắp đến rồi. Thời gian thoáng qua, lại 13 vạn năm trôi qua. Vân La Vũ Trụ Hà, đây là một vũ trụ hà nhỏ đã tồn tại được 42 kỷ nguyên vũ trụ, gần như đã đạt đến điểm giới hạn của vũ trụ hải trung hình, đường kính gần ngàn tỷ kỷ nguyên vũ trụ. Phía đông Vân La Vũ Trụ Hà, một vùng hư không vũ trụ trải dài hàng triệu kỷ nguyên vũ trụ, quanh năm bị bao phủ bởi một màn sương trắng. Đây là cấm địa cổ xưa nhất và cũng đáng sợ nhất của Vân La Vũ Trụ Hà, Vũ Ẩn Minh Khư. Truyền thuyết kể rằng từ khi Vân La Vũ Trụ Hà ra đời, Vũ Ẩn Minh Khư này đã tồn tại. Từng có bán bộ vũ trụ chi vương thâm nhập vào bên trong, nhưng không ai ngoại lệ, tất cả đều lạc lối trong đó, không bao giờ trở ra nữa, như thể bị màn sương mù này nuốt chửng, vĩnh viễn biến mất trong dòng sông thời gian của Vân La Vũ Trụ Hà. Chính là nơi này, bảo khố của Vạn Bảo Thần Tôn ở bên trong. Chương 842 phá trận ở một tiếng nổ long trời lở đất, một đạo kim quang chói lọi tựa hồ xé rách thiên mạc vũ trụ, từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác đáp xuống rìa vùng sương trắng mờ ảo. Ngay sau đó, kim quang như thủy triều chậm rãi tan đi, từ đó thong dong bước ra một nam tử trung niên. Y thì trông chừng khoảng 40 tuổi, khí chất siêu phàm thoát tục, trên người khoác long bào màu vàng đất, tựa hồ được dệt từ vô số ánh sao giao thoa, lấp lánh rực rỡ nơi rìa vùng sương trắng u ám. Sắc vàng đất tựa như sự trầm ổn dày dặn của đại địa chi mẫu, mang theo vô tận nội hàm, nhưng lại không mất đi vẻ hoa lệ quý phái. Trên đó, những con kim long khổng lồ nhe nanh múa bước, sống động như thật, dường như muốn phá vách mà bay ra, biểu trưng cho địa vị trí cao vô thượng của chủ nhân. Khuôn mặt cương nghị, đôi mắt tựa như vực sâu thăm thẳm, đen kịt mà lóe lên tia sắc bén, coi thường vạn vật, dường như trên trời dưới đất, chư thiên vũ trụ đều không có thứ gì đủ để khiến ý phải nhìn thẳng. Mang theo sự kiêu ngạo và khinh thường bẩm sinh, tựa hồ vạn linh thế gian trong mắt ý đều là lũ kiến hôi. Khí rồng quanh thân lượn lờ, như từng đám mây vàng cắt tượng, linh động bay lượn, như mộng như ảo. Long ngâm trận trận, âm thanh chấn động trời đất, tựa hồ là khúc nhạc hùng hồn truyền đến từ viễn cổ. Mỗi tiếng long ngâm đều ẩn chứa vô tận uy nghiêm và sức mạnh, như thể ý chính là chủ nhân của vạn rồng, thống ngự vạn rồng trên thế gian. Mỗi cử chỉ, uy nghiêm to lớn tự nhiên tản ra, khiến người ta nảy sinh lòng kính sợ, không dám có chút nào vượt giới. Uy nghiêm này không phải cố ý tạo ra, mà là phong thái vương giả được bồi đắp qua vô số năm tháng trầm tích, đứng trên đỉnh cao, khiến vạn vật xung quanh đều phải thần phục. Người đến không ai khác, chính là một đạo linh hư huyễn thân của Tô Mặc, một trong 12 kim tiên của huyền môn xiển giáo Hoàng Long chân nhân. Hơn 3.000 vạn năm đổi đường, cuối cùng cũng đã đến được tàng bảo chi địa của Vạn Bảo Thần Tôn này. Không chút do dự, Hoàng Long chân nhân chợt lóe thân, trực tiếp bước vào trong vùng xương trắng quần quật kia. Trong chớp mắt, cảnh vật trước mắt đột nhiên biến đổi lớn, vùng xương trắng quần quật như bông gòn kia hóa thành một biển máu mênh mông vô bờ. Mùi máu tanh nồng nặc như thực chất tập thẳng vào mặt, đậm đặc đến mức khiến người ta buồn nôn. Trên biển máu, vô số tiếng kêu thảm thiết và tiếng rên rỉ đau đớn đan xen vào nhau, tựa hồ có vạn ngàn oan hồn đang khổ sở dãy rủa, ai đoán trong biển máu này. Âm thanh vang vọng khắp không gian quỷ dị này, khiến người ta rợn tóc gáy. Từng đợt sóng lớn cuộn trào lên trời, như muốn nuốt chửng Hoàng Long chân nhân. Và trong những đợt sóng máu, ẩn hiện đủ loại bóng hình kinh khủng, có ác quỷ mặt mũi hung tợn, có hung thú thân hình khổng lồ, nhe nanh múa vuốt lao về phía Y Lì ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời mây máu dày đặc, tựa như một tấm màn máu nặng nề, bao phủ toàn bộ không gian trong một bầu không khí âm u đáng sợ. Thường kia sét đỏ máu xuyên qua đó, chiếu sáng cảnh tượng âm u này. Mỗi tia sét giáng xuống, đều đi kèm với một trận địa chấn sơn diêu, như muốn hủy diệt hoàn toàn không gian này. Dưới biển máu là vô số xương trắng chất đống, mỗi khúc xương đều tỏa ra khí lạnh lẽo, dường như đang kể lại những câu chuyện bi thảm đã qua. Đột nhiên, một trận cuồng phong gào thét thổi qua, trong gió xen lẫn tiếng rít chói tai. Chỉ thấy một con huyết ưng toàn thân bốc cháy huyết diễm, từ trong mây máu lao xuống, đôi móng đuốt như thể chí bảo vũ trụ hải, vồ lấy Hoàng Long chân nhân. Một kích này đáng sợ đến mức, đã thực sự chạm đến ngưỡng cửa của nhất trọng thiên vũ trụ hải chi vương. Dưới vũ trụ hải chi vương, nếu không có vũ trụ hải chí bảo hộ thân, một kích này đủ để trọng thương, thậm chí là triệt để diệt sát. Chẳng trách Vân La vũ trụ hà này từ xưa đến nay, bao nhiêu vũ trụ chi chủ, bán bộ vũ trụ hải chi vương tiến vào mê vụ minh hư này, không một ai có thể sống sót trở về. Sức mạnh này, không phải lũ kiến hôi còn chưa đạt tới vũ trụ hải chi vương như bọn họ có thể chống lại. Hơn nữa, không gian xung quanh còn xen lẫn một lực lượng thần bí và cường đại, như một tấm lưới vô hình, có thể cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài. Đừng nói dưới vũ trụ hải chi vương, ngay cả vũ trụ hải chi vương nhị trọng thiên bình thường, cũng khó có thể xuyên qua tầng lực lượng đó. Đây cũng là lý do trong mấy chục kỷ nguyên vũ trụ qua, không một thế lực nào trong Vân La vũ trụ hà này có thể nắm rõ được nội tình của mê vụ minh hư. Nhưng muốn giữ lại bản tọa, chút trận thế này còn xa mới đủ. Hoàng Long chân nhân cười lạnh một tiếng long ngâm vang dội, chấn động biển máu. Phút một tiếng, con huyết ưng khổng lồ vốn khí thế hung hăng kia, như bị sét đánh, thân thể lập tức xuất hiện vô số vết nứt, ngay sau đó tăng dã, sụp đổ trong hư không, cuối cùng tan thành cho bụi, chỉ còn lại một chút mùi máu tanh nhạt, chứng minh sự tồn tại của nó. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bắt đầu, mây máu trên trời cuồn cuộn dữ dội, như biển máu đang sôi sục, phát ra từng trận tiếng gầm trầm đủ. Một tiếng thú giống kinh thiên động địa vang vọng hư không, một con huyết hùng khổng lồ cao hơn một vũ trụ niên xuất hiện trên hư không, khí thế cường đại hơn huyết ưng khổng lồ trước đó gấp đôi, đã thực sự vượt qua ngưỡng cửa nhất trọng thiên vũ trụ hải chi vương, ngay cả trong nhất trọng thiên sơ kỳ vũ trụ hải chi vương cũng không yếu. Nhưng đối với Hoàng Long chân nhân mà nói, vẫn còn xa mới đáng để xem, y thậm chí còn không có động tác gì, chỉ lại một tiếng long ngâm, đã khiến huyết hùng kia đi theo vết xe đổ của huyết ưng khổng lồ. Huyết biên, huyết tượng, huyết báo, huyết hổ, huyết sư, huyết dao, thiên khung không ngừng cuộn trào. Từng con huyết thú khổng lồ bị Hoàng Long chân nhân nhanh chóng đánh giết, rồi lại thai nghén ra những con huyết thú khổng lồ mới, không ngừng tấn công Hoàng Long chân nhân. Thanh Minh Thần Châu, cung điện trung tâm. Đáng tiếc, những huyết thú này chỉ là do trận pháp hóa thành, không phải là vũ trụ hải chi vương thật sự. Tô Mặc thông qua tầm nhìn của Hoàng Long chân nhân, nhìn những con huyết thú khổng lồ không ngừng bị tiêu diệt, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Nếu là vũ trụ hải chi vương thật sự, thậm chí không cần vào kho đáo của Vạn Bảo Thần Tôn, chỉ riêng những con huyết thú khổng lồ này cũng đủ để y tăng tu vi lên một bậc lớn, một lần đột phá nguyên đạo thần thể nhị trọng thiên đại thành cảnh giới, thậm chí là đại viên mãn. Chỉ trong chưa đầy nửa ngày, số huyết thú khổng lồ bị Hoàng Long chân nhân tiêu diệt đã không dưới 30 con. Nếu thực sự là vũ trụ hải chi vương, tổng hợp bản nguyên lại sẽ không kém gì Thanh Nguyên Thần Tôn bán tàn kia là bao, và đây rõ ràng mới chỉ là khúc dạo đầu, còn xa mới đến giới hạn. Một ngày sau, trên mặt Hoàng Long chân nhân dần dần thêm vài phần ngưng trọng, thực lực của những huyết thú khổng lồ này vẫn không ngừng tăng lên, huyết thú khổng lồ xuất hiện hiện tại đã không kém gì Huyết Nguyệt Ma Tôn kia, dần dần tiếp cận nhị trọng thiên vũ trụ hải chi vương, cho dù với tu vi của Ilya, muốn triệt để tiêu diệt chúng trong thời gian ngắn, cũng không thể không tự mình ra tay, dốc toàn lực. Thời gian thoáng chốc, lại 3 ngày trôi qua. Ngào! Một tiếng long ngâm chấn động trời đất, như một nhát đũa nặng nề, giáng mạnh vào không gian biển máu. Mây máu trên trời cuộn trào dữ dội, như bị một bàn tay vô hình quấy động. Ngay sau đó, một con huyết long năm móng dài hàng vạn vũ trụ niên, từ trong mây máu, như hồng hoang cự thú phá kén mà ra, xuyên qua. Khí tức của nó đáng sợ đến mức, ngay cả so với Thanh Nguyên Thần Tôn dốc toàn lực bùng nổ, cũng không kém là bao. Điều đáng sợ hơn là, những huyết thú khổng lồ này dường như vô tận, con này tiếp nối con khác, không ngừng xuất hiện. Chẳng lẽ bản tọa ngay cả bóng dáng kho báu của Vạn Bảo Thần Tôn cũng không thấy được, đã phải bị chặn ngoài cửa. Chương 843 buông xuống chương 843 buông xuống thần thuyền Thanh Minh, đại điện trung tâm. Tô Mặc khẽ nhíu mày, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ không cam lòng khó che giấu. Mới vỏn vẹn 4 ngày, mà huyết sắc cự thú xuất hiện đã có chiến lược tương đương Chu Hải Chi Vương cảnh giới nhị trọng thiên viên mãn. Còn đại trận kia, rõ ràng vẫn chưa tới cực hạn, không hề có dấu hiệu sụp đổ. Hiện giờ hắn, dưới Thiên Thần đại trận, Hoàng Long chân nhân dù có chiến lược mạnh nhất cũng chỉ có thể địch lại cường giả tứ trọng thiên đỉnh phong. Có phá được trận một cách thuận lợi hay không, trong lòng hắn thực sự không có chút tự tin nào. Ai? Vẫn là ta đã quá coi thường Vạn Bảo Thần Tôn này rồi. Cũng phải, bảo khố của một chuẩn thất trọng thiên Chu Hải Chi Vương đường đường, làm sao có thể dễ dàng tiến vào như vậy? Bảo khố của nhà ai mà không đặt phòng ngự lên hàng đầu chứ? E rằng ngay cả lục trọng thiên, thậm chí thất trọng thiên Chu Hải Chi Vương muốn xông vào cũng chẳng dễ dàng gì. Thanh Nguyên Thần Tôn sau khi biết được tung tích bảo khố của Vạn Bảo Thần Tôn, lại chần chừ không chịu ra tay, dù bị trọng thương, sợ động dụng sức mạnh bản thân sẽ bị Viên Long Thần Tôn phát giác là một lẽ, nhưng không có nhiều năm chắc có thể thành công tiến vào bảo khố của Vạn Bảo Thần Tôn cũng là một yếu tố lớn. Giờ đây, chỉ có thể dốc hết sức mình, phó mặc ý trời, liều mạng thử một phen. Chỉ mong Vạn Bảo Thần Tôn sau khi vẫn lạc hàng trăm kỷ nguyên vũ trụ, uy năng của đại trận do y bố trí đã suy yếu đáng kể, rơi xuống dưới Chu Hải Chi Vương tứ trọng thiên đỉnh phong. Nếu không, e rằng chuyến này sẽ công tốc, vô công mà trở về. May mắn thay, liên hệ giữa Linh Hư Huyễn Thân và ta vẫn chưa đứt đoạn. Hoàng Long và những người khác nếu muốn rút lui, bất cứ lúc nào cũng có thể rút lui. Bằng không, nếu Hoàng Long và họ cứ thế mà ngã xuống trong trận, thì tổn thất của ta sẽ vô cùng lớn. Lần này, trong bản mệnh vũ trụ của Hoàng Long chân nhân, không chỉ có hàng ngàn linh hư miễn thân, mà còn mang theo 1200 cán hồng mông thần kỳ. Nếu thứ này mà bị chôn vùi trong đại trận, số linh hư miễn thân mà hắn có thể điều động sẽ chỉ còn lại 3 vị dùng để bảo vệ tính mạng, thực lực bản thân sẽ trực tiếp rơi xuống đáy vực. Chỉ miễn cưỡng có sức chiến đấu với Chu Hải Chi Vương Tam Trọng Thiên sơ kỳ, mà muốn khôi phục hoàn toàn 1200 linh hư miễn thân, dù có gia tốc thời gian, cũng phải mất hàng ngàn năm. Trong thời gian đó, nếu bị cường giả ngũ trọng thiên trở lên để mắt tới, thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Ai? Ta vẫn quá lô mãng và bốc đồng rồi. Lẽ ra nên phái một linh hư miễn thân tiến vào tham dò trước, chứ không nên một mạch phái gần như toàn bộ linh hư miễn thân đi. Luôn thuận buồm xuôi gió, không gặp chút trắc trở nào, ít nhiều cũng có chút kiêu ngạo, quên mất tinh túy của cầu đạo. Ngay khi Tô Mặc đang tự trách, Hoàng Long chân nhân cũng đã giao chiến với huyết long năm ngón kia. Một hồng một vàng, hai con chân long vũ trụ dài hàng vạn kỷ nguyên chu niên, điên cuồng va chạm, cuốn lấy nhau trong hư không. Uy lực khủng bố của Chu Hải Chi Vương nhị trọng thiên viên mãn và chuẩn tam trọng thiên Chu Hải Chi Vương như sóng chiều cuộn vượt, điên cuồng quét về bốn phương. Nơi nào đi qua, đại phiến huyết hải lập tức bị nghiền nát, toàn bộ cảnh tượng như tận thế giáng lâm, tràn ngập khí tức hủy diệt và tuyệt vọng. Thôi vậy, vẫn nên để vài vị đạo hữu ra tay tương trợ đi. Sau một khắc, Hoàng Long chân nhân trong lòng có chút sốt ruột. Mặc dù hiện giờ hắn đang chiếm thế thượng phong tuyệt đối, nhưng muốn triệt để diệt sát huyết long năm ngón kia, ít nhất cũng phải mất vài ngày. Đạo hữu, trợ ta! Hoàng Long chân nhân quát lớn một tiếng, tiếng như trung đồng, vang vọng khắp bản mệnh Chu Hải của hắn. Ngay sau đó, chín đạo thần quang chói mắt từ chín vũ trụ trong bản mệnh Chu Hải của Hoàng Long chân nhân bay lên, như cột chống trời, xuyên qua Chu Hải bích trướng, dung nhập vào thể nội Hoàng Long chân nhân. Trong nháy mắt, khí thế toàn thân Hoàng Long chân nhân như núi lửa bùng nổ, điên cuồng tăng vọt, trực tiếp vượt qua gông cùm xiềng xích của Chu Hải Chi Vương Tam Trọng Thiên, thẳng đuổi Chu Hải Chi Vương Tam Trọng Thiên trung kỳ. Cho ta chết! Hoàng Long chân nhân lạnh lùng quát một tiếng, giọng nói lạnh lẽo thấu xương, tựa như tiếng gọi vô tình của tử thần, trực tiếp tuyên án số phận của huyết long năm móng. Bùng một tiếng nổ lớn vang vọng khắp không gian huyết hải. Huyết long năm móng trực tiếp bị lòng chảo của Hoàng Long chân nhân xé nát thành từng mảnh, hóa thành cho bụi, tiêu tán trong hư không, không để lại một chút dấu vết. Quả nhiên, không nằm ngoài dự liệu của ta. Thần Tuyền Thanh Minh, trong đại điện trung tâm, Tô Mặc khẽ nhếch mày, chỉ thấy phía trên không gian huyết hải, từng tầng huyết vân kia lại như nước sôi cuộn cuộn. Một con ứng long huyết sắc dài gần 10 vạn chu niên, lưng mọc đôi cánh được thai nghén mà ra, một luồng khí tức cường đại thẳng đuổi chuẩn tam trọng thiên Chu Hải Chi Vương từ trên người ứng long kia tràn ra. Thoáng chốc, đã một tháng trôi qua. Không gian huyết hải, một con cựu đầu huyết long dài gần 30 vạn chu niên được thai nghén mà ra. Uy áp khủng bố, so với viên Long Thần Tôn động dụng cấm kỵ bí pháp còn mạnh hơn không ít, thẳng đuổi Chu Hải Chi Vương Tam Trọng Thiên viên mãn. Tuy nhiên, Tô Mặc không những không kinh ngạc mà còn vui mừng. Sau khi cựu đầu huyết long kia được thanh nén, tầng tầng huyết vân trên bầu trời cuối cùng cũng có biến hóa, trở nên loáng đi rất nhiều. Nếu hắn đoán không sai, đại trận này e rằng sắp đạt đến cực hạn rồi. Thời gian là thanh đao sắc bén nhất, hàng trăm kỷ nguyên vũ trụ, ngay cả đối với Lục Trọng Thiên Chu Hải Chi Vương, cũng là một khoảng thời gian cực kỳ dài. Phải biết rằng, sinh linh bình thường, như nhân tộc, chứng đạo Chu Hải Chi Vương cũng chỉ có trăm kỷ nguyên vũ trụ thọ nguyên, sau đó mỗi khi đột phá một trọng thiên, thọ nguyên tăng thêm trăm kỷ nguyên vũ trụ, nghĩa là đến Lục Trọng Thiên Chu Hải Chi Vương, nếu không động dụng bí pháp, thần dược kéo dài thọ mệnh, cũng chỉ có 600 kỷ nguyên vũ trụ thọ nguyên. Rất nhanh, lại một tháng trôi qua. Quả nhiên, không nằm ngoài dự liệu của Tô Mặc, theo huyết sắc cự thú có tu vi Chu Hải Chi Vương tứ trọng thiên trùng kỳ kia bị Hoàng Long chân nhân nghiền nát, toàn bộ không gian huyết hải bắt đầu rung chuyển dữ dội, như trời long đất lở, sau đó như gương vỡ tan rã, cho đến khi hoàn toàn sụp đổ. Sau đó, một điểm bạch quang chói mắt từ trung tâm huyết hải sụp đổ chậm rãi bay lên, rồi như quả bóng bay nhanh chóng phồng lên diễn hóa, cuối cùng hóa thành một phương hỗn độn thế giới. Vạn Bảo Giới, trung tâm, Thủy Nguyên Thần Sơn. Đây là ngọn thần sơn số một danh xứng với thực của Vạn Bảo Giới. Nó như cột chống trời của thế giới, vững vàng nâng đỡ mảnh thiên địa này, cũng là tổ mạch của Vạn Sơn Vạn Bảo Giới, mang theo sự thần bí và uy nghiêm vô tận. Đùng, đùng đột nhiên, một trận chuông cổ xưa và du dương, như tiếng gọi của biết cổ, từ đỉnh Thủy Nguyên Thần Sơn nhẹ nhàng truyền ra, mênh mông cuồn cuộn, như có một sức mạnh thần bí nào đó, càn quét toàn bộ thần sơn. Mỗi tiếng trung ngân đều như đang kể lại sự tang thương của năm tháng và sự dày dặn của lịch sử. Một giây sau, âm từng luồng khí tức khủng bố khiến bán bộ Chu Hải Chi Vương cũng phải kinh hãi, từ sâu trong Thủy Nguyên Thần Sơn bay lên, như từng vị cổ thần vượt qua dòng sông thời gian, từ giấc ngủ sâu vô tận mà thức tỉnh. Ngay sau đó, một giọng nói cổ xưa và uy nghiêm, như hồng trung vang vọng khắp vạn bảo giới. Nguyên trung chấn động, thần trận đã phá, cường giả ngoại giới sắp giáng lâm. Tất cả con cháu thủ hộ nhất tộc của ta, mau chóng trở về thần sơn, thủ hộ thần tàng, tuyệt đối không được để thần tàng rơi vào tay cường giả ngoại giới. Chương 844 bóp nát ý chí thế giới. Chương 844 bóp nát ý chí thế giới. Thần Chu Thanh Minh, thần điện trung ương. Tốt, đại trận cuối cùng cũng phá rồi. Tô Mặc đống nhiên từ một đóa hỗn độn tử liên đứng dậy, ánh mắt rực lửa nhìn về phía phương hướng Vân La trụ hạ, trên mặt tràn đầy sự hưng phấn và kích động không thể kiềm chế. Phương hỗn độn thế giới kia hẳn là nơi cất giấu chân chính của bảo khố Vạn Bảo Thần Tôn. Tô Mặc đem tâm thần dung nhập vào thần hồn của Hoàng Long chân nhân, mượn đôi mắt của Hoàng Long chân nhân chăm chú nhìn chằm chằm vào phương hỗn độn thế giới vẫn đang tiếp tục bành trướng phía trước, như muốn nhìn thấu từng tấc da thịt của phương thế giới này. Nhưng lần này, bản tọa không thể liều lĩnh như vậy, dốc hết sức lực nữa. Đại trận vừa rồi không cắt đứt liên hệ giữa Hoàng Long chân nhân cùng bổn tôn của hắn, nhưng không có nghĩa là khi tiến vào phương hỗn độn thế giới phía trước, hắn vẫn có thể may mắn như vậy. là nơi cất dấu chân chính của bảo khố vạn bảo thần tôn, mức độ nguy hiểm của phương hỗn độn thế giới này tuyệt đối không hề thua kém đại trận ngoại vi mà Hoàng Long chân nhân vừa phá vỡ, rất có thể sẽ càng thêm hung hiểm. Giây tiếp theo, vút một đạo thần quang từ trên người Hoàng Long chân nhân bắn ra nhanh như chớp, rơi xuống đất hóa thành một thanh niên áo đen với vẻ mặt lạnh lùng. Toàn thân hắn tản ra khí tức lạnh lẽo đến cực điểm, tựa như một ngọn băng sơn vạn năm không tan, ngay cả hư không xung quanh cũng như muốn bị đóng băng. Khẽ gật đầu với Hoàng Long chân nhân, thanh niên áo đen bước một bước, xuất hiện bên ngoài tinh bích của phương hỗn độn thế giới kia. Mở ra cho bản tọa. Một tiếng quát lạnh như băng vỡ vụn, huyết thân áo đen tay phải hóa thành lợi nhận, hàn quang lóe lên, trực tiếp xé rách tinh bích thế giới kiên cố, sau đó không chút do dự bước vào bên trong phương hỗn độn thế giới kia. Thần Chu Thanh Minh, thần điện trung ương. Tốt. Phương hỗn độn giới này cũng không cắt đứt liên hệ với bổn tôn. Tô Mặc hai mắt sáng lên, tảng đá lớn trong lòng hắn lập tức buông xuống hơn phân nửa. Chỉ cần không bị phong tỏa liên hệ với bên ngoài, các linh hư nguyên thân khác của hắn liền có thể tiến vào phương hỗn độn thế giới này, nếu không, chỉ dựa vào một linh hư nguyên thân, với tu vi nhị trọng tiên viên mãn, hắn thực sự không có nhiều phần nắm chắc có thể thuận lợi đoạt được bảo khố vạn bảo thần tôn. Ngay lúc này, huyễn thân áo đen cũng xuyên qua khe nước hỗn độn, xuất hiện trong hỗn độn của hỗn độn thế giới kia. Âm ầm trong nháy mắt, khí lưu hỗn độn xung quanh đột nhiên trở nên cuồng bạo, tựa như bị một bàn tay vô hình quấy động, cuốn lên từng đợt sóng đen cuồng bạo, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa càn quét tới. Ngay sau đó, toàn bộ hỗn độn thế giới đột nhiên chấn động, trên bầu trời, màu sắc hỗn độn ban đầu nhanh chóng phai nhạt đi bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, thay vào đó là những đám mây máu cuồn cuộn. Đặc sệt như mực, tựa hồ có vô tận biển máu đang cuồn cuộn bên trong, tản ra khí tức tanh tưởi và hủy diệt khiến người ta kinh hãi, che kín toàn bộ bầu trời. Trong mây máu, những đám mây sấm sét màu tím đen ngưng tụ giữa không trung, dày đặc đan xen thành lưới, mỗi tia sét đều lóe lên ánh sáng hủy diệt vạn vật. Vô số lôi long xuyên qua và gầm thét giữa những đám mây sấm sét, thân rồng được cấu tạo từ thần lôi quy tắc tuần túy, vảy dữ tợn, răng nanh lộ ra, chúng lao nhanh gầm giống, nâng uy áp giữa trời đất lên đến cực điểm, tựa hồ dây tiếp theo sẽ nghiền nát kẻ không mời mà đến này thành cho bụi. Ngay khi trời đất biến sắc, sấm sét gầm thét, tại trung tâm của đám mây sấm sét, không gian kịch liệt bập bẹo, một con mắt khổng lồ che trời từ từ hiện ra. Con mắt này không mang theo một chút cảm xúc nào, đồng tử là màu xám trắng thuần túy, tựa hồ ẩn chứa sự cô độc và lạnh lùng bắc cổ, thờ ơ với tất cả sinh linh trên thế gian. Từ trên cao nhìn xuống huyễn thân áo đen, ánh mắt kia không phải địch ý, nhưng lại khiến người ta kinh hãi hơn bất kỳ địch ý nào, đó là sự bài xích tuyệt đối của ý chí thế giới đối với dị loại, là sự phán xét vô tình của quy tắc thế giới đối với kẻ xâm nhập, tựa hồ đang tuyên bố, bất kỳ kẻ ngoại lai nào đều sẽ bị phương thế giới này triệt để xóa sổ. Chỉ là ý chí thế giới nhỏ nhoi cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn. Huyễn thân áo đen lạnh lùng quát một tiếng, chút nào cũng không đem ý chí thế giới kia để vào mắt. Trong mắt hắn, ý chí thế giới phía trên kia tựa như một con kiến hôi ti tiện mà thôi, không đáng nhắc tới. Trong lúc nói chuyện, cánh tay phải của huyễn thân áo đen đột nhiên động, một luồng trụ hải chi lực mênh mông từ trong bản mệnh trụ hải của hắn quần quần tuôn ra, dung nhập vào tay phải. Lập tức, tay phải của hắn lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà bành trướng vô hạn, tựa hồ hóa thành một bàn tay khổng lồ che trời, trực tiếp chộp lấy con mắt thế giới ở trung tâm đám mây sấm sét. Giữa những vân tay, khí lạnh lẽo bao quanh, nơi đi qua, tất cả mọi thứ đều bị đóng băng, hóa thành băng vụn. Tiếng sấm sét gầm thét giữa trời đất dường như cũng đột ngột dừng lại vào khoảnh khắc này, vô số lôi long run rẩy dưới bóng bàn tay khổng lồ, thậm chí không một con nào dám tiến lên ngăn cản. Xì xì, bàn tay khổng lồ không chút trở ngại xuyên qua mây máu và mây sấm sét, chính xác bao trọn con mắt thế giới che trời kia vào lòng bàn tay. Lập tức, một luồng dao động thế giới chi lực mạnh mẽ từ con mắt thế giới kia bùng phát ra, tựa hồ muốn thoát khỏi sự ràng buộc. Nắt cho bản tọa. Huyễn thân áo đen hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay đột nhiên siết chặt. Con mắt thế giới tưởng chừng kiên cố không thể phá vỡ kia dường như cũng cảm nhận được nguy cơ tử vong, vùng vẫy càng kịch liệt hơn, vô số ánh sáng xám trắng điên cuồng lóe lên, cố gắng xé rách sự giam cầm trong lòng bàn tay. Bỏ ngựa đá xe, không biết tự lượng sức. Huyễn thân áo đen khinh thường cười một tiếng, thế giới chính là thế giới, dù có bồi dưỡng thế nào đi nữa, cũng không thể đột phá gông xiềng, đối kháng với trụ hải chi vương, ý chí thế giới trước mắt này có thể sánh ngang với bán bộ trụ hải chi vương. Tiếp nối, chưa đầy một hơi thở, tựa hồ có một tiếng kêu gào thảm thiết đến cực điểm vang vọng không tiếng động khắp hỗn độn thế giới. Con mắt thế giới kia như lưu ly dễ vỡ, dưới sự nghiền nát của bàn tay khổng lồ, từng tấc một đứt gãy, cuối cùng triệt để tan vỡ, hóa thành từng điểm lưu quang sáng trắng, tiêu tán vào trong khí lưu hỗn độn. Cùng với con mắt vỡ nát, mây máu và mây sấm sét trên bầu trời cũng như thủy triều rút đi, hỗn độn thế giới cuồng bạo dần dần bình lặng, chỉ còn lại bàn tay vẫn còn khổng lồ của huyễn thân áo đen chậm rãi thu về. Tiếp theo, để bản tọa xem, bảo khố vạn bảo thần tôn rốt cuộc cẩn giấu ở nơi nào. Huyễn thân áo đen lẩm bẩm một tiếng, trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén. Lời vừa dứt, thân thức thuộc về trụ hải chi vương nhị trọng thiên viên mãn của huyễn thân áo đen, như một tấm lưới vô hình, từ trong thức hải của hắn quét năng ra, trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ hỗn độn thế giới, tỉ mỉ thăm dò từng ngóc ngách. Trung tâm vạn bảo giới, Thủy Nguyên Thần Sơn. Đùng, đùng, đùng. Tiếng chuông trước đó vốn du dương và trầm đục nay hoàn toàn biến mất, thay vào đó là những tiếng chuông rồn rập như mưa, mỗi tiếng đều như một chiếc đũa nặng nề giáng xuống lòng người, mang theo một sự lo lắng và cấp bách khó tả. Ngay sau đó, giọng nói cổ xưa và uy nghiêm kia một lần nữa vang vọng khắp Thủy Nguyên Thần Sơn, chỉ là lúc này mang theo chút lo lắng khó tả. Nhanh, mau chóng khởi động thần trận hộ giới, cường giả ngoài giới đã giáng lâm vạn bảo giới của ta. Chương 845 thủ hộ nhất tộc, chương 845 thủ hộ nhất tộc vạn bảo giới, trong hỗn độn hư không. Ầm. Huyễn thân áo đen từ từ mở đôi mắt nhắm nghiền, trong đồng tử lóe lên một tia sáng sắc bén, như xuyên thấu từng lớp xương mù dày đặc. Nếu không có gì bất ngờ, bảo khố của Vạn Bảo Thần Tôn kia hẳn là nằm trên Thủy Nguyên Thần Sơn. Vạn Bảo giới rộng lớn, dưới thần thức cường đại của một vị Chu Hải Chi Vương cảnh giới nhị trọng thiên viên mãn như hắn, ngoại trừ Thủy Nguyên Thần Sơn, có không ít nơi khiến hắn không thể nhìn thấu, còn lại những nơi khác hoàn toàn không có bí mật gì đáng nói. Hơn nữa, trong Thủy Nguyên Thần Sơn này còn ẩn giấu một tộc hộ vệ thần bí và cường đại nhất của Vạn Bảo giới. Mà việc bọn họ hộ vệ thứ gì, dường như đã quá rõ ràng. Giây tiếp theo, không gian khẽ gợn sóng, thân ảnh Huyễn Thân Áo Đen như giọt nước hòa vào biển cả, trong nháy mắt biến mất trong hỗn độn hư không. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã vững vàng đứng trên không Thủy Nguyên Thần Sơn, ánh mắt như lúc nhìn xuống ngọn thần sơn ẩn chứa vô vàn bí mật này. Thủy Nguyên Thần Sơn, đỉnh núi, Thủy Nguyên Thần Điện, tám vị tồn tại vĩ đại, khí thế vượt xa bán bộ Chu Hải Chi Vương, phân ngồi trên tam chiếc thần tọa bằng đồng xanh, khí tức quanh thân ngưng trọng như vực sâu. Trong đó, vị mạnh nhất, khí thế khủng bố, cho dù so với Thanh Nguyên Thần Tôn thời kỳ toàn thịnh cũng không kém bao nhiêu. Y Lìa đang ngồi trên thần tọa tử kim sâu nhất trong thần điện, vảy lửa đỏ trên người y lưu chuyển ánh sáng như vàng nóng chảy dưới ánh thần quang từ đỉnh điện rọi xuống. Mỗi mép vảy đều lấp lánh những phù văn cổ xưa và tinh xảo, tựa như đang nuốt nhả lực lượng đa nguyên quy tắc khi Chu Hải mới hình thành. Đôi sừng kỳ lân trên đỉnh đầu không phải là sự cứng cáp thuật túy, thân sừng quấn quanh luồng khí màu đỏ nhạt mờ ảo. Nhìn kỹ, thậm chí có thể thấy vô số hư ảnh vũ trụ lớn nhỏ sinh diệt trôi nổi trong luồng khí, như thể ẩn chứa từng bộ lịch sử vũ trụ thu nhỏ. Thân hình y cao gầy nhưng khung xương và mỡ, sống lưng thẳng tắp như cột ngọc cô luân, dù chỉ ngồi yên lặng, y vẫn như một thanh cổ kiếm thu liễm phong mang nhưng vẫn có thể xé rách thời không. Khuôn mặt bị một lớp ánh sáng mỏng bao phủ, không nhìn rõ, chỉ lờ mờ thấy xương lông mày cao vút, đường vai hàm sắc bén như được khắc, đôi mắt khẽ nhắm, trong bóng tối đổ xuống từ hàng mi dường như đọng lại băng tuyết của hàng tỷ năm. Khí tức cổ xưa quanh thân không phải là sự chết chóc, mà như địa hỏa sâu trong lòng đất, thoạt nhìn tĩnh lặng, nhưng thực chất lại cuồn cuộn sức mạnh khủng khiếp đủ để thiêu rụi vạn sơn vũ trụ. Đến rồi. Đôi mắt khẽ nhắm của người kia đột nhiên mở ra, trong đồng tử là một màn đêm thuần túy, tựa như hai hắc động vũ trụ sâu thẳm, có thể nuốt chửng mọi ánh sáng và bóng tối. Các ngươi hãy theo bản tọa đi gặp tên tặc tử kia. Nói đoạn, y bước một bước ra, trực tiếp rời khỏi Thủy Nguyên Thần Điện, xuất hiện trên không trung hỗn độn, đối đầu từ xa với Huyễn Thân Áo Đen. Gần như cùng lúc đó, bảy vị Chu Hải Chi Vương còn lại cũng đồng loạt xuất hiện phía sau vị Chu Hải Chi Vương cảnh giới nhị trọng thiên viên mãn kia. Tám vị Chu Hải Chi Vương, có ba vị còn là nhị trọng thiên Chu Hải Chi Vương. Huyễn Thân Áo Đen khẽ đỏ mắt, trong đồng tử ẩn hiện thêm vài phần nóng bỏng. Hạ gục tám vị Chu Hải Chi Vương này, nguyên đạo thần thể của bản tôn khó có hy vọng đột phá lên cảnh giới nhị trọng thiên viên mãn, nhưng chỉ cần đạt đến nhị trọng thiên đại thành, đó là chuyện mười phần chắc chắn. Đến lúc đó, đủ để tổng thực lực của bọn họ tăng lên một bậc lớn. Và khi Huyễn Thân Áo Đen đang quan sát tám vị Chu Hải Chi Vương kia, thì tám vị Chu Hải Chi Vương đó cũng đang quan sát Huyễn Thân Áo Đen. Rất nhanh, trong đôi mắt sâu thẳm như hắc động vũ trụ của vị Chu Hải Chi Vương cảnh giới nhị trọng thiên viên mãn dẫn đầu kia, hiện lên một tia nghi hoặc. Người trước mắt tu vi không yếu, thậm chí đơn đả độc đấu, một vị Chu Hải Chi Vương cảnh giới nhị trọng thiên viên mãn như ý cũng khó lòng là đối thủ của người này. Nhưng cảm giác mà người này mang lại cũng không mạnh hơn quá nhiều, nhiều nhất cũng chỉ là chạm đến ngưỡng cửa tam trọng thiên Chu Hải Chi Vương. Chỉ với chút lực lượng này, muốn phá vỡ vạn thú huyết luân đại trận mà chủ thượng của bọn họ bố trí, căn bản không có chút khả năng nào, thậm chí muốn sống sót rời khỏi vạn thú huyết luân đại trận cũng không dễ dàng như vậy. Đó là một Chu Hải đại trận cấp 7 do chủ thượng bố trí, vào thời kỳ đỉnh cao, đủ để vây khốn Chu Hải Chi Vương cấp 7. Cho dù đã trải qua 156 kỷ nguyên vũ trụ, uy năng suy giảm nghiêm trọng, nhưng tuyệt đối vẫn còn nguy hiểm, thậm chí có thể diệt sát lực lượng của tam trọng thiên Chu Hải Chi Vương. Xem ra, phía sau người này còn có cao nhân khác. Bất kể thế nào, trước tiên hãy bắt giữ tên tặc tử này đã, bất kể là ai, rằng có ý đồ với thần tàng của chủ thượng, đều chỉ có một con đường chết. Sát cơ lạnh lẽo chợt lóe lên trong đôi đồng tử sâu thẳm của y, ngay sau đó, chỉ thấy y quát lớn một tiếng, "Hống!" Thổ Lân đại trận khởi. Âm ầm một tiếng vang lớn, cả Thủy Nguyên Thần Sơn đột nhiên rung chuyển dữ dội, như thể một con cự thú thái cổ đã ngủ say hàng tỷ năm sắp thức tỉnh. Từng đạo thần quang rực rỡ từ vách đá, cổ thụ, tầng nham thạch bốn phía thần sơn phóng thẳng lên trời, như vạn đạo quang trụ thông thiên triệt địa, mang theo lực lượng bản nguyên mênh mông, hội tụ về phía hỗn độn hư không. Màu sắc khác nhau, có màu vàng đất tượng trưng cho sự nặng nề của đại địa, có màu đỏ rực tượng trưng cho sự nóng bỏng của ngọn lửa, có màu tím đen chứa đựng sự cuồng bạo của lôi đình, lại có màu xám trắng mang theo khí tức hỗn độn sơ khai. Chúng đan xen, hòa quyện trên không trung, cuối cùng ngưng tụ thành một hư ảnh hỗn độn kỳ lân che trời lấp đất. Kéo dài hàng vạn chu niên, thân hình khổng lồ gần như che khuất toàn bộ Thủy Nguyên Thần Sơn, mỗi vảy đều được cấu tạo từ vô số lực lượng quy tắc đa nguyên vũ trụ, lấp lánh ánh sáng chói mắt khiến Chu Hải Chi Vương cũng phải run rẩy. Khí tức của nó mạnh mẽ vượt xa Chu Hải Chi Vương cảnh giới nhị trọng thiên viên mãn thông thường, thậm chí còn mạnh hơn một đoạn lớn so với Hoàn Long Thần Tôn khi vận dụng bí pháp cấm kỵ, ẩn hiện đã chạm đến cấp độ khủng bố của tam trọng thiên Chu Hải Chi Vương hậu kỳ. Trong luồng khí hỗn độn quanh thân, thỉnh thoảng hiện lên dị tượng vũ trụ sinh diệt, thỉnh thoảng lóe lên hư ảnh vạn thú thần phục, đó là sự thể hiện tối cao của Tổ Lân đại trận khi ngưng tụ hàng tỷ năm khí vận của vạn bảo giới và lực lượng bản nguyên của Thủy Nguyên Thần Sơn. Chưa phát động tấn công, nhưng đã khiến hỗn độn hư không xung quanh xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Thanh Minh Thần Châu, Trung Ương Thần Điện. Quả nhiên, chỉ dựa vào một linh hư nguyên thần, muốn đoạt được bảo tàng của vạn bảo thần tôn kia, hoàn toàn không có chút khả năng nào. Tô Mặc ánh mắt ngưng lại, trong sâu thẳm đồng tử, thêm vài phần kiêng kỵ sâu sắc. Chỉ một trận pháp hộ sơn thôi đã có thể bùng phát sức mạnh sánh ngang tam trọng tiên Chu Hải Chi Vương hậu kỳ, lực lượng thực sự mà tám vị Chu Hải Chi Vương trước mắt nắm giữ chỉ có thể mạnh hơn tứ trọng tiên, thậm chí bùng phát chiến lực ngũ trọng tiên Chu Hải Chi Vương cũng không phải là không thể. Dù sao, vị tiên là Chu Hải Chi Vương chuẩn cấp 7, ai biết y đã để lại thủ đoạn sát thủ gì trước khi vẫn lạc. May mắn thay, linh hư nguyên thân có khả năng bảo mệnh mạnh mẽ, chỉ cần tộc hộ vệ này không bùng phát chiến lực lục trọng tiên Chu Hải Chi Vương, linh hư nguyên thân dù không địch lại, nhưng một lòng muốn thoát đi, vấn đề cũng không lớn. Đã đến lúc Hoàng Long chân nhân ra tay rồi. Tô Mặc vừa chuyển ý niệm, Hoàng Long chân nhân vẫn luôn chờ đợi bên ngoài Vạn Bảo giới lập tức hành động, một bước đạp ra, trực tiếp xuyên qua bức tường thế giới tiến vào Vạn Bảo giới, thêm một bước nữa, đã xuất hiện bên cạnh nguyên thân áo đen. Quả nhiên, còn có hậu chiêu, Tổ Lân chi giác, xuất. Tổ Lân chi lực, hợp. Chương 846 vì chủ ta, có chết không hối hận chương 846 vì chủ ta, có chết không hối hận huyết tế Tổ Lân. Tiếng gào thét giận người vang vọng khắp Thủy Nguyên Thần Sơn, đó là tiếng hưởng ứng hiệu triệu của hàng trăm vạn vũ trụ chi chủ thuộc tộc Hỗn Độn Nguyên Lần, trong tiếng gào thét ẩn chứa sự cuồng nhiệt gần như điên loạn, vang vọng giữa trùng trùng điệp điệp núi non. Trong chớp mắt, từng đạo lưu quang huyết sắc từ các bí cảnh, động tiên, thế giới ẩn thế của Thủy Nguyên Thần Sơn phóng lên trời, tựa như hàng trăm vạn đạo sao băng đỏ rực xé toang hỗn độn, kéo theo đuôi lửa dài thăm thẳm, hội tụ về phía Hỗn Độn Tổ Lân đang cận kề sụp đổ trong hư không. Mỗi một đạo lưu quang đều mang theo toàn bộ huyết nục và thần hồn của một tộc nhân Hỗn Độn Nguyên Lần. Trên khuôn mặt họ không hề có chút sợ hãi, chỉ có sự cuồng nhiệt giống hệt như bảy vị trụ hải chi vương, tựa hồ không phải lao vào hủy diệt mà là hướng tới vinh quang chí cao vô thượng. Trong hư không, họ không ngừng tan rã, tiêu biến, hóa thành bản nguyên sinh mệnh thuần túy nhất, như suối nhỏ đổ vào sông lớn, dung nhập vào thể nội hư ảnh Tổ Lân. Hỗn Độn Tổ Lân phát ra tiếng gầm giống chấn động chư thiên, một luồng hồng quang chói mắt, tựa như tinh tú rực rỡ nhất trong vũ trụ, bùng nở từ cặp sừng Tổ Lân. Ngay sau đó, một luồng khí tức kinh khủng khiến ngay cả trụ hải chi vương tứ trọng thiên cũng phải kinh hãi lan tỏa ra. Tựa hồ như Hỗn Độn Tổ Lân với tu vi chuẩn ngũ trọng thiên trụ hải chi vương đã vượt qua trường hà thời không, từ hàng trăm kỷ nguyên vũ trụ trước, phục sinh trong thời đại này. Ngay lập tức, thân thể Hỗn Độn Tổ Lân bạo trướng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, chiều dài 4 hàng vạn năm vũ trụ trong nháy mắt tăng gấp đôi, vảy rắc bốc cháy ngọn lửa huyết sắc hừng hực, xen lẫn vô số hư ảnh vũ trụ chi chủ của tộc Hỗn Độn Nguyên Lân. Họ hoặc gào thét, hoặc quỳ lạy, tựa hồ như đã dung hợp hoàn toàn ý chí của bản thân vào Tổ Lân, hóa thành một phần của quái vật khổng lồ này. Khí tức của nó càng tăng vọt như tên lửa, trong nháy mắt đã đột phá gông xiềng tứ trọng thiên trụ hải chi vương, nhanh chóng tiến vào tứ trọng thiên hậu kỳ. Áp lực kinh khủng như thủy triều cuồn cuộn chất chồng, gần như muốn đè sập toàn bộ hỗn độn hư không. Dòng khí hỗn độn xung quanh hoàn toàn tan vỡ, lộ ra hư vô xám xịt phía sau, ngay cả giới bích của Vạn Bảo giới cũng chẳng chịu những vết nứt kinh hoàng, tựa hồ như dây tiếp theo sẽ hoàn toàn sụp đổ, kéo cả thế giới vào hư vô. Khí tức này đã khá gần với trụ hải chi vương tứ trọng thiên hậu kỳ. Tô Mặc khẽ nhíu mắt, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ sâu sắc. Nếu không vận dụng cấm kỵ bí pháp, thiếu đốt bản nguyên trụ hải, chiến lực đỉnh phong mà hắn có thể bùng nổ ra cũng chỉ mạnh hơn Hỗn Độn Tổ Lân này một tiểu cảnh giới, gần với trụ hải chi vương tứ trọng thiên đỉnh phong mà thôi. May mắn thay, những cấm kỵ chi thuật như thế này đều có thời gian hạn chế, hơn nữa, đây hiển nhiên đã là thủ đoạn cuối cùng của tộc hộ vệ này, nếu không, trận chiến này còn kéo dài. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không muốn bây giờ đã phải sử dụng cấm kỵ bí pháp, thiêu đốt bản mệnh trụ hải. Lúc này ngay cả bóng dáng bảo khố của Vạn Bảo Thần Tôn còn chưa thấy, ai biết bên trong còn có nguy hiểm gì đang chờ đợi hắn. Nhưng lão giả Vạn Bảo này, quả thực đủ tàn nhẫn, lại dám hạ xuống huyết mạch thần cấm độc ác như vậy cho tộc hộ vệ này. Vạn Bảo Thần Tôn đã vẫn lạc hàng trăm kỷ nguyên vũ trụ, còn vũ trụ chi chủ, cho dù tộc hộ vệ này không phải chủng tộc đoạn mệnh như nhân tộc của họ, thì sống đến 50 kỷ nguyên vũ trụ đã là cực hạn, nhiều nhất cũng chỉ là tự phong bế chìm vào giấc ngủ bằng bí pháp trước khi thọ nguyên cạn kiệt, kéo dài hơi tàn. Tuyệt đối không thể sống bình thường hàng trăm kỷ nguyên vũ trụ, đây là thiết luật của vũ trụ hải. Ngay cả trụ hải chi vương cửu trọng thiên cũng không có một chút nắm chắc nào có thể phá vỡ thiết luật này. Đáp án chỉ có một, những vũ trụ chi chủ này, tất cả đều đã bị hạ cấm chế. Hoàn toàn mất đi bản tâm mới trở nên điên cuồng đến vậy. Huyết tế thần hồn thân thể, đây là hồn phi phách tán thực sự, chỉ vì một chủ nhân chưa từng gặp mặt, đã vẫn lạc hàng trăm kỷ nguyên vũ trụ, trực tiếp không tiếc hồn phi phách tán, cũng phải liều chết một trận với hắn, lại còn là hàng trăm vạn vũ trụ chi chủ cùng lúc. Ngay cả dùng ngón chân để nghĩ cũng biết, trong đó tất nhiên có ẩn khúc. Không đúng, còn có mấy vị này. Đột nhiên Tô Mặc biến sắc, nhìn tám vị trụ hải chi vương kia, bộ dạng điên cuồng như tín đồ của nhiệt, một khi cục diện chiến đấu bất lợi cho họ, người tiếp theo bị hiến tế chính là họ. Bản tọa phải đề phòng họ trước một tay mới được. Những vũ trụ chi chủ kia hiến tế thì cứ hiến tế, hàng chục vạn người hợp lại cũng không thể tăng cường tu vi thần thể của hắn được bao nhiêu. Nhưng tám vị trụ hải chi vương này lại là chìa khóa để hắn đột phá, đặc biệt là ba vị trụ hải chi vương nhị trọng thiên kia, nếu cứ thế bị hiến tế, hoàn toàn là cắt thịt trên người hắn. Tô Mặc tâm niệm điện chuyển, ánh mắt chăm chú khóa chặt tám vị trụ hải chi vương. Giờ phút này, từng người bọn họ ánh mắt của nhiệt, hoàn toàn không thấy chút động lòng nào trước sự hy sinh của tộc nhân hậu bối, chỉ có sự cố chấp bảo vệ thần tàng. Tựa hồ như những người bị hiến tế căn bản không phải hậu duệ huyết mạch của họ, mà là một đám người xa lạ không hề có chút liên quan đến họ. Rất nhanh, Hoàng Long chân nhân tâm có cảm ứng, trong bản mệnh trụ hải, 1195 tôn linh hư nguyên thân chuẩn bị bùng nổ toàn lực, trực tiếp giảm đi một tầng, chỉ còn 1080 tôn, hợp thành tiên thần đại trận. Giây tiếp theo, 1080 tôn toàn thân thần quang đột nhiên bạo trướng, trận văn của thiên thần đại trận lan rộng như mạng nện, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bản mệnh trụ hải. Ông khoảnh khắc trận văn sáng lên, 1000 tôn hỗn độn ma thần hư ảnh từ trong hư không hiện ra, mỗi tôn đều có hình thái khác nhau, hoặc ba đầu sáu tay, hoặc mặt xanh mênh vàng, toàn thân lượn lờ khí hỗn độn khi khai thiên lập địa. Trên đỉnh đầu mỗi tôn đều treo một mảnh trụ hải thu nhỏ, trong trụ hải vũ trụ sinh diệt, đa nguyên vũ trụ lưu chuyển, tản ra uy áp cổ xưa hoang vu, tựa hồ như thần linh tiên thiên đã tồn tại từ khi vũ trụ hải mới hình thành. Cùng lúc đó, 1080 cán hồng mông thần kỳ đột nhiên bạo trướng, cờ mặt đón gió tung bay, gần như che khuất nửa bản mệnh trụ hải của Hoàng Long chân nhân. Trên cờ thêu khắc nhật nguyệt tinh thần, sơn xuyên thảo mộc tựa hồ như tất cả đều sống dậy, ẩn ẩn có thể nghe thấy tiếng thì thầm của hàng tỷ vạn sinh linh, mỗi một mặt thần kỳ đều như hóa thành một phương vũ trụ mênh mông, tương hô hô ứng, tạo thành bức tường thành kiên cố bất khả phá. Sau đó, 1080 tôn linh hư huyễn thân đồng thời bùng nổ, từng luồng sức mạnh kinh khủng sánh ngang với trụ hải chi vương tam trọng thiên hậu kỳ như núi lửa phun trào dâng lên, hóa thành từng dòng trường hà vũ trụ quần quần không ngừng, theo mạch lạc của đại trận hội tụ vào bản mệnh trụ hải của Hoàng Long chân nhân. Lập tức, khí tức của Hoàng Long chân nhân tăng vọt với tốc độ mắt thường có thể thấy được, khí thế vốn dừng lại ở tứ trọng thiên sơ kỳ như ngựa hoang mất cương phi nhanh, liên tiếp phá vỡ hai tiểu cảnh giới, một bước đặt chân vào cảnh giới trụ hải chi vương tứ trọng thiên hậu kỳ. Âm một luồng long uy hùng vĩ phóng lên trời, lần nữa va chạm với khí thế uy áp của hỗn độn tổ lân, lực lượng kinh khủng, tựa hồ muốn phá hủy toàn bộ vạn bảo giới. Đáng chết, hắn lại là trụ hải chi vương tứ trọng thiên hậu kỳ trên không thủy nguyên thần sơn, đồng tử của vị cổ tổ dẫn đầu co rút lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng chưa từng có. Với lực lượng của hỗn độn tổ lân lúc này, tuyệt đối không thể là đối thủ của một trụ hải chi vương tứ trọng thiên hậu kỳ. Tiếp theo, nên là lúc chúng ta vì chủ thượng tận trung rồi. Vì chủ nhân của chúng ta, chết không hối hận. Chương 847 vì chủ ta, có chết không hối hận. Chương 847 vì chủ ta, có chết không hối hận. Huyết tế tổ lân. Từng tiếng gào thét từ lúc bắt đầu nguyên thần sơn các nơi vang lên, đó là hỗn độn nguyên lân nhất tộc mấy chục vạn vũ trụ chi chủ tại hưởng ứng kêu gọi, trong thanh âm cuốn lấy gần như điên cuồng cùng nhiệt, quen quần tại quần sơn ở giữa. Trong chốc lát, từng đạo huyết sắc lưu quang từ thủy nguyên thần sơn các đại bí cảnh, đầu tiên, ẩn thế thế giới bên trong phóng lên trời, giống như mấy chục vạn đạo huyết màu đỏ lưu tinh bạch phá hỗn độn, kéo lấy thật dài diễm đuôi, hướng về bên trong hư không tôn kia gần như sụp đổ hỗn độn tổ lân hội tụ mà đi. Mỗi một đạo lưu quang đều gánh chịu lấy một vị hỗn độn nguyên lân tộc nhân toàn bộ huyết đục cùng thần hồn, trên mặt của bọn hắn không có chút nào sợ hãi, chỉ có cùng bảy vị trụ hải chi vương không có sai biệt cùng nhiệt, phảng phất lao tới không phải hủy diệt, mà là chí cao vinh dự vô thượng. Ở trong hư không không ngừng vỡ vụn, tan rã, hóa thành thuần túy nhất sinh mệnh bản nguyên, giống như dòng suối tụ hợp vào giang hải dung nhập tổ lân hư ảnh thể nội. Giống hỗn độn tổ lân phát ra một tiếng rung khắp chư thiên gào thét, một đoàn chói mắt hồng quang, giống như cái kia trong vũ trụ chói mắt nhất tinh mang, từ một đôi kia tổ lân chi giác nở rộ ra. Ngay sau đó, một cỗ để cho tứ trọng thiên trụ hải chi vương đều vì đó tim đập nhanh, khí tức khủng bố lan tràn ra, tựa như cái kia một tôn chuẩn ngũ trọng thiên trụ hải chi vương tu vi hỗn độn tổ lân vượt qua thời không trường hạ, từ trên trăm cái vũ trụ kỳ phía trước khôi phục ở thời đại này. Lập tức chỉ thấy cái kia hỗn độn tổ lân thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng gọn, nguyên bản mấy vạn trụ năm thân dài trong nháy mắt gấp bội, lân giáp bên trên giấy lên hừng hực ngọn lửa màu đỏ ngòm, trong đó xen lẫn vô số hỗn độn nguyên lân tộc vũ trụ chi chủ hư ảnh, bọn hắn hoặc gào thét, hoặc lễ bái, phảng phất đem tự thân ý chí cùng tổ lân triệt để hòa làm một thể, hóa thành tôn này cự thú một bộ phận. Hắn khí tức càng là như ngồi trung hỏa tiễn tăng gọn, trong nháy mắt đã đột phá tứ trọng thiên trụ hải chi vương gông cùng xiển xích, hướng về tứ trọng thiên hậu kỳ nhanh chóng tiến lên. Uy áp kinh khủng giống như thủy triều tầng tầng đập ra, cơ hồ muốn đem toàn bộ hỗn độn hư không đè sập. Quanh mình hỗn độn khí lưu hoàn toàn tan vỡ, lộ ra sau lưng mở mở hư vô, liền vạn bảo giới giới bích đều hiện đầy răng khắp nơi kinh khủng vết rách, phảng phất một giây sau thì sẽ hoàn toàn sụp đổ, đem toàn bộ thế giới kéo vào hư vô. Cố khí tức này đã có chút tới gần tứ trọng thiên hậu kỳ trụ hải chi vương. Tô Mặc ánh mắt hơi hơi ngưng lại, trong mắt lóe lên một tia thật sâu kiếm kỵ, hắn tại không sử dụng bí pháp cấm kỵ, thiêu đốt trụ hải bản nguyên phía dưới, có khả năng bộc phát ra đỉnh phong chiến lực, cũng liền so cái này hỗn độn tổ lân mạnh hơn một cái tiểu cảnh giới, tới gần tứ trọng thiên đỉnh phong trụ hải chi vương thôi. Còn tốt, giống như vậy thuật cấm kỵ đều có thời gian hạn chế, hơn nữa, cái này hiển nhiên đã là cái này thủ hộ nhất tộc thủ đoạn cuối cùng, bằng không thì một trận chiến này nhưng có đánh. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn bây giờ liền vận dụng bí pháp cấm kỵ, thiêu đốt bản mệnh trụ hải. Lúc này thế nhưng là cả kia vạn bảo thần tôn bảo khố cái bóng đều chưa từng nhìn thấy, ai biết bên trong còn sẽ có nguy hiểm gì chờ lấy hắn. Bất quá cái này vạn bảo lão nhi, thật đúng là điên rồi, thế mà cho cái này thủ hộ nhất tộc xuống như thế ác độc huyết mạch thần cấm. Vạn bảo thần tôn đều vẫn lạc trên trăm cái vũ trụ kỷ, mà vũ trụ chi chủ coi như cái này thủ hộ nhất tộc, không phải bọn hắn nhân tộc ngắn như vậy sinh loại, nhưng sống đến 50 cái vũ trụ kỷ coi như cực hạn, nhiều nhất chính là tại thọ nguyên khô kiệt phía trước, lấy bí pháp tự phong ngủ say, nhặt bạc ổ dài hơi tàn. Tuyệt không có khả năng bình thường sống trên trăm cái vũ trụ kỷ, đây là vũ trụ chi hải chi thiết luật. Chính là cựu trọng thiên trụ hải chi vương, cũng không có một chút chắc chắn, có thể đánh vỡ cái này một thiết luật. Đáp án chỉ có một cái, những thứ này vũ trụ chi chủ, toàn bộ đều bị xuống cấm, triệt để mất bản tâm mới có thể điên cuồng như vậy. Huyết tế thần hồn thân thể, đây mới thật là hồn phi phách tán, liền vì một cái thấy đều chưa thấy qua, vẫn lạc trên trăm vũ trụ kỳ địa chủ nhân, trực tiếp không tiếc hồn phi phách tán, cũng muốn cùng hắn quyết tử một trận chiến, vẫn là mấy chục vạn vị vũ trụ chi chủ một đạo. Chính là dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút đều biết, trong đó tất nhiên có vấn đề. Không đúng, còn có mấy vị này. Đông nhiên Tô Mặc hơi biến sắc mặt, nhìn cái kia tám vị trụ hải chi vương, cái kia giống như cuồng tín đồ điên cuồng bộ dáng, một khi chiến cuộc gây bất lợi cho bọn họ, cái tiếp theo hiến tế chính là bọn họ. Bản tọa phải sớm để phòng bọn hắn một tay mới được. Những cái kia vũ trụ chi chủ hiến tế cũng liền hiến tế, mấy trăm ngàn người hợp lại cùng nhau, đều đề thăng không được hắn bao nhiêu thần thể tu vi. Nhưng cái này 8 tôn trụ hải chi vương, thế nhưng là hắn đột phá chi mấu chốt, nhất là cái kia 3 tôn nhị trọng thiên trụ hải chi vương, nếu là cứ như vậy bị hiến tế, hoàn toàn chính là tại trên tay hắn cắt thịt. Tô Mặc tâm niệm thay đổi thật nhanh, con mắt chăm chú khóa chặt cái kia 8 vị trụ hải chi vương, bọn hắn giờ phút này, từng cái ánh mắt của nhiệt, hoàn toàn không nhìn thấy nửa điểm tộc nhân hậu bối hy sinh động dung, có chỉ có đối với thần tặng cố chấp thủ hộ. Tựa như cái kia hiến tế căn bản không phải huyết mạch của bọn hắn hậu duệ, mà là một đám cùng bọn hắn không có một chút quan hệ người xa lạ đồng dạng. Rất nhanh, Hoàng Long chân nhân lòng có cảm giác, bản mệnh trụ trong biển, chuẩn bị toàn lực bộc phát 1.195 tôn linh hư huyết thân, trực tiếp thiếu đi một tầng, vẹn vẹn có 1.080 tôn, tổ hợp thành thiên thần đại trận. Một giây sau, 1.080 tôn quanh thân thần quang trợ tăng gọn, thiên thần đại trận trận văn như mạng nhện lan tràn ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ bản mệnh trụ hải. Ông trận văn sáng lên nháy mắt, 1.000 tôn hỗn độn ma thần hư ảnh từ trong hư không hiện lên, mỗi một vị đều sinh đắc hình thái khác nhau, hoặc ba đầu sáu tay, hoặc mặt xanh manh vàng, quanh thân lượn lờ khai thiên tích địa lúc hỗn độn chi khí. Đỉnh đầu bọn họ tất cả treo một mảnh hơi co lại trụ hải, trụ trong biển vũ trụ sinh diệt, đa nguyên vũ trụ lưu chuyển, tản mát ra mênh mông cổ lão uy áp, phản phất là từ biển vũ trụ sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại tiên thiên thần linh. Cùng lúc đó, 1.080 cán hồng mông thần kỳ chợt tăng gọn, mặt cờ đón gió bày ra, cơ hồ che đậy Hoàng Long chân nhân hơn phân nửa bản mệnh trụ hải. Trên lá cờ thêu khắc nhật nguyệt tinh thần, sông núi cỏ cây tựa như toàn bộ sống lại, ẩn ẩn có thể nghe được ước vạn vạn sinh linh nói nhỏ, mỗi một mặt thần kỳ đều giống như hóa thành một phương vũ trụ mênh mông, lẫn nhau hô ứng, cấu thành bền chắc không thể gãy hằng rào. Sau đó, 1.080 tôn linh hư huyễn thân đồng thời bộc phát, từng cỗ có thể so với tam trọng thiên hậu kỳ trụ hải chi vương kinh khủng vĩ lực giống như là núi lửa phun trào bay lên, hóa thành từng cái lao nhanh không ngừng vũ trụ trường hạ, theo đại trận mạch lạc tụ hợp vào Hoàng Long chân nhân bản mệnh trụ hải chi bên trong. Lập tức, Hoàng Long chân nhân khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng gọn, nguyên bản dừng lại ở tứ trọng thiên sơ kỳ khí thế giống như bỏ đi dây cương ngựa hoang lao nhanh, liên phá hai cái tiểu cảnh giới, nhất cử bước vào tứ trọng thiên hậu kỳ trụ hải chi vương chi cảnh. Phanh một cỗ bàng bạc long uy phóng lên trời, cùng hỗn độn tổ lân khí thế uy áp va chạm lần nữa, lực lượng kinh khủng, như muốn phá diệt toàn bộ vạn bảo giới. Đáng chết, hắn lại là tứ trọng thiên hậu kỳ trụ hải chi vương thủy nguyên thần sơn bầu trời, cái kia cầm đầu cổ tổ con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt biến phải trước nay chưa có ngưng trọng. Dùng cái này lúc hỗn độn tổ lân sức mạnh, tuyệt không có khả năng lại là một tôn tứ trọng thiên hậu kỳ trụ hải chi vương đối thủ. Kế tiếp, nên chúng ta là chủ thượng tập trung. Vì chủ ta, có chết không hối hận. Chương 848 ngập trời giận dữ, chương 848 ngập trời giận dữ, hỗn độn nguyên lân tộc khác 7 vị trụ hải chi vương cùng kêu lên cùng vang, không có chút nào xoắn xuýt cùng do dự, khí tức quanh người bắt đầu kịch liệt kéo lên, hiển nhiên là sớm đã làm xong hiến tế chuẩn bị, để mà kích phát hỗn độn tổ lân càng mạnh hơn chiến lực. Đúng lúc này, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cổ tổ chờ 8 vị hỗn độn nguyên lân tộc trụ hải chi vương đỉnh đầu không gian chợt vặn mèo băng liệt, một cái che khuất bầu trời cự thủ phá vỡ hư không, năm ngón tay giống như kình thiên sơn mạnh rơi xuống, đem bọn hắn 8 người đều bao phủ trong đó. Một cỗ tứ trọng thiên sơ kỳ trụ hải chi vương uy áp kinh khủng, từ cái kia giả thiên đại thủ bên trong phóng xạ mà ra, trong một chớp mắt, liền đem bát đại trụ hải chi vương cho triệt để trấn áp. Trong cơ thể của bọn họ cái kia mênh mông vô ngần trụ hải chi lực trực tiếp bị áp chế giống như mở ra tử tử thủy, điều động không đạt được hảo. Không tốt, lực lượng này lại còn có tứ trọng thiên trụ hải chi vương ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Bát đại trụ hải chi vương trong mắt cuồng nhiệt trong nháy mắt bị tuyệt vọng thôn phệ, cổ tổ cái kia thâm thúy như hắc động trong đôi mắt lần thứ nhất hiện ra hoảng sợ, hắn dây rủa muốn điều động trụ hải chi lực, lại phát hiện lực lượng trong cơ thể giống như bị băng phong giang hà, liền một tia gợn sóng đều không thể nhấc lên. Cái kia giả thiên bàn tay uy áp giống như là vạn sơn vũ trụ, hung hăng nghiền ép xuống, đem bọn hắn chết cho ta chết nhấn tại chỗ. Vân tay ở giữa chạy tứ trọng thiên sơ kỳ sức mạnh, đối bọn hắn những thứ này nhất trọng thiên nhị trọng thiên trụ hải chi vương mà nói hoàn toàn chính là không thể vượt qua lại trời. Xong, chúng ta xong. Một vị thân mang màu xám trắng thần giáp nhị trọng thiên trung kỳ trụ hải chi vương rú thảm lên tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Chủ thượng, thuộc hạ vô năng, không thể bảo vệ ngài thần tàng, tội đáng chết vạn lần a. Mấy người còn lại cũng nhao nhao gào thét, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng, lại ngay cả ngước đầu nhìn lên bàn tay khổng lồ kia khí lực cũng không có. Thanh minh thần thuyền, cung điện trung ương. Quả nhiên, cái này 8 cái bị gieo xuống huyết mạch cấm chế lao già thấy tình thế không ổn, trực tiếp liền chuẩn bị huyết tế tự thân, còn tốt bản tọa đã sớm chuẩn bị, âm thầm lưu lại trên trăm linh hư nguyên thân, mai phục tại tiếp theo bên cạnh, bằng không thì bản tọa thanh này nhưng là thua thiệt lớn. Tô Mặc nhìn xem cái kia bị trấn áp bát đại trụ hải chi vương, trong mắt lóe lên một tia may mắn, thật muốn để cho cái này 8 cái lao già huyết tế thành công, nói không chừng có thể phát huy ra hỗn độn tổ lân khi còn sống đỉnh phong chiến lực, đây chính là một tôn chuẩn ngũ trọng thiên trụ hải chi vương, đến lúc đó, muốn chiến thắng, hắn không thiếu được phải trả ra một chút đền bù tới. Kế tiếp, cần phải không có cái gì huyền niệm, không có những lực lượng khác dung nhập, đầu kia hỗn độn tổ lân chính là cái kia thu được về châu chấu, này đã không mất bao nhiêu thời gian, mà cái này thủ hộ nhất tộc, liền tối cường 8 vị trụ hải chi vương đều muốn tiến hành huyết tế, hiển nhiên là không có khả năng lại có cái gì khác gác chủ bài. Chờ những cái kia vũ trụ chi chủ, sức mạnh triệt để tiêu tan, chính là cái kia hỗn độn tổ lân bị triệt để trấn áp thời điểm. Một canh giờ sau, những cái kia thực lực yếu nhất, số lượng nhiều nhất một văn vũ trụ chi chủ, trước tiên đến sức mạnh cực hạn. Bọn hắn ở đó tổ lân chi giác bên trong hư ảnh như phong hóa như là nham thạch từng khúc vỡ vụn, cuối cùng hóa thành điểm điểm vụn ánh sáng, triệt để hôi phi yên diệt. Lập tức, hỗn độn tổ lân khí thế suy yếu một tiết, ẩn ẩn có rơi xuống tứ trọng thiên hậu kỳ trụ hải chi vương chi thế, bốn năng có thể cùng hoàng long chân nhân chống lại hỗn độn tổ lân dần dần rơi vào hạ phong. Sau 3 canh giờ, theo một đám hỗn độn nguyên lân tộc hai văn vũ trụ chi chủ, toàn bộ đều hôi phi yên diệt, hỗn độn tổ lân tu vi triệt để rơi vào tứ trọng thiên trung kỳ chi cảnh, rơi vào tuyệt đối hạ phong. 6 canh giờ đi qua, hỗn độn tổ lân một đôi kia tổ lân chi giác bên trong mấy chục vạn hỗn độn nguyên lân hư ảnh đã không đủ tầng 3, lúc này hỗn độn tổ lân tu vi lần nữa suy yếu một cái tiểu cảnh giới. Đối mặt Hoàng Long chân nhân cái kia thế tiến công giống như mưa to gió lớn, hoàn toàn chỉ có sức lực chống đỡ, không có một chút sức hoàn thủ. Sau một ngày, ầm ầm một tiếng thiên băng địa liệt một dạng tiếng vang, một đóa rực rỡ đến cực điểm khói lửa, giống như một phương hỗn độn thế giới nổ tung, từ Thủy Nguyên Thần Sơn đỉnh núi nở rộ ra, tăng cường cái này, một vòng chói mắt đỏ thấm lưu quang phá toái hư không, chính xác rơi vào Hoàng Long chân nhân chi thủ, không phải khác, chính là một đôi kia hỗn độn tổ lân chi sừng kỳ lân. Sau một khắc, Hoàng Long chân nhân ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía hỗn độn bên trong ngọn thần sơn một đầu kia đầu thất kinh, một mặt tuyệt vọng hỗn độn nguyên lân tộc khác nguyên lân. Hơi hơi dừng lại phút chốc, Hoàng Long chân nhân thân ảnh khẽ động, biến mất ở trong hỗn độn hư không, không có ra tay đem toàn bộ hỗn độn nguyên lân tộc cho vong loại diệt tộc, một đám vũ trụ chi chủ cũng không có một cái sâu kiến, không nhắc lên được hắn một điểm ra tay dục vọng. Đã mất đi tất cả trụ hải chi vương, vũ trụ chi chủ, cái này hỗn độn nguyên lân nhất tộc tương lai hạ chẳng tuyệt sẽ không tốt bao nhiêu, vạn bảo giới bên trong, các đại tộc tuyệt sẽ không buông tha một khối này thịt béo lớn. Toàn bộ vạn bảo giới, những tộc quân khác, mặc dù không có trụ hải chi vương, nhưng vũ trụ chi chủ cũng không tại số ít. Có bát đại trụ hải chi vương, còn có đông đảo vũ trụ chi chủ tọa chấn, bọn hắn hỗn độn nguyên lân nhất tộc mới là vạn bảo giới cao cao tại thượng thủ hộ nhất tộc, chịu vạn vật kính ngưỡng, dễ dàng liền có thể quyết định một phương chủng tộc vận mệnh, cũng không bọn hắn, đó chính là một đám đợi làm thịt dê béo. Chớp mắt, lại là một ngày thời gian trôi qua. Thời không chi lực từ trên thân Tô Mặc phóng xạ mà ra, bao phủ toàn bộ trung ương thần cung, tốc độ thời gian trôi qua ngàn ức, vạn ức lần để thăng. Sau một khắc, cái kia cổ tổ một đời ký ức, giống như là như nước chảy, cấp tốc tràn vào Tô Mặc tức hải. Không ra hắn chỗ liệu, cái kia vạn bảo thần tôn bảo tàng liền giấu ở cái này Thủy Nguyên Thần Sơn bên trong, chỉ là để cho Tô Mặc có chút thất vọng là, tại cổ tổ chờ bát đại trụ hải chi vương thần hồn trong trí nhớ, cũng không có một điểm liên quan tới vạn bảo thần tôn bảo khố nội bộ một chút ký ức tin tức. Từ bọn hắn hỗn độn nguyên lân nhất tộc, thần phục vạn bảo thần tôn, trở thành thủ hộ nhất tộc, vì đó chấn thủ bảo khố đến nay, liền chưa từng tiến vào bảo khố một lần. Cũng được, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, trước tiên đem tu vi đột phá, lại vào cái kia vạn bảo thần tôn bảo khố không mượn. Lần này, ít nhất có 7 tầng chắc chắn, có thể đem nguyên đạo thần thể để thăng đến nhị trọng thiên viên mãn chi cảnh. Hỗn độn nguyên lân nhất tộc, truyền thừa gần 300 cái vũ trụ kỳ, càng là sinh ra hỗn độn tổ lân dạng này chuẩn ngũ trọng thiên trụ hải chi vương, hắn gia sản phong phú, đó là viễn siêu suy đoán của hắn. Cất giữ trụ hải bản nguyên, còn có khác một chút tăng cao tu vi thiên tài địa bảo, đủ để sánh được mấy tôn nhị trọng thiên trụ hải chi vương. Sau một khắc, siêu một mảnh hỗn độn thần quang thoáng qua, đại lượng trụ hải bản nguyên xuất hiện ở trong đại điện, cơ hồ phủ kín cả tòa thần điện. Quanh cửu trọng nguyên đạo thần điện cấp tốc vận chuyển, Tô Mặc toàn thân lôi chân lông quyết trường, hóa thành một phương phương vũ trụ hấp động, điên cuồng thôn phệ bốn phía trụ hải bản nguyên chi lực, trùng trùng điệp điệp rót vào một cái tế bào bên trong, khiến cho hắn hướng về một phương vũ trụ nhanh chóng thuế biến. Thời gian tại trong cao tốc trôi qua trở nên mơ hồ, đảo mắt chính là trăm vạn năm trôi qua. Một điểm cuối cùng trụ hải bản nguyên bị Tô Mặc thôn phệ không còn một nống, thanh mang lóe lên, một đóa tản ra thấm người thoang thoảng 40 bát phẩm hỗn độn thanh liên chậm rãi hiện lên, nó cánh hoa tầng tầng lớp lớp, mỗi một phiến đều ẩn chứa tinh thuần hỗn độn chi khí, đủ để cho nhất trọng thiên trụ hải chi vương điên cuồng. Tô Mặc há miệng hút vào, đem trọn đóa thanh liên nuốt vào trong bụng, thanh liên trong nháy mắt hóa thành vô số bản nguyên chi lực, giống như là biển gầm hướng về thể nội một quả cuối cùng đang tại bành trướng tế bào vũ trụ dũng mãnh lao tới. Lại là 10 vạn năm đi qua. Đương nhiên, Tô Mặc biến sắc, một cỗ băng lãnh sát ý thấu xương từ trên người hắn phóng lên trời, khi tất cả người trong nháy mắt trở nên cuồng bạo mà nguy hiểm, giống như một đầu bị triệt để chọc giận tuyệt thế hung thú, trong đôi mắt phảng phất có ước vạn tinh thần tại băng liệt, quanh mình thời không đều bởi vì cỗ sát ý này mà kịch liệt bạo động, rung động. Chương 849 trụ sông che diệt, chương 849 trụ sông che diệt, ông thanh minh thần chu kịch liệt rung động, thân tàu phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì, phản phất tại đau đớn tiêu rên, lại như tại tuyệt vọng cầu xin tha thứ. Trung ương thần điện mặt đất cùng mái vòm trong nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện chi tiết vết rách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng bốn phương tám hướng lan tràn, phản phất một giây sau cả tòa thần điện thì sẽ hoàn toàn vỡ nát. Tô Mặc hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm hư không một chỗ, ánh mắt xuyên thấu ngàn vạn ức trụ năm thời không hằng rào, rõ ràng chiếu rọi ra hoàn hư trụ sông cảnh tượng, đầu kia đã từng phồn hoa hưng thịnh, vũ trụ răng đầy trụ sông, bây giờ đã biến thành hoàn toàn tĩnh mịch phế tích. Ngoại trừ trụ bờ sông cảnh mấy cái xa xôi đến cực điểm vũ trụ may mắn kéo dài hơi tàn, toàn bộ trụ sông ngàn vạn vũ trụ cơ hồ bị san thành bình địa, triệt để biến thành hư vô, mà hắn đạn sinh thần tiêu vũ trụ, đột nhiên ngay tại cái kia phiến hoàn toàn trong không có một chút sinh cơ hư vô chi địa. Mấy trăm vạn năm thời gian đi qua, nhiều bảo thần tộc hai vị tộc lão, còn có một số thế lực khác trụ hải chi vương, lần lượt đuổi tới hoàn hư trụ sông. Đang tìm kiếm thanh y tôn giả không có kết quả sau, nhiều bảo thần tộc hai vị tộc lão, còn có thế lực khác một chút trụ hải chi vương, càng là điên cuồng hủy diệt hoàn hư trụ sông, phá diệt từng nơi vũ trụ, tàn sát ước vạn tộc đàn sinh linh, để có thể bức ra thanh y tôn giả tới. Mặc dù Tô Mặc cách mở phía trước, vì thần tiêu vũ trụ lưu lại một chút bảo mệnh át chủ bài, liền xem như đối đầu một chút cái nhất trọng thiên trụ hải chi vương, đều có thể kiên trì một đoạn thời gian, nhưng đối với những thứ này động thủ trụ hải chi vương mà nói, không khác là châu chấu đa xe, hoàn toàn không có một chút phản kháng. Cái kia nhiều bảo thần tộc hai vị tộc lao không nói, không có chỗ nào mà không phải là ngũ trọng thiên trụ hải chi vương, mà khác động thủ trụ hải chi vương, ít nhất cũng là tam trọng thiên trụ hải chi vương. Liên hắn lưu lại những cái kia bảo mệnh át chủ bài, vẻn vẹn chỉ là để cho thần tiêu vũ trụ chống đỡ thêm mấy hơi thời gian, liền triệt để hủy diệt tại những cái kia trụ hải chi vương chi thủ, liền một tia bụi trần cũng chưa từng lưu lại. Nhiều bảo thần tộc, chín đầu thần tộc, âm dương thần tộc, thiên niệm thần tộc, huyết sát thần tộc, đa luân thần tộc Tô Mặc nghiến răng nghiến lợi, mỗi một cái lời giống như từ trong hàm răng gạt ra, mang theo lạnh lẽo thấu xương, các ngươi cho bản tọa chờ lấy. Khoản này huyết sổ sách, bản tọa sớm muộn cùng các ngươi cả gốc lẫn lãi, từng cái thanh toán. Kinh khủng sát ý từ trong cơ thể hắn tuôn trào ra, giống như lao nhanh vũ trụ trường hà, cơ hồ muốn đem cả tòa thần điện xé rách. Hoàn hư trụ sông vũ trụ khác tạm thời không đề cập tới, nhưng thần tiêu vũ trụ lại là hắn cố hương thứ hai, dù là không tính thời gian gia tốc, hắn cũng ở đây thần tiêu vũ trụ ngây người hơn 2000 ức năm tuế nguyệt, đây là bực nào dài dằng dặc thời gian, tiếp trước Lam Tinh từ sinh ra đến hắn xuyên qua thời điểm, đều không bằng hắn tại thần tiêu vũ trụ đợi thời gian một cái số lẻ. Người không phải có cây, ai có thể vô tình. Tô Mặc dù cho lãnh khốc ích kỷ, hết thể lấy tự thân lợi ích làm đầu, cũng không phải tuyệt tình tuyệt tính chất hạng người. Càng làm cho hắn sợ đến vỡ mật chính là, thần tiêu vũ trụ bởi vì hắn mà bị trọng điểm chiếu cố, lúc đó ở giữa tuyến cùng tất cả nhân quả đều bị triệt để xóa đi. Không cần nói hắn bây giờ vẹn vẹn chiến lực có thể so với tứ trọng thiên trụ hải chi vương, chính là những cái này cựu trọng thiên trụ hải chi vương cũng rất khó có khả năng kia nghịch chuyển thời không, để cho thần tiêu vũ trụ khôi phục như lúc ban đầu. Có thể nói thần tiêu vũ trụ đã triệt để che diệt ở những cái kia trụ trong tay hải chi vương, đúng nghĩa tan thành mây khói. Sợ là chỉ có chờ hắn đột phá trụ hải chi vương, đạt đến truyền thuyết kia chi cảnh, mới có khả năng lần nữa khôi phục thần tiêu vũ trụ. Qua một hồi lâu, Tô Mặc vừa mới đè xuống trong lòng cái kia không ngừng tăng vọt sát ý, bây giờ còn chưa phải là hắn báo thù thời điểm. Cái kia động thủ che diệt thần tiêu vũ trụ chúng trụ hải chi vương, không có một cái nào là đơn giản. Ít nhất cũng là tứ trọng thiên trụ hải chi vương, không thiếu sau lưng càng là đứng lục trọng thiên trụ hải chi vương. Liền hắn bây giờ chút tu vi ấy, thật muốn vội vã giết trở lại hoàn hư trụ sông, không khác là dê vào miệng cọp, tự tìm đường chết. Thậm chí hắn có thể phát giác được thần tiêu vũ trụ che diệt tin tức, 89/10 cũng là những cái kia trụ hải chi vương cố ý làm. Bằng không lấy những cái kia trụ hải chi vương thần thông muốn phong tỏa tin tức, tuyệt không phải việc khó gì, căn bản không có khả năng bị hắn biết. Nói không chừng bây giờ liền có số lớn trụ hải chi vương mai phục tại thần tiêu vũ trụ phụ cận, chờ lấy hắn đưa đi lên cửa. Chờ xem Tô Mặc hít sâu một hơi, trong mắt sát ý thu lại, chỉ còn dư băng lãnh quyết tuyệt, sớm muộn có một ngày, bản tọa sẽ đến nhà bái phỏng, để các ngươi nếm khắp hôm nay thực hiện tại thần tiêu khổ sở, gấp trăm lần hoàn trả. Một giây sau, Tô Mặc nhắm hai mắt lại, lần nữa luyện hóa thể nội thiên tài địa bảo, không có thực lực, nói nhiều hơn nữa ngoan thoại, đó đều là vô năng sửa loạn, hiện tại hắn muốn làm chính là mau chóng tiêu hóa thủy nguyên thần sơn một trận chiến thu hoạch, đem tu vi tăng lên tới tam trọng thiên viên mãn chi cảnh, sau đó tiến vào vạn bảo thần tôn bảo khố, cướp đoạt vạn bảo thần tôn chân tặng, mượn cơ hội đột phá tứ trọng thiên trụ hải chi vương, thậm chí cao hơn, đến lúc đó chính là hắn mở ra ngày phục thụ. Thời gian như thoi đưa, 120 vạn năm tuế nguyệt trong chớp mắt, Tô Mặc thành công đem hỗn độn nguyên lân tộc chân tàng áp dụng trụ hải chi vương tăng cao tu vi thiên tài địa bảo thôn vệ luyện hóa không còn một ngống, nguyên đạo thần thể thành công bước vào nhị trọng thiên đại thành chi cảnh. Quanh thân quanh quần trụ hải chi lực càng ngưng thực, tổng hợp chiến lực đã đuổi sát tứ trọng thiên viên mãn trụ hải chi vương. Siêu một đạo thanh mang chợt lóe lên, một tôn thân mang thanh sắc kỳ lân giáp, đỉnh đầu một đôi thanh sắc sừng kỳ lân hỗn độn nguyên lân tộc nhất trọng thiên trung kỳ trụ hải chi vương xuất hiện tại trước mặt Tô Mặc. Thanh tổ, hỗn độn nguyên lân nhất tộc 8 vị lão tổ một trong, cũng là trong 8 vị lão tổ, tu vi yếu nhất một vị. Quanh một cô tinh thuần trụ hải bản nguyên chi lực, thông qua thôn phệ hấp động, liên tục không ngừng rót vào một cái mở ra một nửa tế bào trong vũ trụ, khiến cho hắn lấy một kinh người tốc độ khuyết trương bành trướng. 300 vạn năm sau, phốc phốc một tiếng, hỗn độn nguyên lân tộc, vị cuối cùng nhất trọng thiên trụ hải chi vương hao hết cuối cùng một tia bản nguyên chi lực, cơ thể hóa làm chút điểm bụng ánh sáng, hồn phi phách tán. Tô Mặc không có ngừng lại, ánh mắt chuyển hướng còn sót lại nhị trọng thiên trụ hải chi vương, thôn phệ chi lực lần nữa bộc phát. 800 vạn năm sau, siêu một đạo màu đỏ thám hỏa mang phá toái hư không, kia đối gánh chịu lấy hỗn độn tổ lân bản nguyên sừng kỳ lân xuất hiện tại trong tay Tô Mặc. Thành bại nhất cử ở chỗ này. Tô Mặc ngưng nhìn trong tay sừng kỳ lân, trong mắt lóe lên một vẻ kiên định, còn kém cuối cùng 3 vạn mai tế bào vũ trụ, liền có thể đúc thành nhị trọng thiên viên mãn nguyên đạo thần thể. Tiếng nói rơi xuống, hắn đem sừng kỳ lân bỗng nhiên đặt tại mi tâm, một ô viễn siêu trước đây kinh khủng bản nguyên chi lực, giống như là núi lửa phun trào tràn vào thể nội, hướng về cuối cùng 3 vạn mai tế bào vũ trụ bao phủ mà đi. Chương 850 đột phá, chương 850 đột phá thanh minh thần truyền, trung ương thần điện. Bao phủ toàn bộ đại điện thời không chi lực giống như thủy triều thối lui, lương trụ cùng mái vòm quanh quần vặn bẹo quang văn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm đi, phản phất chưa bao giờ khuấy động qua mảnh không gian này vật luật. Nguyên bản bởi vì thời gian gia tốc mà mơ hồ trong điện bảy biện dần dần rõ ràng, thanh đồng đế đèn khiêu động hỏa diễm khôi phục trầm ổn tần suất, mỗi một lần sáng tắt đều mang vũ trụ hô hấp một dạng tiết tấu, góc điện lơ lửng hỗn độn thần tình tản ra ôn nhuận mà hàng định còn sáng, đã không còn mảy may lúc sáng lúc tối sao động, ngay cả không khí lưu động đều trở nên thư giãn, mang theo đuổi vũ trụ lì ẹt có hơi tanh, chậm rãi phất qua lương trụ bên trên cổ lao khắc văn. Tô Mặc quanh thân tầng kia cuốn lấy ước vạn mảnh vỡ thời gian sương mù lặng yên tán đi, lộ ra hắn đoan tọa thân ảnh, tay áo bên trên dính thời gian bụi trần dì rào rơi xuống, phảng phất chấn động rất xuống một cái vũ trụ sinh diệt. Thanh minh thần chu bên ngoài, hỗn độn khí lưu ma sát tê mình, nơi xa từng nơi vũ trụ vận chuyển lay động, bây giờ mới giống như thủy triều tràn vào trong điện, đó là bình thường tốc độ thời gian trôi qua phía dưới, vũ trụ chi hải vốn nên có ồn ào náo động cùng yên lặng, mang theo tuyên cổ bất biến mênh mông. Giờ khắc này, trung ương thần điện triệt để từ ngàn ức lần thời gian gia tốc trạng thái ngăn cách bên trong tránh thoát, một lần nữa dung nhập biển vũ trụ thời gian trường hà, trong điện một đèn một tinh, một viên ngói một viên gạch, đều cùng ngoại giới thời không vận luật hoàn mỹ cộng hưởng, khôi phục như lúc ban đầu. Tô Mặc trên mặt nổi lên một tia ý cười nhợt nhạt, cái này hỗn độn tổ lần chi giác không để cho hắn thất vọng, vẹn vẹn luyện hóa không đến bảy tầng, liền trợ hắn hoàn thành sau cùng tích lũy, nguyên đạo thần thể bước vàng đột phá tới nhị trọng thiên viên mãn chi cảnh. Phía dưới chính là cựu trọng nguyên đạo thần điện thứ tam trọng. Ngươi tiếp tục tu luyện cựu trọng nguyên đạo thần điện, 200 cái vũ trụ kỳ sau, cựu trọng nguyên đạo thần điện thành công đột phá tam trọng thiên nhập môn chi cảnh. Anh một tiếng phảng phất đến từ thức hải chỗ sâu nhất anh minh chợt vang rội, trong cơ thể của Tô Mặc cựu trọng nguyên đạo thần điện thứ tam trọng bình cảnh ứng thanh mà phá, giống như một cái kinh lôi bổ ra hỗn độn. Trong chốc lát, trong thức hải đạo kia tuyên cổ bất biến thần bí chi quang hơi động một chút, tuy chỉ là trong gang tấc rung động, lại giống như một khỏa đầu nhập hỗn độn tinh thần, gây nên vô biên bận sóng. Vô tận bản nguyên chi lực từ bản mệnh trụ trong biển mãnh liệt tuôn ra, như ước vạn đầu lao nhanh kim sắc giang hà, theo kinh mạch mạch lạc tràn vào toàn thân, cuối cùng hội tụ hướng từng khỏa tế bào, làm cho không ngừng phát sinh thay biến, diễn hóa, cuối cùng trở thành từng nơi mới vũ trụ. Cùng lúc đó, vô số huyền ảo đa nguyên vũ trụ quy tắc cảm ngộ giống như mưa sao băng tại trong thức hải của hắn phi tốc thoáng hiện, có thời không lưu chuyển ngân hà lương ấn, có vạn vật sinh diệt luân hồi quy tích, có năng lượng cùng vật chất chuyển hóa tinh diệu phát tác, càng có hỗn độn sơ khai lúc cái kia một tia bản nguyên ân ký rung động. Rất nhanh, Tô Mặc cả người lâm vào cấp độ sâu trong đốn ngộ, hai mắt hơi khép, quanh thân lại quanh quẩn nhàn nhạt hỗn độn chi khí, khí tức khi thì tăng vọt như vũ trụ bộc phát, khi thì nội liễm như kỳ điểm yên lặng. Toàn thân cao thấp ngộ tính thiên phú, thể chất phòng ngự, uy tác trường khống, tất cả cùng tu vi tương quan đặc chất đều tại bằng tốc độ kinh người điên cuồng tăng vọt. Một canh giờ sau, thứ 100 muôn phương tế bào vũ trụ triệt để hình thành, cái kia cố lao nhanh thật lâu bản nguyên chi lực đột nhiên dừng lại di động. Bọn chúng phảng phất nghe được một loại nào đó đến từ trong minh minh kêu gọi thần bí, không còn theo kinh mạch trào lên, cũng sẽ không rót vào tế bào vũ trụ, mà là giống như nước thủy triều nhanh chóng lui về. Bất quá thời gian qua một lát, cái kia cố đủ để chèo chống trăm vạn tế bào vũ trụ diễn hóa bản nguyên chi lực liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất chưa bao giờ ở trong cơ thể hắn lao nhanh qua. Tô Mặc thức hải bên trong không ngừng hiện lên đa nguyên vũ trụ quy tắc cảm ngộ cũng chợt ngừng, giống như bị nhấn xuống nút tạm ngừng. Hắn cửu trọng nguyên đạo thần thể thành công ổn định tại tam trọng thiên nhập môn chi cảnh. Bây giờ ngũ trọng thiên trụ hải chi vương phía dưới, coi như không có mấy người lại là bản tọa đối thủ. Tô Mặc chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt vũ trụ sinh diệt, khóe miệng vung lên một vòng tự tin ý cười, coi như cái này sừng kỳ lần chủ nhân vị kia chuẩn ngũ trọng thiên trụ hải chi vương hỗn độn tổ lần phục sinh, hắn đều có hoàn toàn chắc chắn chiến thắng, hơn nữa, là tại không sử dụng bí pháp cấm kỵ phía dưới. Nhưng cái này, còn xa xa không đủ. Nghĩ đến nhiều bảo thần tộc chờ che diệt thần tiêu vũ trụ một trong chúng trụ hải chi vương, Tô Mặc nụ cười trên mặt thu lại, khóe mắt thoáng qua một tia sát cơ lạnh như băng. Đám tặc tử kia sau lưng, cũng không mệt lục trọng thiên trụ hải chi vương, bây giờ tự mãn còn sớm một chút. Một giây sau, Tô Mặc thân ảnh bước ra một bước, biến mất ở trung ương bên trong thần điện, lại hiện thân nữa lúc, đã thân ở Tử Vong Minh Nguyên chỗ sâu, bốn phía là đủ để ăn mòn cựu vân vũ trụ chi chủ thần hồn Tử Vong Minh khí, trong đó còn tràn ngập ức vạn vong hồn kêu rên thanh âm. Thân thể hơi động một chút, tám đạo linh hư nguyên thần từ trên thân Tô Mặc đi ra, hướng về vào nhóm thi lễ một cái, phân tán bát phương, giống như từng tôn hằng cổ không đội pho tượng, tọa trấn tại vạn ức trụ năm bên ngoài, tạo thành một tòa huyền diệu trận thế, phòng bị bất luận cái gì bởi vì đột phá dị tượng mà hấp dẫn tới khách không mời mà đến. Bắt đầu quán chú đa nguyên phá vũ siêu thoát kinh, tam trọng thiên trụ hải chi vương, cho bản tòa phá. Ngươi tiếp tục tu luyện đa nguyên phá vũ siêu thoát kinh, 300 cái vũ trụ kỳ sau, ngươi thành công tấn thăng tam trọng thiên viên mãn trụ hải chi vương. Ầm ầm một tiếng khai thiên tích địa một dạng tiếng vang tại Tử Vong Minh Nguyên nổ tung, phảng phất có một tôn thái cổ thần linh vung đũa bổ mở hỗn độn, chấn động đến mức xung quanh vạn ức trụ năm Tử Vong Minh Nguyên rung động kịch liệt. Phu cận ngàn vạn trụ năm hư không, càng là giống như cái kia trọng truy đánh trúng lưu ly, đầy giống mạng nhện vết rách, lập tức cầm vang vỡ vụn, hóa thành nước vạn không gian một mịn, tại trong Tử Vong Minh khí phiêu tán. Một giây sau, Tô Mặc bản mệnh thức hải cũng theo đó chấn động kịch liệt, toàn bộ thức hải hóa thành một mảnh sôi trào đa nguyên vũ trụ quy tắc chi hải, vô số huyền ảo quy tắc cảm nộ như bách xuyên quy hải giống như điên cuồng tràn vào, mang theo vũ trụ sơ sinh rung động, mất đi bi thường, đem thần hồn của hắn bao phủ hoàn toàn, khiến cho xa vào trong đó, không cách nào tự kiểm chế. Cùng lúc đó, bản mệnh trụ hải chi bên trong cái kia đã bành trướng đến hai kỷ vũ trụ cổ lớn nhỏ trái tim vũ trụ lần nữa trở nên chấn động kịch liệt, giống như là cái kia ngủ say vô số năm tháng hồng hoang hung thú, từ trong ngủ say tỉnh lại, một cỗ chí cao chí thượng vĩ ngạn khí tức từ trong tản ra, vô tận bản nguyên chi lực giống như một cỗ lao nhanh không ngừng dòng lũ, từ trong mãnh liệt tuôn ra, trùng trùng điệp điệp mà tràn vào cái kia 729 đạo quy tắc đạo văn phía trên. Trong khoảnh khắc, 729 đạo quy tắc đạo văn lần nữa chia ra làm 9, hóa thành 6561 đạo quy tắc đạo văn, lít nha lít nhít, lượn lờ tại trái tim vũ trụ phía trên. Lúc này, cái kia đã khuyết trương đến ngàn ức trụ năm lớn nhỏ bản mệnh trụ hải, cũng là bắt đầu phát lực, trụ hải tinh bích phi tốc sụp đổ, số lượng hàng trăm ngàn tân sinh vũ trụ, cấp tốc thai nghén mà ra. Mà tại ngoại giới, xung quanh vạn ức trụ năm Tử Vong Minh Nguyên, vô tận Tử Vong Minh khí điên cuồng, hóa thành vô số Tử Vong Minh Long, hướng về hóa thân thành hơn ức trụ năm, có thể so với một phương một kỷ vũ trụ cổ Tô Mặc mãnh liệt mà đi. Động tĩnh này, chẳng lẽ là có cái gì chí bảo xuất thế? Chương 851 Tam trọng viên mãn trụ hải chi vương, chương 851 Tam trọng viên mãn trụ hải chi vương. Tử Vong Minh Nguyên chỗ sâu, một tòa nguy nga hoàng kim thần cung yên tĩnh đứng sừng sững. Cao tới trăm vạn trụ năm, tựa như một đầu phủ phục tại trên tử vong minh nguyên hoàng kim cự thú, thành cung từ một khối khối cột mốc đúc thành, mỗi một phe gạch đá cũng là một cái hoàn chỉnh thế giới, bên trong lẫn ẩn có thể thấy được vô số sinh linh tại phồn diễn sinh sống, diễn lại riêng phần mình hưng suy luân hồi. Huy hoàng kim mang tự cung trên tường liên tục không ngừng mà tản ra, đem bốn phía đậm đặc như mực tử vong minh khí bức lui tại trăm vạn đạo năm bên ngoài, tạo thành bừng sáng cùng hắc ám phân biệt rõ ràng lĩnh vực, thần thánh mà uy nghiêm. Thần cung ngay phía trên, treo một khối tấm biển, trên viết vạn pháp thiên cung bốn cái cổ lão thần văn, chưa biết lưu chuyển hỗn độn sắc tia sáng, ẩn ẩn có vũ trụ sinh diệt hư ảnh ở trong đó chìm nổi, lộ ra một cô áp đảo vạn đạo phía trên tuyệt thế uy nghiêm. Cả tòa thần cung vô căn cứ lơ lửng tại tử vong minh khí quần quần sóng lớn phía trên, kim quang rực rỡ như tiểu dương, long phượng hư ảnh tại cung mái hiên nhà lương trụ ở giữa phiên tiên khởi vũ, sen lẫn thành khúc, cùng phía dưới âm trầm tĩnh mịch, tràn ngập khí tức mục nát minh nguyên tạo thành cực hạn tương phản, tựa như từ cựu thiên tri thượng rơi xuống phàm trần thần thánh tinh thổ, di thế mà độc lập. Thần cung trung tâm, 80 nhất phẩm tịnh thế bạch liên chậm rãi nở rộ, tầng tầng cánh hoa như mỡ đông bạch ngọc, chảy xuôi thấm vào ruột gan thanh huy, mỗi một cánh hoa thượng đâu ngồi một tôn uy nga như sơn nhạc thần minh hư ảnh, bọn hắn nhắm mắt chắp tay trước ngực, yên lặng tụng kinh cầu nguyện, tản ra an lành chi lực như xuân phong hóa vũ, gột rửa thế gian hết thảy ô uế. Bạch liên trung ương, một tôn tuyệt đại nữ thần bình yên ngồi ngay ngắn. Nàng thân mang một bộ trắng thuần váy dài, váy áo giống như lưu vân rủ xuống, biên giới thêu lên nhàn nhạt hỗn độn đường vân, theo hô hấp của nàng hơi hơi chập trùng, phảng phất có nguyệt hoa ở trên đó lưu chuyển, nổi lên vầng sáng mông lung. Tóc đen như mực thác nước giống như rủ xuống, chỉ dùng một cây ôn nhuận bạch ngọc châm lỏng lẻo kéo lên, mấy sợi tóc xanh trong lúc lơ đãng rủ xuống ở đầu vai, nổi bật lên da thịt trắng hơn tuyết, nhưng lại cũng không phải là phàm tục tái nhợt, mà là lộ ra ngọc thạch một dạng ôn nhuận lộng lẫy, phảng phất tận chứa vô tận sinh cơ. Dung nhan của nàng khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả, mày như núi xa đen nhạt, mắt như nước hồ thu sóng ngang, ánh mắt trong lúc lưu chuyển, hình như có ngàn vạn vũ trụ ở trong đó sinh diệt, nhưng lại mang theo một loại quan sát vạn cổ lạnh lùng, tựa như thế gian vạn vật tất cả khó khăn trong lòng nàng nhấc lên bận sóng. Quanh thân quanh quần bạch quang nhàn nhạt, quang mang kia không chói mắt, lại mang theo một loại không cho phép kẻ khác khinh nhờn thần thánh, phảng phất trong thiên địa tất cả ô uế đều không thể cẩn thân. Nàng tĩnh tọa, chưa từng ngôn ngữ, chưa từng tức giận, lại tự có một cố vô địch thiên hạ tuyệt đại phong hoa đập vào mặt, đó là một loại dung hợp tuế nguyệt lắng động thông dòng, quan sát chúng sinh thương xót, cùng với chấp trưởng vạn pháp uy nghiêm đặc biệt khí chất. Phảng phất từ vũ trụ chi hải sinh ra mới bắt đầu, nàng liền đã tồn tại, chứng kiến qua vô số văn minh hưng suy, trải qua ngàn vạn vũ trụ sinh diệt, đã sớm đem vô địch hai chữ khắc vào thần hồn chỗ sâu. Cho dù là long phượng tại nàng bên cạnh thân nhảy múa, vạn pháp thiên cung kim quang lại rực rỡ, cũng chỉ có thể trở thành bối cảnh sau lưng của nàng, không cách nào che giấu cái kia cố độc đệ vạn cổ thần vận. Đột nhiên, tôn kia tuyệt đại nữ thần đầu lông mày nhướng một chút, cặp kia lưu chuyển vũ trụ tiêu tan đôi mắt đẹp bên trong, chợt có thần mang bắn ra mà ra, giống như hai đạo xuyên qua hỗn độn của sáng, hướng về tử vong minh nguyên một phương hướng nào đó nhìn lại. Một giây sau, dưới người nàng 80 nhất phẩm tịnh thế bạch liên chợt bộc phát ra rực rỡ đến cực điểm thần quang, tầng tầng cánh hoa nở rộ đến cực hạn, vô số nguy nga thần minh hư ảnh tụng kinh thanh âm đột nhiên cất cao, tạo thành một đạo gột rửa hoàn vũ an lành dòng lũ. Ngay sau đó, chói mắt cũng không chói mắt bạch quang chợt lóe lên, giống như một viên sao băng bạch phá hắc ám. Tôn kia tuyệt đại nữ thần cùng nàng dưới thân 80 nhất phẩm tịnh thế bạch liên, tính cả cái kia quanh quần quanh thân thánh khiết bạch quang, một chút biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất chưa bao giờ ở tòa này hoàng kim trong thần cung xuất hiện qua. Chỉ có thần cung lương trụ bên trên long phượng hư ảnh còn tại xoay quanh, thành cung gạch đá bên trong vô số sinh linh khí tức vẫn như cũ an lành, chỉ là trong không khí cái kia cố độc đè vạn cổ thần vận lặng yên giảm đi, để cho cả tòa vạn pháp thiên cung đều tựa như đã mất đi linh hồn, chỉ còn lại huy hoàng kim quang tại trong tử vong minh nguyên nhẹ nhàng trôi nổi, lộ ra một tia khó có thể dùng lời diễn tả được trong vắng. Đảo mắt công phu, chính là hơn nửa canh giờ đi qua. Khoảng cách Tô Mặc đột phá chi địa 1800 tỷ trụ năm bên ngoài, một mảnh tử vong minh khí nồng đậm đạo đủ để nửa bước trụ hải chi vương tử vong tuyệt địa bên trong, đột nhiên một điểm khó mà nhận ra bạch quang sáng lên. Mới đầu, bạch quang kia mảnh như dây tóc, gần như bằng không, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị quanh mình tử vong minh khí thôn phệ, nhưng lập tức, nó lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ phát sinh, ngắn ngủi mấy tức ở giữa liền nở rộ thành một phương 80 nhất phẩm tịnh thế bạch liên, từng trận trang nghiêm tụng kinh thanh âm, từ trong tầng kia trùng điệp trồng cánh sen lan truyền ra, như kim qua thiết mã, đem quanh mình tử vong minh khí chấn động đến mức từng khúc tiêu tan, lộ ra một mảnh thanh minh. Bản cung còn tưởng rằng là có cái gì trụ hải chí bảo xuất thế, không nghĩ tới chỉ là một tiểu bối tại đột phá 80 nhất phẩm tịnh thế bạch liên trung tâm vạn pháp tiên mẫu nhìn cái kia giống như một phương một kỳ vũ trụ, đang điên cuồng thôn phệ bốn phía vô lượng tử vong minh khí Tô Mặc, trong mắt đẹp ẩn ẩn thoáng qua vẻ thất vọng. Tám tôn nhị trọng thiên viên mãn trụ hải chi vương vì đó hộ đạo, tiểu bối này sợ là có mấy phần lai lịch. Tám tôn nhị trọng thiên trụ hải chi vương cũng không phải bình thường tam trọng thiên trụ hải chi vương thế lực có thể cầm ra được, chớ đừng nói chi là vẫn là tám vị nhị trọng thiên viên mãn trụ hải chi vương, liền xem như một chút cái tứ trọng thiên trụ hải chi vương thế lực cũng rất khó lấy ra được tới. Tiểu bối này rất có thể đến từ ngũ trọng thiên trụ hải chi vương thế lực, thậm chí càng mạnh hơn. Chén trà nhỏ thời gian sau, cái này chẳng lẽ là bản cung hoa mắt? Đột nhiên, vạn pháp thiên mẫu đôi mắt đẹp chừng một cái, trong mắt lóe lên một tia không thể tưởng tượng nổi. Tiểu bối này thật nhanh tốc độ đột phá, giống bọn hắn trụ hải chi vương, lần nào đột phá không phải hỗn độn kỳ kế, coi như thời gian gia tốc phía dưới đều không phải là một năm hai năm sự tình. Trước mắt tiểu bối này ngược lại tốt, xung quanh không có một chút thời gian gia tốc, lại tại ngắn ngủi này chén trà nhỏ đột phá một cái tiểu cảnh giới, đơn giản chính là tại đổi mới nàng nhận thức. Không đúng, tiểu bối này lại còn tại đột phá. Hắn chẳng lẽ còn nghĩ liên tục đột phá? Cái này sao có thể? Vạn pháp thiên mẫu đôi mắt đẹp lần nữa trừng một cái, trong mắt tràn đầy không thể tin, cái này cũng không phải là những cái này vũ trụ cảnh phía dưới ti tiện sâu kiến, tu vi thấp, có thể trong khoảng thời gian ngắn liên tục đột phá, đường đường tam trọng thiên trụ hải chi vương, liên tục đột phá hai cái cảnh giới, nàng sống gần 300 cái vũ trụ kỷ, loại này làm người nghe kinh sợ sự tình, không cần nói thấy, chính là nghe cũng không có nghe qua. Lại là gần nửa giờ đi qua. Tam trọng thiên đại viên mãn trụ hải chi vương. Vạn pháp thiên mẫu thì thào nói nhỏ, trong giọng nói mang theo một tia rung động, tiểu bối này thật sự liên phá hai cái tiểu cảnh giới. Vẫn là tại không có thời gian gia tốc phía dưới, ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong. Có gì đó quái lạ, tiểu bối này trên thân tuyệt đối có đại bí mật, lớn cơ duyên. Chương 852 chiến vạn pháp thiên mẫu chương 852 chiến vạn pháp thiên mẫu hai con ngươi dần dần nóng bỏng lên, ngắn ngủi không đến nửa canh giờ ở giữa, liền để tiểu bối này liên phá hai cái tiểu cảnh giới, tiểu bối này trên thân bí mật chi lớn, tuyệt đối là vượt qua nàng nghĩ tượng. Nếu là có thể nhận được cái này một đại cơ duyên, đại bí mật, sợ là không dùng đến mấy cái vũ trụ kỷ, nàng liền có thể nàng đột phá gông cùm xiềng xích, tấn thăng ngũ trọng thiên trụ hải chi vương, tương lai chính là xung kích thất trọng thiên, thậm chí bắt trọng thiên, cửu trọng thiên trụ hải chi vương, cũng không phải là không có khả năng. Bất quá rất nhanh, vạn pháp thiên mẫu trong mắt đẹp lại nhiều tí ti chần chờ cùng xoắn xuýt. Bình thường tam trọng thiên viên mãn trụ hải chi vương, nàng không để trong lòng, nhiều nhất hơi trả giá một chút đại giới, liền có thể đem hắn cho nhẹ nhõm cầm xuống. Nhưng trước mắt người, thân có loại kia đại cơ duyên, đại bí mật, ai biết trên người hắn có cái gì thủ đoạn bảo mệnh? Hơi không cẩn thận, chết nói không chính xác thì sẽ là nàng. Còn có cái kia tám vị nhị trọng thiên viên mãn trụ hải chi vương, đồng dạng là một mầm hoa lớn, một khi ra tay, nếu không thể đem bọn hắn cho một mẹ hút gọn, cái kia nhất định đem vô cùng hậu hoạn. Không nói khác, chỉ là bọn hắn chỗ thế lực đã đủ nàng uống một bình được. Bát đại linh hư nguyên thân trung tâm, Tô Mặc quanh thân quần quần bạo động tử vong minh khí, dần dần bình ổn lại, những cái kia giống như thủy triều tràn vào thể nội tử vong minh long, ở trong cơ thể hắn nhanh chóng chuyển hóa làm tinh thuần nhất trụ hải chi lực, như cái kia mãnh liệt giang hà dung nhập bản mệnh trụ trong biển, gây nên tầng tầng kim sắc sóng lớn. Một giây sau, Tô Mặc đóng chặt hai con ngươi chậm rãi mở ra, vô số vũ trụ tại hắn trong đôi mắt thoáng hiện, tựa như hắn một đôi mắt chính là hai phe bên mông vô ngần trụ hải. Tam trọng thiên đại viên mãn Tô Mặc nhẹ giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo vẻ hài lòng than thở. So với một canh giờ phía trước, hắn bây giờ cường đại đâu chỉ gấp 10, hiện nay, một khi nội tình toàn bộ triển khai, bố trí xuống cái kia thiên thần đại trận, liền xem như một chút cái ngũ trọng ngày sau kỳ trụ hải chi vương, sợ đều không nhất định lại là bản tọa đối thủ. Tại hắn bế quan khổ tu cái này mấy trăm vạn năm, một đám linh hư huyền thân cũng không có nhàn rỗi, thành công đem hồng mông thần kỳ thăng cấp một lần. Hiện nay 1200 cán hồng mông thần kỳ, không có chỗ nào mà không phải là nhất giai trụ hải chí bảo, vẫn là cái kia nhất giai cao đẳng trụ hải chí bảo, thậm chí có 12 cán hồng mông thần kỳ, thành công lột xác thành nhị giai cấp thấp trụ hải chí bảo. Một bộ hồng mông thần kỳ uy năng quá lớn, so với đại bộ phận tứ giai cao đẳng trụ hải chí bảo mở đều cường đại hơn. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, hỗn độn nguyên lân nhất tộc, mặc dù đã sụt dốc, người mạnh nhất chỉ là một tôn nhị trọng thiên viên mãn trụ hải chi vương, nhưng dù sao cũng là khoát qua đỉnh phong thời kỳ hỗn độn nguyên lân tộc, đây chính là cấp cao nhất bát tinh cấp thấp thần tộc. Không chỉ có lấy hỗn độn tổ lân tôn này chuẩn ngũ trọng thiên trụ hải chi vương, ngoài ra còn có hai vị tứ trọng thiên trụ hải chi vương, tám vị tam trọng thiên trụ hải chi vương, cùng 43 tôn nhị trọng thiên, nhất trọng thiên trụ hải chi vương, gia sản phong phú. So với không thiếu tứ trọng thiên trụ hải chi vương tới, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Ân. Đương nhiên, Tô Mặc lông mày nhíu một cái, nhìn về phía một phương hướng nào đó, dần dần khóe miệng của hắn bắt đầu dương lên, lướt qua một vòng cười lạnh. Một tôn tứ trọng thiên trụ hải chi vương, còn không phải sơ kỳ, trung kỳ tứ trọng thiên trụ hải chi vương, vừa bạn, bắt ngươi tới kiểm nghiệm phía dưới bản tọa bây giờ chiến lực, xuyên qua đến nay, ngoại trừ xuyên qua mới bắt đầu, bản tọa liền chưa từng chân chính xuất thủ qua, hôm nay, liền lấy ngươi tới hoạt động tay chân một chút. Phản phất kiểm chứng ý nghĩ của hắn, một đạo cao cao tại thượng âm thanh từ vạn đức trụ nằm bên ngoài quần quần truyền đến, mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, vạn pháp thiên hạ, cho bản cung chấn. Trong nháy mắt, vạn đức trụ nằm bên ngoài hỗn độn hư không kịch liệt rung động, một đạo hành quán vạn cổ bên mông thiên hạ đột nhiên hiện ra. Nước sông cũng không phải là bình thường chất lỏng, mà là từ ước vạn đạo pháp tác phủ văn ngưng kết mà thành, mỗi một giọt giọt nước đều lập lòe vũ trụ sinh diện ánh sáng nhạt, toàn bộ thiên hạ kéo dài hơn vạn đức trụ nằm, giống như một thanh chặt đứt thời không cự nhận, mang theo trấn áp hoàn vũ uy thế, hướng về Tô Mặc cùng Bát Đại Linh Hư Huyền Thân chỗ khu vực cẩm vang ép xuống. Những nơi đi qua, vạn ức trụ năm thời không đều bị cưỡng ép đóng băng, nguyên bản lưu động tử vong minh khí cũng là hóa thành bất động lưu ly. Kinh người hơn chính là, thiên hà bên trong không ngừng có hoàn chỉnh vũ trụ hiện lên, có vũ trụ chính vào mới sinh, tinh vân lan lộn, hàng tinh rực rỡ, có đã già yếu, tinh thần tịch diệt, hoàn toàn tĩnh mịch, đến ngàn vạn mà tính vũ trụ tại trong nước sông chìm nổi, va chạm lẫn nhau, dung hợp, cuối cùng hóa thành một cỗ để cho tuyệt đại bộ phận tứ trọng thiên trụ hải chi vương đều phải vì thế mà biến sắc lực lượng kinh khủng, giống như màn trời đổ sụp chụp vào Tô Mặc cùng hắn Bát Đại Linh. Hư Nguyên Thân, vạn pháp thiên hà. Vạn pháp thiên mẫu gốc dễ mệnh trí bảo, một kiện chuẩn ngũ giai trụ hải trí bảo. Lấy một đầu miên liền gần 2000 tỷ trụ năm bên trong hình trụ sông làm chủ thể, dung hợp đại lượng thiên tài địa bảo luyện chế mà thành, tùy ý nhất kích, chính là một phương cỡ trung trụ sông chi vô tình nghiền ép, nhẹ nhõm liền có thể đem một phương cỡ nhỏ trụ sông đụng chia 5 x 7. Do dự một chút sau đó, vạn pháp thiên mẫu vẫn là không thể đè xuống tham niệm trong lòng, quyết định đối với Tô Mặc ra tay. Tới tốt lắm. Thiên thần đại trận lên. Trong lòng Tô Mặc quát khẽ một tiếng. Bản mệnh trụ hải chi bên trong nháy mắt thần quang tăng vọt 1080 tôn linh hư huyền thân như tinh thần quý vị, trong nháy mắt tổ hợp thành huyền ảo vô cùng thiên thần đại trận, trận văn như mạng nhện lan tràn, bao trùm toàn bộ bản mệnh trụ hải, vô số pháp tắc phù văn tại trận văn thượng lưu chuyển, tản mát ra chấn áp vạn cổ uy thế. Giống trận văn sáng lên ngay mắt, từng tôn cao tới hơn ức trụ năm ma thần hư ảnh tại bọn hắn bầu trời hiện lên, mỗi một vị đều sinh đắc hình thái khác nhau, hoặc sau lưng mọc lên hai cánh, hoặc đầu sinh cự sừng, quanh thân lượn lờ khai thiên tích địa lúc hỗn độn chi khí, ánh mắt như điện, phảng phất muốn đem một phương trụ sông cho xé rách hủy diệt. Đỉnh đầu bọn họ tất cả treo một mảnh hơi co lại trụ hải, trụ trong biển vũ trụ sinh diệt, quy tắc lưu chuyển, tản mát ra mênh mông cổ lão uy áp, cùng đại trận khí tức hoàn mỹ dung hợp. Cùng lúc đó, 1200 cán hồng mông thần kỳ chợt tăng gọn, mặt cờ đón gió bày ra, cơ hồ che đậy hơn phân nửa bản mệnh trụ hải. Nhất giai cao đẳng thần kỳ hào quang rực rỡ, 12 cán nhị giai cấp thấp thần kỳ càng là phóng ra hỗn độn sắc hào quang, trên mặt cờ thêu khắc nhật nguyệt tinh thần, vô số thế giới phảng phất sống lại, diễn hóa ra ngàn vạn vũ trụ sinh diệt cảnh tượng. Vâng. 1080 tôn linh hư huyễn thân đồng thời bộc phát, nguyên bản dừng lại ở tam trọng thiên đỉnh phong tu vi trong nháy mắt đột phá gông cùng xiển xích, như tên lửa tăng bọn, cùng nhau vượt qua tứ trọng thiên trụ hải chi vương cánh cửa, ổn định tại tứ trọng thiên sơ kỳ chi cảnh. Từng cỗ mênh mông vĩ lực giống như là núi lửa phun trào bay lên, 1080 đạo tứ trọng thiên sơ kỳ khí tức khủng bố hội tụ thành hà, theo đại trận mạch lạc liên tục không ngừng tràn vào Tô Mặc bản mệnh trụ hải chi bên trong. Trong chốc lát, Tô Mặc khí tức lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ tăng vọt, giống như vỡ đê giang hà liên phá hai cái đại cảnh giới, vọt thẳng phá tứ trọng thiên đỉnh phong gông cùng xiển xích, vững vàng bước vào ngũ trọng thiên trụ hải chi vương chi cảnh. Phốc phốc một tiếng, cái kia bị vạn pháp thiên hà đông thời không giống như bị trọng truy đánh trúng hàn băng, đầy giống mạng nhện vết rách, lập tức cầm vang phá toái, vô số thời không mảnh vụn hướng bốn phía bắn tung tóe. Mà tại vạn pháp thiên hà bên trong, những cái kia chìm nổi vũ trụ càng là như gặp phải trọng kích, đại lượng tinh thần sụp đổ, tinh vân tán loạn, đến hàng vạn mà tính vũ trụ tại trong khoảnh khắc nhanh chóng sụp đổ phá diện, hóa thành điểm điểm vụ ánh sáng. Ô ô từng tiếng thê lương rên rỉ từ vạn pháp thiên hà bên trong truyền ra, dường như những cái kia phá diệt vũ trụ phát ra cuối cùng chu chéo, trong nước sông pháp tắc phủ văn đứt thành từng khúc, nguyên bản mênh mông thiên hà lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ héo rút, tia sáng càng ảm đạm. Không tốt, tiểu bối này quả nhiên vi phạm. Chương 853 đánh vào vĩnh hằng hắc ám. Vĩnh thế thoát thân không được chương 853 đánh vào vĩnh hằng hắc ám, vĩnh thế thoát thân không được vạn pháp thiên mâu sắc mặt đổi biến, trong mắt đẹp thoáng qua một vòng sợ hãi, uy áp kinh khủng này đã xa xa siêu việt nặng cái này tứ trọng thiên đỉnh phong trụ hải chi vương, bước vào ngũ trọng thiên trụ hải chi vương chi cảnh, thậm chí còn không phải nhập môn ngũ trọng thiên trụ hải chi vương đơn giản như vậy. Giống như ước vạn vũ trụ áp đỉnh, để cho nàng hô hấp đều trở nên trệ sát, quanh thân đa nguyên vũ trụ quy tắc chi lực đều đang run rẩy, phảng phất một giây sau liền bị nghiền nát. Bất quá rất nhanh, một màn kia sợ hãi liền tiêu tan ra, từ tại nàng ra tay phía trước cũng đã nghĩ đến đây hết thảy. Người mang bực này lịch thiên cơ duyên giả, thủ đoạn bảo mệnh như thế nào bình thường. Cơ hồ có thể so với ngũ trọng ngày sau kỳ trụ hải chi vương khủng bố vĩ lực, mặc dù cường đại, nhưng nàng cũng không phải không có phần thắng. Nàng vạn pháp thiên mẫu sống nhiều như vậy cái vũ trụ kỳ, cũng không phải số không. Không có một chút bảo mệnh át chủ bài, đã sớm không biết chết đến bao nhiêu lần. Kế tiếp, thì nhìn lá bài tẩy của người nào càng hơn một bậc, có thể cười đến cuối cùng. Nàng hít sâu một hơi, thân hình chợt quỳ một chân trên đất, tư thái cung kính đến cực hạn, âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, lại kiên định lạ thường. Xin chủ nhân trợ nô ra một chút sức lực. Tiếng nói rơi xuống ngáy mắt, vạn pháp thiên mâu sau lưng hỗn độn hư không chợt bặm mẹo, phản phất bị một bàn tay vô hình xé rách. Một đạo khó có thể dùng lời diễn tả được kinh khủng hư ảnh chậm rãi hiện lên, quanh thân quanh quẩn ngay cả thời không đều không thể bắt giữ hỗn độn sương mù, thấy không rõ khuôn mặt, thậm chí không phân rõ hình thái, lại tản ra một loại áp đảo vạn đạo phía trên trí cao uy áp. Cái kia uy áp cũng không phải là nhằm vào một người, mà là đối với toàn bộ biển vũ trụ coi thường, phản phất nhẹ nhàng thoáng nhìn, liền có thể để cho ước vạn vũ trụ trong phút chốc quy về hư vô. Hư ảnh cũng không ngôn ngữ, chỉ là hơi động một chút. Ông một cỗ không cách nào hình dung vĩ lực từ trong hư ảnh chạy xuôi mà ra, giống như thể hồ quán đỉnh tràn vào trong cơ thể của vạn pháp thiên mẫu. Quanh thân nàng khí tức trong nháy mắt giống như là núi lửa phun trào tăng gọn, nguyên bản dừng lại ở tứ trọng thiên đỉnh phong hàng rào ẩm vang pha thoái, uy tắc đạo văn điên cùng sinh sôi, bản mệnh trụ hải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được huyết trường, thủy biến. Không đến trong một hơi, khí thế của nàng liền xông phá ngũ trọng thiên sơ kỳ gông cùng xiềng xích, một đường tăng vọt đến ngũ trọng thiên trung kỳ chi cảnh. Mặc dù so với Tô Mặc cái kia gần như ngũ trọng ngày sau kỳ uy áp vẫn kém hơn một chút, nhưng hai cỗ sức mạnh va chạm phía dưới đã có tư thế ngang nhau, tuyệt không phải phía trước như vậy không hề có lực hoàn thủ. Quả nhiên, mấy cái này thành công nữ nhân liền không có một cái là đơn giản. Tô Mặc ánh mắt ngưng lại, nhìn xem vạn pháp thiên mẫu phía trên cái kia một tôn vĩ nạn hư ảnh, trong mắt tràn đầy kiên kỵ, vẻn vẹn một đạo liền một tia thần hồn cũng chưa từng ẩn trụ hải chi lực hóa thân, liền có thể để cho một tôn tứ trọng thiên đỉnh phong trụ hải chi vương trong thời gian ngắn nắm giữ ngang hàng ngũ trọng thiên trung kỳ trụ hải chi vương chiến lực. Loại tồn tại này ít nhất cũng phải là thất trọng thiên trụ hải chi vương. Nếu là hắn bản tôn ở đây, hôm nay hắn cái này mặn già, nói không chừng liền phải nằm tại chỗ này. Dù là đi lên một tôn chân chính hóa thân, thần hồn phân thân, hắn hôm nay đều phải chết lần trước tại trên linh hư nguyên thân chủ sinh. Đúng lúc này, vạn pháp thiên mộ âm thanh từ vạn ức trụ năm bên ngoài truyền đến, tiểu bối, chớ có cho là mượn nhờ thực chất át chủ bài vào ngũ trọng thiên, liền có thể thắng dễ dàng bản cung. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút bản cung chân chính nội tình. Tiếng nói vừa dứt, cái kia nguyên bản ảm đạm héo rút vạn pháp thiên hà trận bộ phát ra rực rỡ đến cực điểm thần quang, phảng phất có ước vạn khỏa hàng tình tại trong nước sông đồng thời nhóm lửa, liền tử vong minh nguyên hắc ám đều bị xé nứt ra một đạo xuyên qua vạn cổ quang ngân. Trên mặt sông đa nguyên vũ trụ quy tắc phủ văn từng khúc sáng lên, đứt gãy đường vân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị, gây dựng lại, thậm chí diễn sinh ra càng phức tạp đạo ngân, liền ngay cả những thứ kia vừa mới sụp đổ phá diệt ngàn vạn nhật mặt trụ, lại thần quang tẩm bổ phía dưới nhanh chóng tái tạo. Trong nháy mắt, vừa mới tại Tô Mặc Ngũ trọng ngày sau kỳ trụ Hải Chi Vương uy đè xuống tổn thương vạn pháp thiên hà liền khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí còn có càng nhiều vũ trụ thai nghén mà ra, toàn bộ thiên hà nhìn đều bành trướng một vòng lớn, giống như một đầu thức tỉnh thái cổ hung thú, tản ra thôn phệ hết thảy hung lệ. Một cỗ so trước đó kinh khủng gấp mấy lần uy áp từ trong phóng xạ mà ra, chấn động đến mức vạn đức trụ nằm bên trong tử vong minh khí giống như thủy triều tan đi. Nước sông lao nhanh tiếng oanh minh rung khắp hoàn vũ, mỗi một giọt giọt nước đều cuốn lấy một phương vũ trụ trọng lượng, uy tác phủ văn sen lẫn thành một tấm bao trùm toàn bộ vực lưới lớn, đem Tô Mặc cùng Bát Đại Linh Hư Nguyên thân triệt để bao phủ. Vạn Pháp Thiên Mẫu đứng ở thiên hà đầu nguồn, quanh thân thần quang cùng thiên hà chi lực hoàn mỹ dung hợp, tay áo tung bay ở giữa, phản phất cùng toàn bộ thiên hà hóa thành một thể. Nàng giơ lên ngón tay, toàn bộ thiên hà tựa như chịu đến chỉ dẫn dòng lũ, mang theo ngũ trọng thiên sơ kỳ trụ Hải Chi Vương đều muốn sợ hãi kinh khủng như thế, hướng về Tô Mặc nghiền ép mà đi, những nơi đi qua, thời không nhanh chóng sụp đổ. Nội tình, chỉ bằng cái này mượn tới sức mạnh, cũng dám ở trước mặt bản tọa xương cái gì nội tình? Tô Mặc hét dài một tiếng, tiếng gầm như kinh lôi lăn qua hỗn độn, chấn động đến mức vạn ức trụ nằm bên trong tử vong minh khí đều kịch liệt cuộn cuộn. Hắn cái kia gần như có thể ngang hàng ngũ trọng ngày sau kỳ khí thế khủng bố chợt bốc lên, như một đạo vô hình che chắn, ngạnh sinh sinh chặn cái kia tập sát mà đến kinh khủng dòng lũ, hai cỗ sức mạnh va chạm chỗ, hư không nổi lên tầng tầng gợn sóng. Cho là bằng vào một đạo sức mạnh hóa thân, liền có thể nghịch chuyển cả khuôn. Tô Mặc cười lạnh một tiếng, tài năng lộ rõ, hôm nay, bản tọa liền để ngươi biết rõ, ngoại lực cuối cùng chỉ là ngoại lực. Nếu là cái kia trụ Hải Chi Vương hóa thân, hắn tuyệt đối là không nói hai lời, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, chỉ là một đạo không có một chút linh trí sức mạnh hóa thân, liền cùng một lần kia tính chất trí bảo đồng dạng, sức mạnh dùng một điểm ít một chút, còn chịu đến trước mắt vị này tứ trọng thiên trụ Hải Chi Vương tu vi hạn chế, ngũ trọng thiên trùng kỳ trụ Hải Chi Vương chính là nó cực hạn, không được bao lâu thời gian, chiến lực liền sẽ không ngừng suy yếu, mà hắn linh hư. Huyết thân, mỗi một vị cũng là chủ chiến hóa thân, thể nội trụ Hải Chi lực gần như vô cùng vô tận, hắn lúc này cùng chân chính ngũ trọng ngày sau kỳ trụ Hải Chi Vương không có khác nhau quá nhiều, trừ phi là ngũ trọng thiên viên mãn trở lên trụ Hải Chi Vương, lấy vượt xa tu vi của hắn, cường thế nghiền ép, bằng không, chính là liên lụy ước vào năm, đều tiêu hao không được hắn bao nhiêu sức mạnh. Càng là cảnh giới cao tu sĩ, cùng cảnh giới chi chiến, càng là khó mà phân ra thắng bại, trụ Hải Chi Vương một trận chiến đánh lên mấy chục trên trăm cái diễn kỷ, cũng là thường cũng có chuyện. Ngoại lực. Ha ha, Vạn Pháp Thiên Mẫu tiếng cười mang theo một tia băng lãnh trào phúng, từ thiên hà đầu nguồn truyền đến, cùng nước sông lao nhanh thanh âm đan vào một chỗ, chấn động đến mức bốn phía thời không hơi hơi bù bù. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu bối, ngươi căn bản không rõ ràng chủ ta chi vĩ đại, cho dù chỉ là chủ ta không có ý nghĩa một vòng sức mạnh pháp thân, cũng đủ để hao hết ngươi tất cả nội tình. Hôm nay mấy tên tiểu bối các ngươi, chú định đem bị bản tọa chấn áp, đánh vào vĩnh hằng. Chi hắc ám, vĩnh thế thoát thân không được. Chương 854 tranh phong tương đối. Chương 854 tranh phong tương đối. Vạn Pháp Thiên Mẫu sừng sững ở Vạn Pháp Thiên Hà đầu nguồn, quanh thân chạy xuôi ước vạn đa nguyên vũ trụ quy tắc thần liên, ở trên cao nhìn xuống quan sát vạn đức trụ năm Tô Mặc, còn có Bát Đại Linh Hư Nguyên Thân, âm thanh cao cao tại thượng, tràn đầy tự tin. Chủ nhân của nàng người thế nào, dù chỉ là một đạo không đáng kể sức mạnh hóa thân, cũng nhất định có thể trợ nàng thắng qua tiểu bối này. Nói nàng mượn nhờ ngoại lực, tiểu bối này sao lại không phải như thế? Đánh chết nó đều không tin, có người có thể liên tục khen hai cái đại cảnh giới, lấy chỉ là tam trọng thiên viên mãn trụ Hải Chi Vương tu vi vượt cấp khiêu chiến ngũ trọng ngày sau kỳ trụ Hải Chi Vương. Cũng không phải những con kiến hôi kia, tu vi đến trụ Hải Chi Vương không tá trợ ngoại lực, hoặc là cấm kỵ thần thông liều mạng một trận chiến, vượt một cái tiểu cảnh giới, đều muôn vàn khó khăn, chớ đừng nói chi là vượt hai cái đại cảnh giới. Loại quái vật này, đừng nói là thấy, chính là nghe, đều chưa từng nghe. Tiếng nói vừa ra, Vạn Pháp Thiên Mẫu đầu ngón tay nhẹ giơ lên, Vạn Pháp Thiên Hà lập tức nhấc lên Thao Thiên Cự Lãng, trong nước sông chìm nổi ước vạn vũ trụ tia sáng đại tác, mỗi một cái vũ trụ đều đang diễn dịch lấy sinh diệt luân hồi, hội tụ thành một cỗ nghiền ép vạn cổ bảng bạc vĩ lực. Lập tức chỉ thấy vô số huyền ảo đến cực điểm thời không quy tắc thần văn từ nàng đầu ngón tay chạy xuôi mà ra, giống như xiềng xích quấn lên Vạn Pháp Thiên Hà. Nguyên bản lao nhanh nước sông chợt nổi lên tầng tầng gợn sóng, một cỗ mênh mông thời không đại đạo chi lực bắt đầu quanh quẩn bên trên, để cho toàn bộ thiên hà đều bao phủ tại trong một mảnh vạn mèo vầng sáng. Một giây sau, Vạn Pháp Thiên Hà bao phủ bên trên vạn ức trụ niên hư không, tốc độ thời gian trôi qua nghìn lần, vạn lần điên cuồng tăng vọt, quanh mình tử vong minh khí di động trở nên mắt thường khó phân biệt, giống như một đạo đạo tia chớp màu đen phá toái hư không. Tiểu bối, người ta thì nhìn ai có thể cười đến cuối cùng? Vạn Pháp Thiên Mẫu âm thanh lần nữa vang vọng vạn ức trụ niên hư không, tràn đầy khó che giấu tự tin. Nghe vậy, Tô Mặc lại trong lòng mừng thầm, nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong. Đây thật là ngủ gật tới, liền có người tiễn đưa gối đầu tới. Vốn đang lo lắng không để lại cái này lao nương môn, vẹn vẹn trên lệch một cái tiểu cảnh giới, đánh bại dễ dàng, có thể nghĩ muốn đem chi cho triệt để lưu lại, đó là muôn vàn khó khăn, không nghĩ tới, lao ra hỏa này ngược lại là đưa mình tới cửa. Chờ đạo kia sức mạnh hóa thân, tiêu hao sạch sẽ, đến lúc đó, chỉ là một cái tứ trọng thiên đỉnh phong trụ Hải Chi Vương đó chính là một trên tất thịt mỡ, tùy ý hắn nào nặn. Lại thêm còn lại tầng 3 nhiều cái kia hỗn độn tổ lần chi rắc bản nguyên chi lực, còn có cái này lao nương môn mang bên mình ra sản, nói không chính xác có thể trợ hắn nguyên đạo thần thể nhất cử đột phá tam trọng thiên viên mãn chi cảnh. So tiêu hao, bản tọa còn không có từng sợ ai. Tô Mặc cười lạnh một tiếng, âm thanh mang theo không che giấu chút nào phong mang, trực tiếp xuyên thấu vạn lần tốc độ thời gian trôi qua cách trở, rõ ràng truyền vào Vạn Pháp Thiên Mẫu trong hai. Ngay sau đó, Tô Mặc trong mắt tinh quang bắn mạnh, thể nội bản mệnh trụ hải chợt sôi trào, vô số cùng thời không đại đạo tương quan pháp tắc phù văn từ từng nơi bản mệnh trong vũ trụ bay lên, giống như đom đóm hội tụ thành một đạo hành quán hư không ngân sắc trường hạ. Lao ra hỏa, liền để bản tọa cho ngươi thêm nâng tốc. Nói xong, Tô Mặc đưa tay vung lên, đạo kia ngân sắc trường hà chợt vỡ vụn, hóa thành nước vạn đạo thời không thần liên, ngang tàng bọn tới vạn pháp thiên hà bao phủ khu vực. Tiểu bối, đã ngươi vội vã tự tìm cái chết, bản cung này liền thành toàn ngươi. Vạn pháp thiên mẫu cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang chợt hiện, lời còn chưa dứt, nàng bàn tay trắng nón đột nhiên ép xuống, vạn pháp thiên hà lập tức gầm hết lên, như một đầu thức tỉnh thái cổ ngân long, cuốn lấy ước vạn vũ trụ trọng lượng, ngang tàng bọn tới đạo kia hành quán hư không ngân sắc trường hà. Ầm ầm một tiếng rung khắp hỗn độn tiếng vang nổ tung, hai cỗ hoàn toàn khác biệt nhưng lại cùng thuộc thời không đại đạo sức mạnh mãnh liệt va chạm. Vạn pháp thiên hà kim sắc dòng lũ cùng Tô Mặc ngân sắc trường hà trong nháy mắt xen lẫn, chôn bụi, bộc phát ra sóng xung kích làm trên vạn ước trụ năm hư không chấn động mạnh một cái, vô số thời không mảnh vụn giống như mưa sao băng bắn tung tóe, đại lượng tử vong minh khí chạm vào liền tan nát, trực tiếp bị chôn bụi thành hư vô. Liên tại đây va chạm mấy mắt, nguyên bản đã tăng vọt trí thượng vạn lần tốc độ thời gian trôi qua lần nữa điên cuồng tăng vọt. Mới đầu là trăm vạn lần, quanh mình hết thảy đều hóa thành mơ hồ quang mang, vạn pháp thiên mâu thân ảnh tại thiên hà đầu nguồn trở nên lúc sáng lúc tối. Phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bị thời gian hồng lưu xé nát, trong nháy mắt, tốc độ chạy vọt thẳng phá ước lần, ngay cả quy tắc phù văn lấp lóe đều thành nối thành một mảnh màn sáng, vạn pháp thiên hà bên trong vũ trụ sinh diện tốc độ nhanh đến giống như đèn kéo quân, vừa đản sinh tinh thần còn chưa sáng lên liền đã sụp đổ, vừa hình thành. Tinh vân trong nháy mắt tán loạn bị hạn, mà vạn pháp thiên mẫu phía trên cái kia một tôn mơ hồ không rõ trí cao vô thượng thân ảnh, lực lượng toàn thân giống như là cái kia vỡ đê dòng lũ, điên cuồng hướng về trong cơ thể của vạn pháp thiên mẫu chút xuống mà đi, cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu ảm đạm xuống. Không được, lý do an toàn, bản tọa còn phải phối hợp thêm cái này lão nương môn hơi diễn một chút. Trong lòng Tô Mặc ngưng lại, lúc này cũng không thể dò gì ra một điểm sơ hở, đạo kia sức mạnh hóa thân ẩn chứa trụ hải chi lực không thiếu, dù là tại thượng ức lần thời không tốc độ chạy phía dưới, cũng mèn mèn tiêu hao cực ít một phần nhỏ, lúc này, để cho vạn pháp thiên mâu ý thức được không đúng, bước ra rời đi, hắn nhưng không có bao nhiêu chắc chắn có thể giữ lại được nàng. Chén trà nhỏ thời gian sau, Tô Mặc sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, liền cái kia gần như có thể so với ngũ trọng ngày sau kỳ trụ hải chi vương khí thế khủng bố đều dần dần trở nên không ổn định, chợt mạnh chợt yếu, giống như nến tàn trong gió. Vạn pháp thiên mẫu thấy thế, khoe miệng trong nháy mắt lướt qua vẻ nụ cười lạnh như băng, trong mắt kinh nghi tán đi hơn phân nửa. Nguyên bản nàng chủ thượng sức mạnh hóa thân trụ hải chi lực phi tốc trôi đi mà trở nên một chút bất an, bây giờ triệt để tan thành mây khói. Tiểu bối, bản cung nhìn ngươi có thể dáng chống đỡ tới khi nào? Thanh âm của nàng mang theo không che giấu chút nào niềm ai, xuyên thấu ước lần tốc độ chạy thời không hằng rào, chữ chữ rõ ràng. Vừa mới tiêu căng phách lối đâu, như thế nào không chịu nổi, dáng chống đỡ lao ác bà đừng muốn đắc ý. Tô Mặc đống nhiên gầm lên một tiếng, trong thanh âm mang theo tận lực cất cao tàn khốc, lại không thể che hết một tia phủ phiếm chỉ là ước lần tốc độ chạy, bản tọa nhất định có thể so ngươi chống càng lâu, đến lúc đó chờ ngươi chủ thượng kia sức mạnh tiêu hao sạch sẽ, bản tọa nhất định phải đem ngươi cái này phá sông đập cho nát bét, ngươi biết thủ đoạn của bản tọa. Nói xong, Tô Mặc cố ý ưỡn ngực, lại bởi vì thân hình lay nhẹ tiết sức mạnh, quên thân cái kia ngũ trọng ngày sau kỳ khí thế lập tức kịch liệt ba động, giống như sắp giải tán đê đập. A, tiểu bối, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Vạn pháp thiên mẫu cười lạnh càng lớn, gặp Tô Mặc như vậy ngoài mạnh trong yếu càng nhận định hắn đã là nọ mạnh hết đà. Tiểu bối, bây giờ nhanh chóng thúc thủ chịu chói, tiếp đó giao ra ngươi cái kia lớn cơ duyên, bản cung nhân tử, còn có thể cho ngươi một cái thông khoái, bằng không, bản cung nhất định phải đem ngươi đánh vào vạn pháp luyện hồn ngục, nhường ngươi nếm khắp vạn ức loại phệ hồn thống khổ, thần hồn bị từng khúc bóc ra, vinh thế tiếp nhận quy tắc đốt hồn nỗi khổ, ngay cả cơ hội luân hồi cũng sẽ không lưu lại cho ngươi. Nhường ngươi đời đời kiếp kiếp đều biến thành bản cung tù nhân, muốn sống không được, muốn chết không xong. Chương 855 ngươi một mực đang diễn trò. Chương 855 ngươi một mực đang diễn trò. Vạn pháp thiên mẫu âm thanh băng lãnh rét thấu xương, mang theo hơi lạnh thấu xương, mỗi một chữ đều giống như tôi độc băng truy, xuyên thấu ước lần tốc độ thời gian trôi qua, hung hăng đâm về Tô Mặc, tính toán dùng tàn khốc nhất hình phạt phá hủy ý chí của hắn. Cái kia tiểu bối đã là nọ mạnh hết đà, một thân khí thế lung lay sắp đổ, tuyệt đối không chống được thời gian bao lâu, mà nàng chủ thượng đạo kia sức mạnh hóa thân, ít nhất còn có thể kiên trì 2-3 canh giờ thời gian, đầy đủ nàng cầm xuống tiểu bối này. Giờ khắc này, nàng tựa hồ đã nhìn thấy chính mình cướp đoạt tiểu bối này cái tiêm lịch thiên đại cơ duyên, nhất cử tấn thăng thất trọng thiên trụ hải chi vương, thậm chí tương lai siêu việt nàng chủ thượng, xoay người làm chủ mỹ diệu hình ảnh. Ngay vậy, Tô Mặc trên mặt tức thời lộ ra một tia bị chấn nhiếp sợ hãi, khoe miệng lại tại không người phát giác góc độ câu lên một vòng lạnh bớt. Ngay sau đó, hắn theo vạn pháp thiên mẫu ý, để cho quanh thân khí thế lại phủ phía mấy phần, liền hô hấp đều mang tận lực áp chế run rẩy, hiển nhiên một bộ bị vạn pháp luyện hồn ngủ sợ mất mật bộ dáng. Ngươi đừng muốn tranh đua miệng lưỡi. Hắn đột nhiên nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng, trong giọng nói tàn khốc rút đi hơn phân nửa, chỉ còn lại ra vẻ cường ngạnh hốt hoảng thật coi bản tọa sợ ngươi sao? Lão á bà, hiệu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được, bản tọa U Minh địa ngục tháp cũng không phải ăn chay, đến lúc đó, bản tọa nhất định phải nguyên đếm thử 18 tầng địa ngục tư vị. Lời tuy như thế, hắn lại tận lực để cho tự thân khí thế chấn động càng thêm kịch liệt, tựa như tùy thời đều có rơi vào ngũ trọng thiên trung kỳ trụ hải chi vương chi thế, mà xung quanh cố ý chưa từng đồng bộ tu vi bát đại linh hư nguyên thân cũng rất là phối hợp nhị trọng thiên viên mãn khí tức gấp đến độ loạn lạc. Cùng nhau quay đầu nhìn về phía Tô Mặc, trong mắt lo lắng nhanh tràn ra tới, diễn so với ai khác đều thật. Minh ngoan bất linh. Vạn pháp thiên mẫu khỏe miệng cười lạnh cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, khinh miệt giống như là thủy triều tràn qua tới, chờ tiến vào bản cung vạn pháp luyện hồn ngục, nhìn ngươi còn mạnh miệng. Tô Mặc đột nhiên dương mắt, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, âm thanh mang theo tận lực đè nén run rẩy lại ngầm phong mang, "Lão á bà, lời này vẫn là lưu cho chính ngươi à, chờ tiến vào bản tọa U Minh địa ngục tháp, ngươi cũng không nên cầu xin tha thứ." Tiếng nói rơi, Tô Mặc không cần phải nhiều lời nữa, hai vai căng đến giống kéo căng cứng dây cùng, thần khu run nhẹ nhẹ, phản phất đang bị thời không chi lực từng tấc xay nghiền, diễn độ nhập, ngay cả thái dương mồ hôi lạnh đều vừa đúng. Ước lần tốc độ chạy thời gian ở trong trầm mặc nghiền ép mà qua, mỗi một giây cũng giống như tại nấu chín nước ép, bỏng đến người thở không nổi. Hơn nửa canh giờ sau, Tô Mặc thần khu đột nhiên chấn động mạnh một cái, phản phất bị vô hình cự truy hung hăng đập trúng. Quanh người hắn cái kia vốn là hư phủ ngũ trọng ngày sau kỳ khí thế giống như thủy triều thối lui, dầm dầm rơi xuống ngũ trọng thiên trung kỳ, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, khóe miệng tràn ra một tia dòng máu màu vàng nóng, theo cái cằm nhỏ xuống, trong hư không hóa thành điểm điểm vụ ánh sáng, bị ước lần tốc độ chạy thời không chi lực trong nháy mắt xé nát, liền một chút dấu vết đều không lưu lại. A, không chịu nổi. Vạn pháp thiên mẫu niệm mai âm thanh đúng giờ vang lên, mang theo không che giấu chút nào đắc ý, bản cung nói qua, chủ ta chi vĩ đại không phải ngươi có khả năng tưởng tượng, hôm nay ngươi nhất định sẽ tại kiếp nạn trốn, thứ thời, bây giờ quỳ xuống giao ra cơ duyên, bản cung có lẽ còn có thể nhường ngươi thiếu chịu chút tội. Bây giờ, đỉnh đầu hắn đạo kia chí cao vô thượng thân ảnh, mặc dù đã ở vào trạng thái bán trong suốt, thậm chí không thiếu chỗ, còn xuất hiện một chút giống như mạng nhện vết rách, nhưng khoảng cách triệt để sụp đổ, lại là còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ, cái này khiến vạn pháp thiên mẫu sức mạnh càng đủ, nhìn về phía Tô Mặc ánh mắt, giống như tại nhìn một cái sắp bị nghiền chết sâu kiến. Nghe vậy, Tô Mặc chỉ là hung hăng trợn mắt nhìn vạn pháp thiên mẫu một mắt, liền lại cúi đầu, cắn chặt hàm răng, cảm tiến căng đến giống kéo căng cứng dây cung. Hắn hơi hơi buông thoáng mắt, lông mi thật dài tại trên mặt tái nhợt bỏ ra nhàn nhạt bóng tối, che khuất đáy mắt chỗ sâu tính toán, chỉ lộ ra bị đau đớn vặn vẹo thân xác. Thần khu run rẩy càng kịch liệt, phảng phất trong cuồng phong nến tàn, mỗi một lần rung động đều để ngũ trọng thiên trung kỳ khí thế đi theo ba động, như muốn tán loạn. Bát đại linh hư huyền thân gấp đến độ xoay quanh, nhị trọng thiên viên mãn khí tức điên cuồng dâng trào, muốn thay hắn chia sẻ áp lực, lại bị ước lần tốc độ chạy thời không hàng rào phá giải, thân ảnh tại trong đụng chạm càng hư ảo, trong đó một tôn linh hư huyền thân hóa thân cánh tay thậm chí trực tiếp hóa thành điểm sáng tiêu tan, dẫn tới còn lại bảy tôn linh hư huyền thân phát ra lo lắng khét đều. Hai tôn ngũ trọng thiên trụ hải chi vương tranh phong, cũng không phải nhị trọng thiên trụ hải chi vương chỗ có thể nhúng tay, ba cái đại cảnh giới chênh lệch, chỉ là lực lượng kia dư ba, cũng không phải là bọn hắn có khả năng tiếp nhận. Nhoáng một cái, lại là hơn nửa canh giờ đi qua. Tô Mặc thần khu lần nữa kịch liệt chấn động, một lần này run rẩy so với trước kia càng lớn, phản phát xương cốt đều tại thời không chi lực nghiền ép phía dưới phát ra không chịu nổi gánh nặng giòn vang. Quanh người hắn cái kia vốn là lung lay sắp đổ ngũ trọng thiên trung kỳ khí thế như gặp phải trọng truy, dầm dầm lại ngã một cái tiểu cảnh giới, triệt để rơi vào ngũ trọng thiên sơ kỳ phạm chủ. Khí thế rơi xuống ngay mắt, hắn cũng nhịn không được nữa, thân hình bỗng nhiên hướng phía sau lảo đảo mấy bước, ngực chập trùng kịch liệt, một ngụm dòng máu màu vàng nóng cũng không nén được nữa, phất một tiếng phun tung tóe mà ra, trong hư không hóa thành một mảnh màu vàng sương mù, lại bị ước lần tốc độ chạy thời không loạn lưu trong nháy mắt xoắn thành một mịn. Sắc mặt của hắn so trước đó càng lộ vẻ trắng bệnh, liền bờ môi đều đã mất đi huyết sắc, trên trán sợi tóc bị mồ hôi lạnh thấm ướt, kề sát tại trên da, cả người lộ ra một cỗ dầu hết đèn tắt xu hướng suy tàn. Bát đại linh hư huyền thân thấy thế, phát ra càng thêm lo lắng khét đều, liều lĩnh xông về trước đụng, lại bị thời không hàng rào đàn áp hơn, trong đó hai tôn hóa thân nửa cái thân thể đều hóa thành vụn ánh sáng, còn lại thân ảnh cũng biến thành trong suốt như tờ giấy, cơ hồ muốn cùng tử vong minh nguyên hòa làm một thể. Tô Mặc chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt hiện đầy tơ máu, nhìn về phía vạn pháp thiên mẫu trong ánh mắt, tận lực nhiễm lên thêm vài phần tuyệt vọng, duy chỉ có đáy mắt chỗ sâu cái kia xóa lách vàng, giấu đi so tinh thần còn sâu. Vạn pháp thiên mẫu nhìn xem Tô Mặc lần nữa rơi xuống cảnh giới, cuối cùng nhịn không được cất tiếng cười to, tiếng cười kia sắc bén mà the thé, tại ước lần tốc độ chạy trong thời không quấn quẩn, mang theo gần như điên cuồng đắc ý ha ha ha. Nhanh, tiểu bối chờ ngươi rơi vào tứ trọng thiên, chính là tận thế của ngươi, đến lúc đó, bạn cùng sẽ đem ngươi ném vào vạn pháp luyện hồn ngục tầng thấp nhất, nhường ngươi cả ngày lẫn đêm bị ước trăm triệu đạo quy tắc mảnh vụn gặm nuốt thần hồn, muốn sống không được, muốn chết không xong. Nàng đưa tay vung lên, đầu ngón tay ngưng tụ ra tối đen như mực hỏa diễm bên trong quần quận lấy vô số đau đớn hồn ảnh, nhìn thấy không? Đây chính là vì ngươi chuẩn bị lễ vật liền đợi đến ngươi viên này nhanh chín mùi quả rất xuống. Tiếng cười không nghỉ, vạn pháp thiên mẫu trong mắt tham lam càng nóng bỏng, phản phất đã thấy Tô Mặc rơi xuống tứ trọng thiên, mặc nàng làm thịt bộ dáng, ngay cả đỉnh đầu đạo kia dần dần tới gần trong suốt, nửa người dưới hiện đầy lít nha lít nhít vết rách chí cao thân ảnh, đều giống như bởi vì sự hưng phấn của nàng mà hơi hơi rung động. Lại là một canh giờ trôi qua, Tô Mặc thần khu run như trong gió nến tàn, mỗi một lần rung động đều mang theo chi tiết xương máu, ngũ trọng thiên sơ kỳ khí thế đã mỏng như cánh ve, phản phất dùng đầu ngón tay đụng một cái liền sẽ vỡ vụn. Quanh thân quanh quần thần quang ảm đạm đến gần như trong suốt, liền sống lưng cũng không biết lúc nào cong xuống, tựa như một vị tuổi đã hơn 7 ít lão giả, chỉ có cặp kia vằn bệnh kia máu mắt, còn gắt gao nhìn chằm chằm vạn pháp thiên mẫu. Bát đại linh hư nguyên thân, chỉ có 3 tôn còn có thể miễn cưỡng duy trì thân hình, khác 5 tôn đều tại lần lượt xung kích phản vệ phía dưới, thần khu cơ hồ trong suốt. A. Nhanh vạn pháp thiên mẫu âm thanh giống tôi nước đá đào, từng đao dốc thịt tại Tô Mặc trong lòng, nhiều nhất thời gian 3 cái hô hấp, tiểu bối ngươi cái này ngũ trọng thiên vỏ bọc liền nên nát, kế tiếp, bản cung chờ mong ngươi tại vạn pháp luyện hồn ngục biểu hiện. Nói xong, đầu ngón tay hắc hỏa càng hừng hực, phản chiếu cái kia trương vạn pháp thiên mẫu khuôn mặt dữ tợn như quỷ. Lão á bà, đoán không sai, đáng tiếc ra, ngươi nhất định là phải thất vọng. Tô Mặc âm thanh chợt biến đổi, khi trước khàn giọng cùng suy yếu không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại xuyên thấu thời không trống trẻo, mang theo không che giấu chút nào trêu tức cùng phong mang. Lời còn chưa dứt, hắn gái kia bốn lượn như cung sống lưng bỗng nhiên thẳng tắp, phản phất có một thanh vô hình thần kiếm từ xương sống nối liền mà qua, trong nháy mắt chống lên toàn bộ thần khu. Nguyên bản run như nến tàn rung động im bặt mà dừng, những cái kia chi tiết xương máu tại quanh người hắn chợt ngưng kết, hóa thành từng đạo màu đỏ sẫm lưu quang, bị hắn há miệng hút vào trong bụng. Gò má tái nhợt nổi lên một vòng khỏe mạnh huyết sắc, đáy mắt tơ máu rút đi, lộ ra một đôi thâm thúy như biển sao con mắt, nhìn về phía Vạn Pháp Thiên Mẫu trong ánh mắt tràn đầy mèo hí kịch chuột một dạng trêu tức. Không tốt, tiểu bối, ngươi một mực tại cùng bản cung diễn kịch. Chương 856 chấn áp tứ trọng thiên trụ hải chi vương. Chương 856 chấn áp tứ trọng thiên trụ hải chi vương. Giọng Vạn Pháp Thiên Mẫu đột nhiên biến đổi, đồng tử co rút thành hình mũi kim, tựa như vừa sống sờ sờ nhìn thấy lệ quỷ từ luyện ngục bò ra. Nàng ta chết lặng nhìn chằm chằm gương mặt mang theo vẻ trêu tức của Tô Mặc, toàn thân máu huyết dường như đều ngưng đọng lại trong khoảnh khắc này. Diễn kịch. Lão tiện tỷ, chúc mừng ngươi đã đoán đúng, vở kịch này của bổn tọa diễn có khiến ngươi vừa lòng không? Tô Mặc nét môi nở nụ cười đầy hứng thú, ánh mắt trêu tức gần như muốn tràn ra ngoài. Lời còn chưa dứt, trong cơ thể Tô Mặc đột nhiên bộc phát một tiếng nổ vang chấn động hỗn độn, tựa như đến từ thời khắc khai thiên lập địa, mang theo sự bá đạo xé rách tất cả. Khí thế ngũ trọng thiên sơ kỳ vốn ngưng thực như sắt thép đông phun trào như núi lửa, kim sắc thần quang xé rách bức tường thời gian lưu tốc gấp trăm triệu lần, vậy mà trong chớp mắt đã liên tục đột phá hai cảnh giới, ào ào quay trở lại ngũ trọng thiên hậu kỳ. Thậm chí so với lúc ban đầu, còn cường hãn hơn ba phần, mang theo phong mang nghiền nát tất cả, khiến dòng chảy hỗn loạn thời không xung quanh vốn đang điên cuồng gia tốc cũng vì thế mà ngừng lại, tựa như đang thần phục bái lạy hắn. Cùng lúc đó, ba tôn linh hư huyễn thân đang cận kề tan rã quanh người hắn đột nhiên sáng mừng, lưu quang bùng nổ, năm tôn hóa thân trước đó đã hóa thành quang tiết của ứng tiếng trọng tổ. Chỉ trong chớp mắt, tám đại thân ảnh đã khôi phục như cũ, thậm chí còn ngưng thực hơn cả thời kỳ toàn thịnh, khí tức nhị trọng thiên viên mãn ẩn ẩn đột phá gông xiềng, trực tiếp truy đuổi tam trọng thiên chu hải chi vương. Từng người một đồng loạt quay đầu, trên mặt đều hiện lên vẻ trêu tức giống hệt Tô Mặc, tám đôi mắt nhìn Vạn Pháp Thiên Mẫu như nhìn con hề nhảy nhót, khóe môi cong lên ẩn chứa sự chế giễu không hề che giấu. Đúng rồi, quên không nhắc ngươi, chỗ rửa của ngươi hình như có chút không chống đỡ nổi rồi. Nói rồi, Tô Mặc thong thả vươn tay chỉ về phía đỉnh đầu Vạn Pháp Thiên Mẫu, đạo thân ảnh trí cao kia đã gần như hoàn toàn trong suốt không thể nhìn thấy, những vết nứt chẳng chịt như mạng nhện phủ kín toàn thân, tựa như một cơn gió nhẹ cũng có thể khiến nó tan biến hoàn toàn. Vạn Pháp Thiên Mẫu theo bản năng ngẩng đầu lên, đồng tử đột nhiên co rút thành hình mũi kim, một luồng hàn ý từ lòng bàn chân sộc thẳng lên thiên linh cái, lập tức đóng băng máu huyết của nàng ta. Đáng chết, sao lại thế này? Một tiếng thét chói tai xé rách hư không, sự chấn định và kiêu ngạo trước đó của Vạn Pháp Thiên Mẫu tan vỡ không còn sót lại chút nào, chỉ còn lại nỗi kinh hoàng thấu xương. Đạo hóa thân lực lượng của chủ thượng này là quân bài tẩy lớn nhất trong tay nàng ta, một khi quân bài tẩy này bị phế bỏ, thì với những quân bài tẩy khác trong tay nàng ta, tuyệt đối không thể nào chống lại một tôn ngũ trọng thiên hậu kỳ Chu Hải Chi Vương, thậm chí có thể chống đỡ được một hiệp hay không, cũng là một ẩn số lớn. Rời đi. Bổn cung phải nhân lúc lực lượng của chủ thượng chưa cạn kiệt, lập tức rời khỏi tuyệt địa này, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Vạn Pháp Thiên Mẫu vừa định hành động, giọng nói của Tô Mặc mang theo nụ cười lạnh lẽo, như một chậu nước đá dội thẳng vào đầu nàng ta, lao tiệt tỷ, đến lúc này mới nghĩ đến việc chạy trốn. Ngươi nghĩ còn có khả năng sao? Nếu không phải lúc này đã nắm chắc 10 phần có thể hoàn toàn giữ lại Vạn Pháp Thiên Mẫu, hắn sao có thể dễ dàng bại lộ bản thân như vậy? Trong lúc nói chuyện, đầu ngón tay Tô Mặc ngưng tụ một đạo thần văn thời không rực rỡ, vừa mới xuất hiện, đã khiến Tử Vong Minh Nguyên xung quanh kịch liệt cuộn trào, minh khí màu đen sủi bọt như nước sôi, vô số mảnh vỡ thời không nhảy múa quanh thần văn. Hắn khẽ búng ngón tay, thần văn như một tia chớp bạc xé rách hư không, chuẩn xác đâm vào trung tâm khu vực được Vạn Pháp Thiên Hà bao phủ. Ông một tiếng nổ trầm đục vang vọng hỗn độn, thời gian lưu tốc vốn đã đạt đến 100 triệu lần trong chớp mắt lại tăng vọt gấp 100 lần. Hư không hàng ngàn tỷ năm dường như bị ném vào lò luyện, bức tường thời không vặn bẹo thành hình xoắn ốc kỳ dị, bên trong Vạn Pháp Thiên Hà, từng phương vũ trụ trực tiếp bị kéo thành những sợi chỉ dài mảnh, tốc độ sinh diệt của vô số thế giới nhanh đến mức ngay cả quy tắc cũng không thể nắm bắt. Đạo thân ảnh trí cao vốn đã cận kề tan rã trên đỉnh đầu Vạn Pháp Thiên Mẫu, dưới sự nghiền nát của tốc độ lưu chuyển kinh khủng này, giống như tờ giấy mỏng bị cuồng phong xé rách, vài sợi quang ti còn sót lại lập tức tiêu biến. Những vết nứt như mạng nện ngay lập tức lan tràn đến từng tấc đường nét, phát ra tiếng lách cách vụn vặt, như có vô số mảnh vỡ quy tắc đang sụp đổ. Chỉ trong chớp mắt, đạo thân ảnh kia đã hoàn toàn mất đi hình thái, hóa thành hàng tỷ điểm hình quang vụn vặt, xoay tròn trong dòng chảy hỗn loạn thời không với tốc độ gấp 100 tỷ lần, ngay cả một tia khí tức cũng không kịp lưu lại, đã hoàn toàn tiêu tán vào Tử Vong Minh Nguyên. Không, Vạn Pháp Thiên Mẫu phát ra tiếng thét chói tai xé ruột xé gan, lực lượng của chủ thượng trong cơ thể nàng ta như dòng lũ vỡ đê, điên cuồng chút xuống, trong nháy mắt, tu vi của nàng ta đã bị đánh trở lại nguyên hình, quay về cảnh giới tứ trọng thiên đỉnh phong, thậm chí vì lực lượng phản phệ mà phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ hư không trước người, khí tức ẩn ẩn có xu hướng giảm xuống tứ trọng thiên hậu kỳ. Nàng ta loạng choạng lùi lại, tia may mắn cuối cùng trong mắt bị nghiền nát hoàn toàn, chỉ còn lại nỗi sợ hãi và tuyệt vọng vô biên. Lao tiệt tỷ, mọi chuyện đến đây là kết thúc, đến đây với bổn tọa đi. Lời vừa dứt, Tô Mặc giơ tay vỗ một trường xuống. Bàn tay kia trong hư không kịch liệt phóng đại, giữa các vân tay chạy xuôi hư ảnh của hàng tỷ vì sao, mỗi một đường vân đều như một dòng sông thời không cuộn cuộn, xuyên suốt một đời của một phương vũ trụ. Trong chớp mắt, bàn tay khổng lồ này đã vượt qua khoảng cách hàng ngàn tỷ năm, mang theo uy áp kinh khủng của ngũ trọng thiên hậu kỳ Chu Hải Chi Vương, như một bầu trời bị lút, ầm ầm giáng xuống Vạn Pháp Thiên Mẫu. Bàn tay che trời còn chưa thực sự hạ xuống, khí thế nghiền nát đã bao trùm trước một bước. Vạn Pháp Thiên Mẫu chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều kêu răng rắc, bản mệnh Chu Hải như mặt hồ bị đóng băng, 59049 đạo đạo văn quy tắc đa vũ trụ trên vũ trụ chi tâm ngưng động bất động, ngay cả một tia lực lượng cũng không thể điều động. Muốn thúc dục bản mệnh chí bảo vạn pháp thiên hà để chống đỡ, nhưng kim sắc nước sông vừa mới gợn sóng, đã bị khí tức kinh khủng chấn động mà cuộn ngược trở lại, vô số vũ trụ bên trong như những bong bóng chạm vào là vỡ, trong tiếng nổ ầm ầm nhanh chóng sụp đổ tan rã, hóa thành hư vô. Khoảng cách một đại cảnh giới hoàn chỉnh, sáu tiểu cảnh giới như một khe núi không thể vượt qua, khiến mọi ý niệm phản kháng của nàng ta đều trở thành xa xỉ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay khổng lồ kia ngày càng gần, dễ dàng nghiền nát mọi phòng ngự của nàng ta, cuối cùng hoàn toàn bao phủ lấy nàng ta giống như một con kiến hôi hèn mọn, dưới bàn tay khổng lồ, ngay cả một chút không gian rẽ rủa cũng không có. Không, tiểu bối, dừng tay, bổn cung là ái cơ của Nguyên Hư Thần Tôn. Vạn Pháp Thiên Mẫu gào thét khản cả giọng, trong mắt lóe lên một tia rẽ rủa điên cuồng, ngươi nếu dám làm tổn thương bổn cung, chủ thượng của ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi, đến lúc đó, cho dù ngươi chạy đến Quy Hư chi địa ở hải ngoại, cũng khó thoát khỏi cái chết. Chương 857 Nguyên Khư Thần Tôn, chương 857 Nguyên Khư Thần Tôn, Nguyên Khư Thần Tôn. Tô Mặc nghe danh này, tâm chợt trùng xuống, tựa như bị búa tạ giáng trúng. Ngay cả bàn tay che trời vốn đang hung hăng áp xuống như Thái Sơn đè đỉnh, cũng như bị một lực lượng vô hình nào đó cản trở, tốc độ chậm đi đôi chút. Sau khi lục soát ký ức thần hồn của Huyết Nguyệt Ma Tôn, Thanh Nguyên Thần Tôn, cùng 8 vị trụ Hải Chi Vương của tộc Hỗn Độn Nguyên Lần, hắn giờ đây đã không còn là kẻ mới chứng đạo trụ Hải Chi Vương như trước. Đối với giới trụ Hải Chi Vương, hắn đã thông suốt 9 phần 10, chỉ còn 1 phần chưa rõ. Đại danh Nguyên Khư Thần Tôn này, hắn đã nghe đến như sấm bên tai. Đây chính là chủ nhân của Nguyên Khư Thần Cung, một thế lực cửu tinh. Giống như hàng tỷ vạn chủng tộc trong vũ trụ hải, các đại thế lực trong vũ trụ hải cũng được phân thành 9 tinh 27 cấp bậc. Thế lực cửu tinh, không một thế lực nào không có trụ hải chi vương thất trọng thiên trở lên tòa chấn. Mà Nguyên Khư Thần Cung này, lại càng là một trong những kẻ xuất chúng, chỉ riêng trụ hải chi vương thất trọng thiên trở lên đã không dưới 5 vị. Tương truyền, từ hơn 180 kỷ vũ trụ trước, vị Nguyên Khư Thần Tôn kia đã là trụ hải chi vương bát trọng thiên. Hiện tại dù chưa đột phá trụ hải chi vương cửu trọng thiên, thì cũng chắc chắn là kẻ nổi bật trong số trụ hải chi vương bát trọng thiên. So với Nguyên Khư Thần Cung, tộc Tu La trước đó từng khiến hắn thở không ra hơi, chẳng qua chỉ là một thế lực nhỏ hạng 2, hạng 3 mà thôi. Hai bên hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Bản tọa những năm này, chẳng lẽ bị sao trời ám thân? Sao mỗi lần đột phá đều có thể gây ra vài sự cố, mà lần nào cũng lớn hơn lần trước? Ngoài vạn tỷ năm trụ, trên đầu nguồn vạn pháp thiên hà. Vạn pháp thiên mẫu nhạy bén nhận ra chút dị trạng của bàn tay che trời đang hạ xuống kia. Trái tim vốn như rơi xuống vực sâu, hoàn toàn tuyệt vọng, đột nhiên xé toạc một khe hở. Một tia hy vọng như lưỡi kiếm sắc bén chiếu rọi vào, nhanh chóng xua tan bóng tối trong lòng nàng. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Mặc, ánh mắt từ tuyệt vọng chuyển sang âm trầm, khoe miệng cong lên một nụ cười đắc ý xen lẫn dữ tợn. "Hừ, tiểu bối bây giờ mới biết sợ sao?" Giọng nói của Vạn Pháp Thiên Mẫu sắc lạnh như gió đông tháng trạm, mang theo sự may mắn thoát chết và vẻ cuồng ngạo. "Uy danh của chủ nhân ta, không phải ngươi, một tiểu bối, có thể dễ dàng chịu đựng. Nếu lao nhân ra người ra tay, chỉ cần búng tay một cái là có thể nghiền nát ngươi, một tên hậu kỳ ngũ trọng thiên nhỏ bé, ngay cả thế lực sau lưng ngươi cũng phải tan thành tro bụi." Nói đoạn, nàng ngửa thẳng lưng, thân thể vốn không xuống vì sợ hãi, giờ đây lại toát ra một thứ uy nghiêm nhỏ mó. Mặc dù khí tức đỉnh phong tứ trọng thiên của nàng trước mặt Tô Mặc vẫn yếu ớt không chịu nổi, nhưng nàng lại như nắm được cọng rơm cứu mạng, lời lẽ càng lúc càng không kiêng nể gì. "Tiểu bối, bây giờ mau chóng thả bản cung, bản cung còn có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra, bỏ qua mọi chuyện. Bằng không, chủ nhân ta lôi đình nổi giận, không chỉ ngươi, mà ngay cả nhân tộc các ngươi cũng sẽ vì ngươi mà gặp tai họa diệt vong, hoàn toàn bị xóa tên khỏi vũ trụ hải." Đôi mắt nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mặc, trong mắt lóe lên ánh sáng oán độc và mong chờ đan xen, như thể đã nhìn thấy Tô Mặc dưới uy danh của Nguyên Khư Thần Tôn mà cầu xin thảm thiết. Nàng giống như một con rắn độc bị thương nhưng vẫn hung hãn, chuẩn bị phản cắn một miếng bất cứ lúc nào, trong lòng càng ngầm nghiến răng, đợi bản cung sống sót rời đi, nỗi sỉ nhục mà tiểu bối ngươi hôm nay giáng xuống bản cung nhất định sẽ ngàn lần, vạn lần trả lại cho ngươi. Còn đại cơ duyên kia, bản cung cũng quyết chí phải đoạt lấy. Nghe vậy, Tô Mặc sắc mặt hơi biến. Nhân tộc bọn họ tuy cũng là đại tộc trong vũ trụ hải, nhưng so với Nguyên Khư Thần Cung, một thế lực lớn cấp trung hoặc thậm chí cấp cao cựu tinh, vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Họ chỉ mạnh hơn tộc Tu La Thần một chút, là một chủng tộc cấp cao bát tinh có trụ hải chi vương lục trọng thiên tọa trấn. Nếu Nguyên Khư Thần Cung thực sự dốc toàn lực đối phó nhân tộc rất có khả năng sẽ bị diệt vong dưới tay Nguyên Khư Thần Cung. Nhưng rất nhanh, vẻ ngưng trọng kia đã bị sát khí lạnh lẽo thay thế. "Lão bà, chết đến nơi còn dám uy hiếp bản tọa, ngươi thật là to gan." Là một thành viên của nhân tộc trong lòng hắn quả thực có trọng lượng không nhỏ. Nhưng so với an nguy của bản thân hắn, đừng nói đến những nhân tộc vũ trụ hải không thân không thích với hắn, ngay cả nhân tộc Thần Tiêu vũ trụ đã bị diệt vong, hay nhân tộc địa cầu đến nay vẫn chưa có tin tức gì, trong lòng hắn cũng kém xa. Hắn không phải là một vị cứu thế chủ bi thiên mẫn nhân. Nếu cái giá phải trả không lớn, cứu nhân tộc thì cứ cứu. Nhưng nếu liên quan đến tính mạng của chính mình, hắn không vĩ đại đến mức vì nhân tộc mà hy sinh tất cả. Đại sự không thành thì tạo ra một nhân tộc khác. Với thần thông của hắn hiện nay, muốn tạo ra nhân tộc, căn bản không tốn bao nhiêu thời gian. Thật sự không được, đợi hắn tương lai đột phá lên trên trụ hải chi vương, rồi nghịch chuyển thời không, phục sinh nhân tộc bị Nguyên Khư Thần Cung diệt vong cũng được. Tu Vi đã đột phá đến trụ hải chi vương tam trọng thiên, chiến lực chân chính lại sánh ngang trụ hải chi vương hậu kỳ ngũ trọng thiên, nhưng vẫn không cách nào tiếp cận được bao nhiêu khoảng cách với đạo thần quang thần bí trong thức hải của hắn, không thể vén bức màn chân tướng của nó. Năng lực của Kim Thủ Chỉ, 9 phần 10 là trên trụ hải chi vương. Tương lai đột phá trụ hải chi vương, không nói chỉ là vấn đề thời gian, cũng là chuyện 10 phần chắc chắn. Lời vừa dứt, tốc độ của bàn tay che trời đột nhiên tăng vọt, liền tóm lấy Vạn Pháp Thiên Mâu vẫn còn đang suy tính tương lai làm sao chỉnh đốn Tô Mặc thật tốt, để báo thù mối hận ngày hôm nay. "Đừng, tiểu bối dừng tay." Vẻ đắc ý trên mặt Vạn Pháp Thiên Mâu lập tức bị kinh hoàng thay thế. Nàng liều mạng vặn bẹo thân thể, nhưng lại như một con côn trùng bị mắc kẹt trong mạng nhện, vô ích. "Nhân tộc các ngươi thật sự muốn diệt chủng diệt tộc sao? Chủ nhân ta chỉ cần hạ một đạo thần dụ, là có thể nổ tận gốc nhân tộc các ngươi. Ngươi đang lấy mạng sống của tất cả nhân tộc các ngươi ra đùa giỡn." Nàng gào thét khản cả giọng, âm thanh vì quá sợ hãi và phẫn nộ mà trở nên chói tai. "Ngươi bây giờ thả bản cung ra, còn kịp. Bằng không, nếu bản cung có bất kỳ sơ suất nào, ngươi và toàn bộ nhân tộc, dù có di cư đến tận cùng vũ trụ hải, nơi quy khư không có vạn pháp tồn tại, cũng khó thoát khỏi cái chết. Lão bà, ngươi cho rằng bản tọa là đứa trẻ 3 tuổi sao, sẽ tin lời quỷ quái của ngươi? Thả ngươi ra, e rằng ngươi sẽ quay đầu mang người đến đối phó bản tọa." Tô Mặc cười khẩy một tiếng, cái gì mà bỏ qua mọi chuyện, hắn một chữ cũng không tin. Ánh mắt oán độc hận không thể ăn thịt uống máu hắn, thật sự cho rằng hắn bị mù sao? Hơn nữa, lão bà này còn là chìa khóa để tu vi của hắn tiến thêm một bước. Nói đoạn, sức mạnh khủng bố của trụ hải chi vương hậu kỳ ngũ trọng thiên hoàn toàn bùng nổ, thế như trẻ tre, mạnh mẽ tràn vào bản mệnh trụ hải của Vạn Pháp Thiên Mẫu, cuồn cuộn hướng về vũ trụ chi tâm. "Không, chủ nhân sẽ không tha cho ngươi đâu, nhân tộc nhất định sẽ bị chủ nhân diệt vong, ngươi sẽ là tội nhân của toàn bộ nhân tộc." Vạn Pháp Thiên Mẫu phát ra tiếng kêu gào tuyệt vọng cuối cùng, âm thanh thê lương oán độc vang vọng trong hư không. Rất nhanh, Vạn Pháp Thiên Mẫu cùng Vạn Pháp Thiên Hà dưới chân nàng đều bị phong cấm mọi lực lượng, vô tình trấn áp. "Nguyên Cơ thần tôn, nếu chỉ tìm bản tọa gây sự thì thôi, nếu dám liên lụy toàn bộ nhân tộc, đợi bản tọa tu vi thành tựu, đột phá trụ hải chi vương bắt trọng thiên, nhất định sẽ khiến Nguyên Cơ thần cung của ngươi, cùng toàn bộ Nguyên Cơ thần tộc phải chôn cùng nhân tộc ta." Vạn Pháp trụ hà, đây là một trụ hà cấp trung, trải dài gần 5 vạn tỷ năm trụ, từ khi ra đời đến nay, đã gần 300 kỷ vũ trụ. Do Vạn Pháp Thiên Cung kiểm soát, tên Vạn Pháp trụ hà cũng từ đó mà ra. Vạn Pháp vũ trụ, Vạn Pháp Thiên Cung, Thiên Mẫu Cung. Một nữ thần tuyệt thế, khoanh chân ngồi trên một đài sen trắng tịnh thủy 72 phẩm, dung mạo khí chất giống hệt Vạn Pháp Thiên Mẫu, chỉ có khí thế yếu hơn một chút, đài sen dưới tòa sen của nàng cũng ít hơn 9 phẩm. Nữ thần tuyệt thế này không phải ai khác, chính là một hóa thân của Vạn Pháp Thiên Mẫu, cũng là hóa thân trụ hải chi vương duy nhất của nàng. Tu vi càng cao, hóa thân cùng cấp càng khó có được, đến trụ hải chi vương lại càng ít đòi. Trụ hải chi vương hạ tam trọng thiên không có bối cảnh lớn hầu như không thể có hóa thân trụ hải chi vương. "Không tốt rồi, bản tôn xảy ra chuyện rồi." Đột nhiên, đôi mắt nhắm nghiền của nàng mở ra, phát ra một tiếng kêu gào thê lương. "Trụ hải chi vương hậu kỳ ngũ trọng thiên, không phải bản cung có thể đối phó, chỉ có thể cầu xin chủ nhân ra tay." Giây tiếp theo, vút một luồng ánh sáng xanh như sao băng lướt qua, trước mặt hóa thân của Vạn Pháp Thiên Mẫu, lập tức xuất hiện một tấm gương thần đồng cổ xưa, trên đó khắc những phù văn thần bí và phức tạp, tỏa ra khí tức cổ kính và tang thương. "Nô gia cầu kiến chủ nhân, có việc trọng yếu bẩm báo chủ nhân, kính xin chủ nhân hiện thân." Chương 858 đến chương 858 đến chương trực hục trưởng sau tử vong minh nguyên. Xoẹt một đạo bạch quang lướt qua như thiểm điện, Vạn Pháp Thiên Mẫu không chút phản kháng, bị Tô Mặc tu thẳng vào bản mệnh chủ hải. Giây tiếp theo, thần quang rực rỡ bỗng bùng nổ từ thân Tô Mặc, tựa như hàng tỷ vì sao đồng loạt bừng sáng, xua tan bóng đêm xung quanh đến tận cùng. Ngay sau đó, cùng với 8 đại linh hư nguyên thần, dưới sự bao phủ của ánh sáng, lập tức biến mất không dấu vết, chỉ còn lại luồng tử vong minh khí vẫn đang cuộn trào dữ dội trong hư không, như thể đang chút giận vì mất đi con mồi. Nơi đây không thể ở lâu. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, ai biết được vị Nguyên Hư thần tôn lừng lẫy uy danh kia liệu có thủ đoạn truy tung đến đây hay không. Với tu vi thần thông hiện tại của y, nếu thật sự chạm trán Nguyên Hư thần tôn, đó chẳng khác nào châu chấu đa xe, muốn chạy trốn e rằng cũng là một điều xa xỉ, thậm chí, việc liệu có thể như thường lệ, mượn linh hư nguyên thân để phục sinh hay không, cũng là một tận số lớn. Chu Hải Chi Vương, một đại cảnh giới trên lệch chính là một thiên quyết lớn, huống hồ đây là ít nhất 3 đại cảnh giới, nói là 2 tầng sinh mệnh cũng không quá lời. Khi hiện thân trở lại, ý đã về đến Thanh Minh thần chu, thần điện trung ương. Thời gian thoáng chốc đã qua một ngày. Trong thần điện trung ương của Thanh Minh thần chu, lực lượng thời không vốn yên bình bỗng nhiên cuộn trào dữ dội, tựa như mặt hồ tĩnh lặng bị ném vào một tảng đá khổng lồ, gợn lên từng đợt sóng lăn tăn. Ngay sau đó, tốc độ dòng chảy thời gian trong toàn bộ đại điện tăng vọt như ngựa hoang mất cương. Chẳng mấy chốc, ký ức thần hồn của Vạn Pháp Thiên Mẫu đã trải qua hơn 300 vũ trụ kỷ, ào ạt đổ vào thức hải của Tô Mặc như trường giang đại hà cuộn cuộn, thế như trẻ tre. Bản mệnh thần hồn của Tô Mặc lập tức tiến vào trạng thái tập trung cao độ, như một cỗ máy tinh vi vận hành tốc độ cao, nhanh chóng lướt qua khối lượng ký ức khổng lồ này. Thoáng cái, lại một ngày nữa trôi qua. Tốc độ dòng chảy thời gian tăng vọt lên vạn tỷ lần, như những đợt sóng dữ dội dần lắng xuống sau cơn cuồng nộ, từ từ trở lại bình thường. Đôi mắt Tô Mặc đang nhắm nghiền từ từ mở ra, trong ánh mắt ý ý, một tia may mắn, xen lẫn một chút sợ hãi vẫn còn bừng bấn. Những lao quái vật có thể sống đến mấy trăm vũ trụ kỳ này, quả nhiên không phải hạng tầm thường. Ý đã cố gắng hết sức phong tỏa thời không tứ phía, không muốn tin tức liên quan đến mình bị lộ ra ngoài. Trước đó, từ đầu đến cuối, chỉ có 1080 tôn linh hư nguyên thân xuất thủ, hàng trăm linh hư nguyên thân khác vẫn bật vô âm tín, chính là vì lẽ đó. Không ngờ, vào phút cuối, Vạn Pháp Thiên Mẫu vẫn đột phá phòng tuyến, truyền tin tức cho một hóa thân trụ hải chi vương của nàng ta. E rằng không bao lâu nữa, vị Nguyên Hư thần tôn kia sẽ giáng lâm chiến trường đó. Tốc độ của trụ hải chi vương bắt trọng tiên, thậm chí cửu trọng tiên, không phải là điều ý hiện tại có thể tưởng tượng. Chỉ cần chưa thể thực sự xác định không làm gì được bản tọa, Nguyên Hư thần tôn kia hẳn sẽ không tiết lộ tin tức của bản tọa ra ngoài, bằng không, phiền phức của bản tọa sẽ lớn lắm. Trong mắt Tô Mặc lóe lên một tia nghiêm trọng. Trong vòng chưa đầy một canh giờ, liên tiếp đột phá hai tiểu cảnh giới, lại còn ở cảnh giới trụ hải chi vương tam trọng thiên. Một khi tin tức này truyền ra, e rằng ngay cả những trụ hải chi vương cửu trọng thiên cũng phải chấn động. Chỉ cần sơ suất một chút, toàn bộ vũ trụ hải sẽ không còn nơi dung thân cho y phiền phức này. So với bảo khố của vạn bảo thần tôn, còn lớn hơn gấp ngàn lần, vạn lần. Ai? Một đường thuận buồm xuôi gió, bản tọa không ngờ lại thiếu đi vài phần cẩn trọng. Trước đây, nếu có thể phái thêm nhiều linh hư nguyên thân, cẩn thận tìm kiếm một lượt, chắc chắn sẽ phát hiện ra hành tung của vạn pháp thiên mẫu, cũng sẽ không xảy ra sơ suất lớn đến vậy. Hiện tại, chỉ có cách trong thời gian ngắn nhất, cố gắng hết sức để nâng cao tu vi mà thôi. Hy vọng trước khi thật sự bị bại lộ, tu vi của bản tọa có thể thăng lên trụ hải chi vương thất trọng thiên. Đến lúc đó, có được sức mạnh chống lại trụ hải chi vương cửu trọng thiên, mới miễn cưỡng có được năng lực tự bảo vệ mình. Đáng tiếc, vạn pháp thiên cung của vạn pháp thiên mẫu. Trong mắt Tô Mặc lóe lên một tia tiếc nuối. Vạn pháp thiên cung là tẩm cung của vạn pháp thiên mẫu, không chỉ bản thân nó là tứ giai trụ hải chí bảo, bên trong còn cất giữ vô số thiên tài địa bảo. Nếu trước khi rời khỏi Tử Vong Minh Nguyên, có thể mang theo vạn pháp thiên cung, việc y đột phá trụ hải chi vương tứ trọng thiên tiếp theo, ít nhất cũng có thể tăng thêm 3-4 phần nắm chắc. Trong lòng lại thở dài một tiếng, Tô Mặc không nghĩ nhiều nữa. Hiện tại bảo y quay lại, y vạn vạn lần không dám quay lại. Để tránh bị Nguyên Hư Thần Tôn phát hiện ra điều gì bất thường, y đã không để lại một linh hư nguyên thân nào ở khu vực chiến trường xung quanh, tất cả đều được rút về. Lúc này, nếu đội vã chạy đến, cần không ít thời gian, đến lúc đó, không chừng Nguyên Hư Thần Tôn đã mai phục ở chiến trường Tử Vong đó, thủ châu đại thỏ, chờ y tự dâng mình đến. Giây tiếp theo, xoẹt lửa quang chợt lóe, sừng hỗn độn tổ lân đã bị nuốt chừng gần 7 phần bản nguyên lực xuất hiện trong tay Tô Mặc. Trong nháy mắt, một luồng khí tức cổ xưa mà hùng vĩ lấy Tô Mặc làm trung tâm khuyết tán ra xung quanh, toàn bộ thần điện trung ương đều rung chuyển vì nó. Lực lượng thời không như mặt biển gặp bão, cuộn trào mãnh liệt, tốc độ dòng chảy thời gian lại nhanh chóng tăng vọt, mọi thứ xung quanh dường như đều bị cuốn vào một vòng xoáy vô hình. Bản nguyên lực còn sót lại của sừng hỗn độn tổ lân, tựa như hồng thủy vỡ đê, với thế như trẻ tre điên cuồng tuôn vào cơ thể Tô Mặc, bá đạo mà nóng bỏng, nhanh chóng khai phá tế bào vũ trụ thứ 1.001. Thời gian trôi nhanh, 800 năm thoáng chốc đã qua. Tử Vong Minh Nguyên, nơi Tô Mặc và Vạn Pháp Thiên Mẫu giao chiến, luồng Tử Vong Minh khí cuồng bạo, như manh thú bị chọc giận nhưng không thể chút bỏ, vẫn điên cuồng cuộn trào gầm rú trong hư không, mãi không thể lắng xuống. Luồng khí tức tử vong nồng đậm đó, dường như muốn ăn mòn vạn vật thế gian, khiến người ta nhìn vào mà khiếp sợ. Đột nhiên, một khoảng hư không nào đó ở giữa chiến trường, không hề báo trước mà vặn mèo vỡ nát dữ dội, hình thành một cánh cổng thời không cao vạn trượng. Ngay sau đó, một người bước ra từ cánh cổng thời không đó. Trong khoảnh khắc, thời không xung quanh dường như bị một bàn tay vô hình tùy ý nhào nặn, trở nên vặn mèo biến dạng. Cánh cổng thời không cao vạn trượng phía sau hắn nhanh chóng khép lại, chỉ để lại những gợn sóng không gian mờ ảo. Nhìn lại người đó, tựa như siêu thoát khỏi toàn bộ vũ trụ hải, toàn thân được bao phủ bởi một tầng thần quang rực rỡ và thần bí, như dải ngân hà chảy xiết, chói lọi rực rỡ nhưng lại khiến người ta không thể nhìn thẳng. Ẩn hiện một loại uy nghiêm tuyệt thế có thể khiến bạn vật thần phục, khiến người ta căn bản không thể nhìn rõ dung mạo cụ thể của hắn. Khí tức quanh thân kinh khủng đến cực điểm, tựa hồ vực sâu vô tận, không thể dò xét. Chỉ một tia nhỏ vô tình tiết lộ ra, cũng đủ khiến luồng Tử Vong Minh khí cuồng bạo xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, như thần tử gặp quân vương tối cao, run rẩy, không dám có chút gì động nào. So với hắn, Tô Mặc dưới sự gia trì của Thiên Thần Đại Trận trước đây, giống như ngọn nến hèn mọn, hai bên hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, nhỏ bé và không đáng kể. Mỗi lần hắn hô hấp, dường như đều có thể gây ra sự thay đổi thủy triều của vũ trụ hải. Luồng khí thế hùng vĩ vượt trên vạn vật đó, khiến hư không xung quanh phát ra tiếng ù ù không chịu nổi, như thể đang kính sợ sự giáng lâm của cường giả tuyệt thế này. Kẻ đến không phải ai khác, chính là chủ nhân của Vạn Pháp Thiên Mẫu, chủ nhân của Nguyên Hư Thần Cung Nguyên Hư Thần Tôn. Xem ra, bản tọa vẫn đến muộn một bước, tiểu bối kia đã rời đi rồi. Nhưng, muốn thoát khỏi tay bản tọa, không dễ dàng như vậy đâu. Giọng nói của Nguyên Hư Thần Tôn vang vọng khắp không gian như tiếng chuông lớn, mang theo một sự uy nghiêm và tự tin không thể nghi ngờ. Thiên Luân Bảo Kính, xuất. Chương 859 tự bạo chương 859 tự bạo chương trực mục lục trường sau ẩm theo tiếng quát khẽ của Nguyên Hư Thần Tôn, một luồng khí tức hùng vĩ mà cổ xưa lấy ý làm trung tâm, như sóng thần quần quận lan tỏa khắp bốn phương. Khí tức ấy tựa hồ đến từ thở vũ trụ hải sơ khai, mang theo sự hùng tráng, mênh mang của thời khai thiên lập địa, khiến hư không xung quanh cũng phải rung chuyển, phát ra những tiếng rắc rắc không chịu nổi gánh nặng. Khoảnh khắc kế tiếp, thân thể của Nguyên Hư Thần Tôn chấn động, một đạo thần quang âm dương huyền diệu vô cùng, từ trên người y bốc lên như núi lửa phun trào. Âm dương nhị khí giao thoa, quấn quýt vào nhau, tựa như hai thần long linh động, không ngừng xoay chuyển, múa lượn trên không trung, dần dần hội tụ, cuối cùng hóa thành một tấm thần kính âm dương khổng lồ trước mặt Nguyên Hư Thần Tôn. Nó tựa hồ một vũ trụ thái cực mênh mông, bên trong tinh quang lấp lánh, vừa thần bí vừa sâu thẳm. Vô tận âm dương thần quang từ trong thần kính phun trào ra, như vạn ngàn lưỡi dao sắc bén, xuyên thấu hư không nghìn nước kỷ nguyên xung quanh, chiếu sáng vùng không gian tối tăm này như ban ngày. Và trong luồng âm dương thần quang rực rỡ ấy, vô số quy tắc đa vũ trụ như được kích hoạt, lần lượt hóa thành hắc bạch song long, rồng đen như màn đêm thăm thẳm, tận chứa vô tận thần bí và vô tri, rồng trắng tựa ánh nhật quang rực rỡ, tràn đầy sinh cơ và hy vọng. Hai cự long này tự do xuyên qua bên trong và bên ngoài âm dương thần kính, lúc thì vui đùa, lúc thì tranh đấu. Mỗi động tác của chúng đều gây ra sự dao động kịch liệt của không gian, tựa hồ có vô số vũ trụ không ngừng tái tạo và hủy diệt xung quanh chúng, diễn giải khúc ca sinh mệnh vĩ đại, tráng lệ nhất của vũ trụ hải. Đó là một khúc điệu vĩnh cửu về sáng tạo và hủy diệt, sinh và tử. Thiên Luân Bảo Kính, một trong tứ đại trấn cung trí bảo của Nguyên Hư Thần Cung, là một kiện trụ hải trí bảo bậc trung cấp bát giai, gánh vác vinh quang vô số năm tháng của Nguyên Hư Thần Cung. Thiên địa hùng ngông, vạn pháp quy tông. Âm dương vi dẫn, càn khôn giữ cộng. Thời không di chuyển, vạn tượng giai tỏng. Ngô Dĩ tôn danh, động sát hư không nguyên hư thần tôn chậm rãi cất lời, thanh âm như từ vô tận viễn cổ truyền đến, mang theo một nhịp điệu thần bí, mỗi âm tiết đều tựa hồ ẩn chứa chí lý vô thượng. Trong khoảnh khắc, hào quang quanh thân ý càng thêm mạnh mẽ, vô số quy tắc đa vũ trụ như bị sợi tơ vô hình dẫn dắt, hào hạt hội tụ về phía tay ý đi chúng xoay chuyển, giao thoa nhanh chóng, hình thành một trận liệt phù văn phức tạp mà huyền ảo, trực tiếp bao trùm toàn bộ chiến trường hư không. Ánh mắt nguyên hư thần tôn như bốc, chăm chú nhìn vào trận liệt phù văn do quy tắc đa vũ trụ hội tụ thành trong tay. Sau đó, ý chậm rãi nâng tay, một ngón tay điểm về phía thiên luân bảo kính. Trong chớp mắt, một luồng sáng chói lọi từ đầu ngón tay đi bắn ra, như một cây cầu xuyên qua thời không, chính xác đánh trúng thiên luân bảo kính. Âm ầm tiếng nổ vang trời như vũ trụ bạo tạc, truyền ra từ thiên luân bảo kính. Âm dương thần quang rực rỡ, lại một lần nữa bùng nổ, bao trùm hư không hàng vạn ức kỷ nguyên xung quanh. Cùng lúc đó, hắc bạch song long như nhận được sự triệu hồi của một lực lượng cường đại nào đó, điên cuồng xoay quanh thiên luân bảo kính, phát ra từng trận long ngâm chấn động thiên địa. Khoảnh khắc kế tiếp, thiên luân bảo kính nhanh chóng xoay tròn, trên mặt gương bắt đầu hiện lên từng bức tranh hư ảo, như một bức họa cổ chạy. Trước tiên hiện ra cảnh Tô Mặc và Vạn Pháp Thiên Mẫu tỷ thí, từ khi Tô Mặc bộc phát sức mạnh vương giả trụ hải hậu kỳ ngũ trọng thiên, cho đến khi Vạn Pháp Thiên Mẫu bại trận, từng cảnh một đều hiện rõ ràng. Ngay sau đó, cảnh tượng chuyển đổi, xuất hiện khoảnh khắc Tô Mặc dẫn Vạn Pháp Thiên Mẫu biến mất, một luồng bạch quang chói mắt lóe lên, dường như muốn phá vỡ sự ràng buộc của bảo kính. Nguyên Hư Thần Tôn khẽ nhíu mày, chăm chú nhìn vào màn hình, chú ngữ trong miệng càng thêm dồn dập, thời không ẩn nặng, khởi năng đột hình. Bảo kính động sát, càn khôn hiện chân. Nô tâm sở hướng, tung tích tất tầm thiên luân bảo kính như cảm nhận được ý chí của chủ nhân, hào quang lại bùng nổ. Hình ảnh không ngừng biến hóa, vặn mèo. Lại có thể trong khoảnh khắc vượt qua hàng ngàn ức kỷ nguyên hư không, tiểu bối này quả thực có chút thủ đoạn, nhưng nghĩ rằng như vậy có thể thoát khỏi bản tọa, đó là si nhân thuyết mộng. Nguyên Hư Thần Tôn hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường và quyết đoán. Nói đoạn, Nguyên Hư Thần Tôn hai tay nhanh chóng kết ấn, càng nhiều quy tắc đa vũ trụ như trường hà đổ vào biển, nhanh chóng hòa nhập vào Thiên Luân Bảo Kính. Rất nhanh, tốc độ quay của Thiên Luân Bảo Kính không ngừng tăng vọt, hình ảnh trong gương cũng theo đó rung chuyển kịch liệt, hắc bạch song long càng điên cuồng gầm thét. Sức mạnh của chúng và ý chí của Nguyên Hư Thần Tôn hòa quyện vào nhau, như dòng lũ cuồn cuộn, dốc toàn lực nhanh chóng lan tràn đến không gian rộng lớn hơn, cố gắng hoàn toàn khóa chặt tung tích của Tô Mặc. Xuân đi thu lại, hoa nở hoa tàn, thoáng chốc 3 vạn năm đã trôi qua. Đột nhiên, Thiên Luân Bảo Kính đang quay nhanh như phát hiện ra điều gì đó, dần dần ngừng quay, một bức tranh dần hiện lên trên mặt gương. Chỉ thấy một chiếc thần thuyền vũ trụ dài vạn trượng, được khắc vô số đóa bạch liên tịnh thế phẩm 81, đang xuyên qua vũ trụ hải với tốc độ vượt trên phần lớn vương giả trụ hải tứ trọng thiên. Tiểu bối, tìm được ngươi rồi. Vạn Pháp Thiên Chu, tọa giá của Vạn Pháp Thiên Mẫu, là một chiếc trụ hải chí bảo bậc trung cấp tứ giai, tốc độ cực nhanh, hơn hẳn phần lớn vương giả trụ hải đỉnh phong tứ trọng thiên một bậc. Sau khi Vạn Pháp Thiên Mẫu bị Tô Mặc vô tình trấn áp, chiếc Vạn Pháp Thiên Chu này tự nhiên đã rơi vào tay Tô Mặc. Thần cao nhất của Vạn Pháp Thiên Chu, trong một thần cung màu trắng. Tô Mặc quanh chân ngồi trên một đóa bạch liên tịnh thế phẩm 81, toàn thân lỗ chân lông, hóa thành từng hắc động vũ trụ, điên cuồng nuốt chửng năng lượng bản nguyên còn sót lại của sừng hỗn độn tổ lân. Đột nhiên, Tô Mặc nhíu chặt mày, một luồng khí tức tử vong cực kỳ lạnh lẽo, khiến người ta rợn tóc gáy, như một con manh thú hung dữ, đột ngột tràn lên lòng, dường như khoảnh khắc tiếp theo, hắn sẽ gặp đại họa, hồn phi phách tán. Cảm giác này, đây là có cường giả đã khóa chặt bản tọa, và kẻ có thể khiến bản tọa có cảm giác này, chỉ có rất nhanh, lòng Tô Mặc thắt lại, hiện ra một người. Với chiến lực tổng hợp có thể sánh ngang vương giả trụ hải hậu kỳ ngũ trọng thiên, kẻ có thể xuyên qua vô tận thời không mà khiến hắn có cảm giác kinh khủng này, dù là vương giả trụ hải lục trọng thiên cũng tuyệt đối không thể, ít nhất cũng phải là vương giả trụ hải thất trọng thiên. Muốn tìm hắn vương giả trụ hải không ít, nhưng chỉ có Nguyên Hư Thần Cung là có vương giả trụ hải thất trọng thiên tọa trấn. Kẻ đã khóa chặt hắn, dù không phải Nguyên Hư Thần Tôn đích thân, thì cũng nhất định là vương giả trụ hải thất trọng thiên trở lên khác của Nguyên Hư Thần Cung. Mới trôi qua bao lâu mà đã hoàn toàn khóa chặt bản tọa rồi, không hổ là thế lực cửu tinh, quả nhiên khủng bố như vậy. Nhưng muốn giữ lại bản tọa cũng không dễ dàng. Tô Mặc cắn răng, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán. Bút bạch quang lóe lên, Vạn Pháp Thiên Chu trực tiếp biến mất không dấu vết. Khoảnh khắc kế tiếp, ầm ầm một tiếng nổ long trời lở đất, thân thể Tô Mặc như ngôi sao đang đi đến tận cùng, sắp hủy diệt, bộc phát ra một lực lượng hủy thiên diệt địa, hoàn toàn nổ tung. Không chút do dự, Tô Mặc trực tiếp chọn tự bạo. Hắn đã bị vương giả trụ hải thất trọng thiên trở lên của Nguyên Hư Thần Cung hoàn toàn khóa chặt, muốn dựa vào sức mạnh bản thân để loại bỏ lực lượng đó, không biết cần bao nhiêu thời gian, dù linh hư nguyên thân bố trí thiên thần đại trận cũng cần không ít thời gian. Mà vị vương giả trụ hải kia có thể giáng lâm bất cứ lúc nào, hơn nữa, nếu thật sự làm vậy, không chừng tất cả linh hư nguyên thân đều sẽ bị diệt sạch. Sự liên hệ giữa linh hư nguyên thân và hắn có thể che giấu được vương giả trụ hải tứ trọng thiên như Vạn Pháp Thiên Mẫu, nhưng trước mặt vương giả trụ hải thất trọng thiên trở lên, lại như trong suốt, căn bản không thể che giấu. Thà trực tiếp bỏ đi thân thể này, 1200 linh hư nguyên thân là phân thân của hắn, cũng có thể trở thành bản tôn của hắn. Tự bạo, chẳng qua là mất đi một linh hư nguyên thân. Tổn thất này, hắn hoàn toàn có thể gánh vác được. Một lát sau, vùng hư không vũ trụ vốn đã hóa thành hư vô vì Tô Mặc tự bạo, đột nhiên nở ra một cánh cửa thời không. Nguyên Hư Thần Tôn toàn thân được thần quang chói lọi bao phủ, khiến người ta không thể nhìn rõ dung mạo cụ thể, bước ra từ đó. Tiểu bối hay cho ngươi, bản tọa muốn xem, ngươi có bao nhiêu hóa thân vương giả trụ hải để tự bạo. Chương 860 Tam trọng thiên viên mãn nguyên đạo thần thể, chương 860 Tam trọng thiên viên mãn nguyên đạo thần thể, chương trực hộ trường sau vũ trụ hải, mênh mông vô bờ, trải dài không biết bao nhiêu kỷ nguyên. Cách nơi Tô Mặc tự bạo, trăm tỷ tỷ kỷ nguyên về phía xa, một đạo nhân đang đạp không mà đi. Y liền vận một bộ đạo bào màu cho đơn giản, không chút hoa mỹ, chỉ điểm xuyết vài đường vân mây cổ kính, lại toát lên vẻ thâm trầm, hòa mình cùng tự nhiên. Trên Hỗn Nguyên đạo quan nơi đỉnh đầu, cả một viên ngọc thạch ôn nhuận, ánh sáng dịu nhẹ từ đó tỏa ra, như đang cùng quy tắc lực của vũ trụ hải bao la này xa xa tương ứng. Dung mạo y bình phàm vô kỳ, ngũ quan mềm mại, giữa đôi mày toát lên một luồng khí thái tường hòa, tựa như một lão giả ẩn mình nơi hồng trần, khí thế quanh thân bình đạm, không chút nào hiện lộ dáng vẻ cường giả. Thế nhưng, hư không dưới chân y lại vì mỗi bước đi mà gợn lên từng tầng sóng gợn, một tiết tấu kỳ dị không ngừng quyết tán, tựa hồ đang cùng mạch đập của dải sông vũ trụ nơi y đang ngự trị mà cùng rung động. Mỗi một bước đặt ra, chính là mấy vạn kỷ nguyên hư không, tốc độ mau lẹ đến mức đủ khiến không ít vũ trụ hải chi vương phải chấn động. Đột nhiên, thân ảnh y khựng lại, một luồng sát ý khủng bố như vô số núi lửa bùng nổ, từ trên người y quần quần dâng lên. Giờ phút này, y tựa như một hung thú tuyệt thế bị chọc giận hoàn toàn, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, dường như muốn nuốt chửng vạn vật thế gian. Hủy diệt thần viêm khủng bố, điên cuồng cháy quanh thân y, phát ra tiếng lách cách như đang thiêu đốt giới hạn của thời không. Trong chớp mắt, ngàn vạn kỷ nguyên hư không xung quanh không ngừng run rẩy, tựa như đang dập đầu cầu xin y liền nguyên hư thần cùng, mối thù ngày hôm nay, bản tọa nhất định sẽ trăm lần phục hoàn. Giọng nói tràn đầy sát ý và quyết tuyệt, từ miệng đạo nhân từng chữ bật ra, mỗi chữ đều tựa hồ mang theo vạn cân lực, hung hăng va đập vào mảnh hư không này. Giây tiếp theo, dung mạo y đột nhiên biến đổi, hóa thành một gương mặt trẻ tuổi khoảng 20, mày kiếm mắt sao, anh tuấn phi phàm. Không phải ai khác, chính là Tô Mặc. Từ khi xuyên việt đến nay, đây là lần đầu tiên hắn bị dồn vào đường cùng như thế, mối thù này không báo, thế không làm người. Mãi một lúc sau, Tô Mặc mới chấn áp được sát ý quẩn quẩn trong lòng. Bút bạch quang lóe lên, Vạn Đạt Thiên Chu, chí bảo vũ trụ bậc trung cấp 4, xuất hiện trước mặt hắn. Thời gian như nước chảy, năm vạn năm thoáng chốc trôi qua. Dầm một tiếng nổ lớn, tựa như trật tự của toàn bộ vũ trụ hải trong khoảnh khắc này đều bị phá vỡ. Một đám mây hình nấm khủng bố, với tư thái chấn động lòng người, điên cuồng bốc lên trong vũ trụ hư không. Bên trong đám mây hình nấm đó, năng lượng quần quật như nộ long gầm thét, lóe lên ánh sáng chói mắt và quỷ dị, tựa hồ muốn chiếu sáng hoàn toàn mảnh hư không đen tối vô tận này. Cùng chiếu năng lượng khủng bố, lấy đám mây hình nấm làm trung tâm, như sóng thần vỡ bờ mà quần quật khuyết tán ra bốn phía, nơi nào đi qua, tất cả đều bị vô tình hủy diệt. Mấy ngàn tỷ kỷ nguyên hư không xung quanh, trước cùng chiếu này, yếu ớt như tờ giấy mỏng. Vô số vũ trụ tựa như những bong bóng yếu ớt, dưới sự xung kích của cường chiều năng lượng, nhanh chóng tan biến, chỉ còn lại một mảnh hư vô. Trong vô số thế giới thuộc các vũ trụ đó, không biết bao nhiêu tỷ tỷ ức vạn sinh linh, còn chưa kịp nhận ra nguy hiểm ập đến, đã bị cường chiều năng lượng bất ngờ này nhấn chìm trong khoảnh khắc. Thậm chí một tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, tất cả đều hóa thành cho bụi, sinh mệnh trước sức mạnh cực hạn này, nhỏ bé như hạt bụi. Một lát sau, một luồng khí tức chí cao vô thượng, tựa như một ngọn thần sơn hùng vĩ vô hình, bao trùm lấy cường chiều năng lượng đang bạo động dữ dội kia. Luồng khí tức này tựa hồ là chủ thể của trật tự vũ trụ hải, mang theo uy nghiêm và sức mạnh không thể nghi ngờ, nơi nào đi qua, không gian đều vì thế mà ngưng động. Trong khoảnh khắc, cùng chiều năng lượng bốn như ngựa hoang mất cương, tựa như chuột gặp mèo, nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Bao tố thời không đang hoành hành như được một bàn tay khổng lồ vô hình vô bể, không còn điên cuồng quyết tán, ngoan ngoãn thu liễm phong mang của nó. Giây tiếp theo, một đạo thần quang chói mắt, tựa như một vì sao rực rỡ xuất hiện tại trung tâm vụ nổ, chiếu sáng mấy ngàn tỷ kỷ nguyên hư không xung quanh. Mơ hồ, có thể thấy một tồn tại vĩ đại mà không ai nhìn rõ mặt, sừng sững trong thần quang, dáng người thẳng tắp, tựa hồ có thể chống đỡ cả vũ trụ hải. Đây là lần thứ hai rồi, hãy để bản tọa xem, ngươi còn mấy vũ trụ hải chi vương hóa thân có thể tự bạo. Giọng nói của Nguyên Hư Thần Tôn vang vọng như chuông lớn khắp mấy ngàn tỷ kỷ nguyên hư không xung quanh, mang theo sự lạnh lùng và trêu ngươi vô tận, tựa hồ mọi sự dễ dỗ của Tô Mặc trong mắt hắn chỉ là một trò hề lỗ bịch. Thoáng chốc, lại 8 vạn năm trôi qua. Dâm Tử Vương Minh Nguyên chấn động, đám mây hình nấm khủng bố lại một lần nữa bốc lên, hủy diệt mấy ngàn tỷ kỷ nguyên hư không xung quanh. May mắn thay, Tử Vong Minh Nguyên là một nơi chết chóc, hầu như không có chút sinh cơ nào, nên không có bao nhiêu sinh linh vẫn lạc. Tất cả điều này tự nhiên là do Tô Mặc cố ý làm. Một vũ trụ hải chi vương tam trọng thiên viên mãn như hắn, lại còn là vũ trụ hải chi vương song tu thể phách song tam trọng thiên, uy năng tự bạo tuyệt không dưới một kích toàn lực của vũ trụ hải chi vương ngũ trọng thiên, đủ để trọng thương thậm chí hủy diệt một dải sông vũ trụ nhỏ. Một, hai dải sông vũ trụ nhỏ thì không sao, nhưng nếu trong thời gian ngắn, liên tiếp mấy trụ, mấy trăm dải sông vũ trụ bị hủy diệt, chỉ cần sơ suất một chút, có thể sẽ gây chú ý cho một số thế lực lớn. Một nguyên hư thần cũng đã đủ khiến hắn đau đầu rồi, nếu lại thu hút thêm mấy thế lực lớn cựu tinh nữa đến, vậy thì thật sự là muốn lấy mạng hắn. Đương nhiên, chút lòng nhân từ ít ỏi trong lòng Tô Mặc cũng là một yếu tố lớn. Mấy ngàn tỷ năm vũ trụ hải, bên trong có mấy chục đến mấy trăm vạn vũ trụ, sinh linh lên đến hàng tỷ 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 vạn. Để nhiều sinh linh như vậy chôn cùng mình, dù lạnh lùng như hắn, cũng ít nhiều có chút không đành lòng. Một triệu năm sau, lại xuất hiện tại trung tâm tự bạo, giọng nói của Nguyên Hư Thần Tôn đã thêm vài phần kinh ngạc khó che giấu, đây đã là lần tự bạo thứ 15 rồi, vậy mà vẫn là hóa thân của tiểu bối đó. Tuy nhiên, ánh mắt tham lam và nóng rực trong mắt hắn lại càng thêm mãnh liệt. Một vũ trụ hải chi vương tam trọng thiên viên mãn bình thường, có được một vũ trụ hải chi vương hóa thân đã là may mắn. Ngay cả những vũ trụ hải chi vương bắt trọng thiên, cửu trọng thiên cũng hiếm có ai sở hữu nhiều vũ trụ hải chi vương hóa thân như vậy. Cơ duyên trên người tiểu bối này, e rằng còn vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Chẳng mấy chốc, lại 8 triệu năm trôi qua như bóng câu qua cửa sổ, thoáng chốc biến mất. Lúc này, Nguyên Hư Thần Tôn đã từ kinh ngạc ban đầu trở nên tê dại, 98 hóa thân, trọn vẹn 98 vũ trụ hải chi vương hóa thân, lại còn là vũ trụ hải chi vương hóa thân có tu vi không khác biệt mấy so với bản tôn, quả thực là chuyện chưa từng nghe thấy. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, dù có đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không tin rằng có một vũ trụ hải chi vương tam trọng thiên lại sở hữu nhiều vũ trụ hải chi vương hóa thân tam trọng thiên đến vậy. Dù thế nào đi nữa, dù phải trả giá lớn đến mấy, cũng phải bắt được tiểu bối này. Không nói đến bí mật đột phá liên tiếp của hắn ở cấp vũ trụ hải chi vương tam trọng thiên, chỉ riêng bí mật về số lượng lớn vũ trụ hải chi vương hóa thân cùng tu vi này, cũng đủ khiến vũ trụ hải chi vương cựu trọng thiên phải điên cuồng. Nếu có thể nắm giữ bí mật này, giống như tiểu bối này, sở hữu hàng trăm vũ trụ hải chi vương hóa thân có tu vi không kém bản tôn là bao, thì việc vượt cấp khiêu chiến tuyệt đối không phải chuyện khó. Ngay cả việc vượt hai đại cảnh giới mà chiến, cũng không phải là không thể. Vũ trụ hải chi vương hóa thân có cùng ý chí với bản thân khi liên thủ, sức chiến đấu có thể phát huy ra, vượt xa so với cùng số lượng, cùng tu vi vũ trụ hải chi vương. Trước đây, trận chiến vạn pháp của tiểu bối này, rất có thể không hề dùng đến át chủ bài gì, mà là nhờ sự trợ giúp của nhiều vũ trụ hải chi vương hóa thân của hắn. Lại 1 triệu năm trôi qua. Phụ. Nguyên đạo thần thể cuối cùng cũng đạt tam trọng thiên viên mãn rồi.